Chương 28, toàn thôn bức thoái vị. Chương 28, toàn thôn bức thoái vị. Đợi đến Lâm Dịch hai người dơ lên lộc xuống núi, sắc trời đã ô vàng. Đoán chừng còn có thể đuổi tại trước khi trời tối vào thành bán lộc. Nay thịt hiệu sợ là không có kia đại xà đáng giá, ngược lại là này giá hiệu nếu như cương quyết đổi thành bạc, đủ để chống đỡ kia toàn bộ đại xà. Chỉ là kia võ trưởng quý nói cho rẻ, không biết còn làm không đến. Bạc lại nhiều, chẳng bằng đổi vị trí mỹ nhân tuyệt sắc về nhà ấm giường tốt hơn. Lâm Dịch khỏe miệng mỉm cười, trong lòng mỹ nghĩ, lập tức sẽ kết thúc hai đời độc thân thời gian. Trong miệng càng là hơn hừ phát, đại vương bảo ta đến tuần sơn lặc. Lương Hán nghe lấy này buồn cười áp vận vẻ thuận miệng, vậy đi theo hừ lên. Bên kia thôn trưởng, lần này tổ chức chúng ta 100 người. San giết hơn 40 đầu thỏ hoang gà rừng, 2 con xuyên sơn thú. Còn phát hiện 1 tổ chết đói heo rừng nhỏ, 10 mấy cân trứng gà trứng chim, 100 cân rau dại quả dại. Càng là hơn cưỡng chế di rời trước đó đến đánh lén điếu tình đại hổ, không có tạo thành bất luận kẻ nào viên thứ bị thiệt hại. Có thể nói là thu hoạch lớn a. Mấy cái ngụy thị tộc lao đi theo sau ngụy phú vui sướng nói. Ngụy phú cũng là đắc chí vừa lòng dạo bước xuống núi, khi thì nhìn về phía sau lưng những kia gầy cho giường, chọn con mồi các thôn dân. Được rồi, một tiên sơn lộ các thôn dân, tuy là từng cái đói hoa mắt chân run rẩy, nhưng ném kiên chỉ chọn rau dại quả dại con mồi. Trong miệng càng là hơn thật không keo kiệt mà khen ngợi thôn trưởng anh minh dẫn tới. Thôn trưởng thực sự là anh minh, đoàn kết lên chúng ta toàn thôn lực lượng, kia đại hổ nhảy dựng lên sợ là có 3 người cao, chẳng thể trách trước đó lên núi tiểu đội đều về không được. Đúng vậy à, hoàn hảo tại thôn trưởng ra lệnh một tiếng, chúng ta trên dưới 100 người cùng nhau kết thành bức từng người, đem kia nhe răng xúc sinh dọa lùi. Ta về sau cũng phải gom góp người mới có thể lên núi, đỡ phải trở thành xúc sinh kia con mồi. Lưu Bội Bội vậy xách 2 con thỏ hoang, đây là nàng cùng cha phối hợp cùng nhau săn bắn. Lưu Minh Đạt cùng Vương Thẩm thì đều cầm lấy mấy cân quả dại, đều là bọn hắn tự mình bò lên trên cây cao, đánh xuống. Mặc dù những thứ này đều không đáng bao nhiêu tiền bạc, nhưng cũng là có gom góp thuế đầu người hy vọng. Phụ thân, ngươi nói chúng ta muốn hay không theo Lâm Dịch ý kiến của các ca, không đem những thứ này nộp lên. Lưu Minh Đạt vậy sửng sốt. Trước đó vốn không nghĩ tới có như thế đại thu hoạch, tự nhiên là sao cũng được lên hay không lên giao. Nhưng mà bây giờ nếu là nộp lên đi lên, những vật này cuối cùng có thể hay không đủ số phái trở lại đến đâu. Suy nghĩ một lúc, hắn hay là lựa chọn tin tưởng thôn trưởng. Phương Tâm, thôn trưởng nhất định sẽ công bằng an bài. Huống chi, nếu không phải thôn trưởng tổ chức lần này lên núi, chúng ta chẳng những phải không đến những thu hoạch này, ngay cả mạng nhỏ cũng muốn chôn vùi ở chỗ nào hùng thú dưới bớt. Lưu Bội Bội tự hỏi một hồi, cũng cảm thấy tựa như là như thế cái đạo lý, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này, thôn trưởng Ngụy Phú đột nhiên lớn tiếng nói: "Các vị thôn dân, chờ chút hạ sơn, đồ vật toàn bộ giao cho ta kiểm kê qua đi, buổi tối lại phân phối thống nhất. Đây là mọi người cùng nhau nỗ lực thành quả, đồ ăn tự nhiên sẽ điểm trung bình cùng mọi người. Ta tuyệt đối không thể học kia Lâm Dịch bình thường, vì tư lợi, không để ý tới hương thân phụ lao chết sống, mọi người nói đúng hay không?" Thôn dân lúc này sôi nổi phụ họa nói: "Đúng. Kia Lâm tiểu tử sợ là bị lão hổ điêu đi rồi đi, ha ha ha. Hắn như thế ích kỷ, độc lai độc vãng, sợ chúng ta thôn dân chiếm hắn tiện nghi, tốt nhất bị kia hung thú ăn, rõ nhìn tâm phiền. Lúc trước hắn đoán chừng đều là vận khí tốt thôi. Chúng ta 100 người lên núi, những thôn khác thợ săn đều muốn vòng quanh chúng ta đi, tốt con mồi đều cho chúng ta thu vào trong túi, tiểu tử kia cho dù còn sống, cũng là tay không quay về." Thôn dân càng nói càng khởi kỉnh, đều là hoang tưởng lên Lâm Dịch lần này táng thân hộ khẩu. Rất nhanh, thôn trưởng thống kê xong thu hoạch, an bài nhân thủ trong thôn dọn xong mấy tờ bàn lớn, bắt đầu xếp hàng phân phát đồ ăn. Mỗi hộ được chia 1 cân thịt, 2 con trứng, 1 cân rau dại quả dại. Những kia vốn là không làm cái gì chuyện thôn dân tự nhiên lòng tràn đầy hoan hỉ. Nhưng có mấy cái lại là thợ săn già, rất nhiều ăn thịt cũng đều là bọn hắn đánh, lúc này đều không vui. Bọn hắn vừa định nói chuyện, liền bị những thôn dân khác âm thanh ép xuống. Nói cái gì làm trọng, công bằng cái gì? Nghe lấy vậy 10 phần có đạo lý. Những kia thợ săn tự nhiên vậy tìm không ra bất kỳ thích hợp phản bác chi tử. Lưu Bội Bội vẻ mặt bất mãn nói: "Cha, mẹ, như thế nào chúng ta đánh 2 con thỏ, còn có nhiều như vậy quả dại, được chia đồ vật cùng những người khác đều như thế à?" Lưu Minh Đạt vậy cảm giác được không ổn. Nhưng thấy những kia một người đánh mấy cái gà rừng thỏ hoang thợ săn đều không dám nói chuyện. Còn có cái khác không làm gì chuyện bậy kiếm một chén canh thôn dân tại phụ họa thôn trưởng. Hắn cũng chỉ có thể nói: "Tin tưởng thôn trưởng, là thôn trưởng lãnh đạo, chúng ta mới thành công cưỡng chế di rời trên núi kia mãnh hổ." Lưu Bội Bội thấp giọng nói: "Có thể, đây cũng quá thiếu đi, chúng ta 1 nhà 3 người cũng liền năng lực miễn cưỡng ăn 1 ngày. Thôn trưởng và thuế, thương hạ thôn và thuế, quá hạnh phúc." Có ngụy thị mấy tộc nhân âm thầm dẫn đầu, nhận vật liệu thôn dân vậy sôi nổi bắt đầu ồn ào, trong nháy mắt liền đem kia mấy đạo bất mãn âm thanh bao phủ. Ngay trong bọn họ phần lớn người đều đã bao lâu chưa ăn qua thịt, bọn hắn cho rằng đây đều là thôn trưởng công lao. Giơ lên trong tay kia 1 cân thịt cảm động đến rơi nước mắt, may mắn sinh ở Khương Hạ thôn, để bọn hắn ăn được trọn vẹn 1 cân thịt. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch hai người khiêng 1 đầu so với người cao lộc đi ngang qua, trọng lượng thậm chí đem phía sau Lương Hán ép tới gặp cả người, thở hổn hển. Lâm Dịch nhìn náo nhiệt Khương Hạ thôn, cười ha ha một tiếng: "Náo nhiệt như vậy a, thu hoạch nhìn tới không tệ lắm." Hắn vậy rất vui vẻ: "Hôm nay thu hoạch thật là không tệ." Thôn trưởng Ngụy Phú dẫn đầu trận tròn mắt. Hắn thấy cái gì? Lộc. Lại là trong truyền thuyết lộc. Nghe nói một cái giá hiệu liền đáng giá 10 lượng bạc không thôi. Còn có kia thịt, sợ là có mấy 100 cân, bán hơn cái 10 lượng 8 lượng cũng là không có vấn đề. Các thôn dân càng là hơn ghen tị đỏ mắt. Trong tay kia không có 5 đấm lớn thịt trong nháy mắt đều không thơm. Thậm chí có chút phân đến quốc hoa bộ vị thịt, quả thực cũng không hương thăng cấp thành hôi thối. Ngụy Phú dẫn người bước nhanh về phía trước ngăn lại hai người, giọng nói hấp tấp nói: "Lâm Dịch, ngươi đứng lại, lại tới. Lâm Dịch có chút im lặng. Lúc này Tấm Hạ mặt đến, mắng cút đi, đừng chậm trễ ta vào thành. Trên tay chẳng biết lúc nào đã rút dao ra, trong nháy mắt đều gác ở trước người, có thể thôn trưởng mấy người không dám lên trước một bước. Ngụy Phú lui lại hai bước, tiểu tử này chính là tên điên, không đáng chính mình đặt mình vào nguy hiểm. Vì vậy nói, các vị thôn dân, Lâm Dịch đầu này lộc nếu là trên núi đánh tới, dựa theo hiện tại mới thôn quy, nên để ta tới phân phối cho các vị có đúng hay không? Đầu quy củ này là hôm nay lên núi trước định ra, hiện tại thuận tiện hắn ngầm thao tác. Nếu như cương quyết có thôn dân ủng hộ, bây giờ dùng tại trên người Lâm Dịch, có thể cũng có thể được không? Có bộ phận các thôn dân lúc này hưởng ứng, nhưng không ít thôn dân lại là cảm thấy không ổn, hay là sợ sệt Lâm Dịch trả thù. Rốt cuộc gần đây Lâm Dịch thế nhưng hàng đêm múa đao bắn tên, không ít thôn dân đều lo lắng hắn rốt cục muốn làm cái gì chuyện xấu, hay là chuẩn bị lên núi gia nhập kia Sơn Lang Bang. Ngươi cũng thấy đấy Lâm Dịch, ngươi nếu là thôn dân, tự nhiên muốn tuân thủ thôn quy. Lâm Dịch cười nhạo một tiếng, cái gì thôn quy? Lão tử mới mặc kệ ngươi cái gì quy củ, muốn cướp liền lấy ra bản sự tới. Sát nhân cũng là sẽ chướng kinh nghiệm. Ngụy Phú không ngờ rằng Lâm Dịch lại bước lên đắc tội thôn dân, cũng dám từ chối hắn. Hắn nhìn kia đại bộ phận không dám phát ra tiếng thôn dân, suy nghĩ một lúc, lẽ nào là nhân số quá ít, cho hắn bên trên áp lực còn chưa đủ. Thế là hắn lại nghĩa chính ngôn từ nói, các vị phụ lao hương thân, một tháng kỳ hạn rất nhanh liền đến, tân thôn quy là vì giúp đỡ mọi người, giao nổi thuế, khỏi bị xung quân biên cương trừng phạt. Nhưng Lâm Dịch lại phá hư quy củ, đây là muốn cho mọi người hết thảy đi tiền tuyến chịu chết. Những kia nguyên bản còn co đầu rút cổ đầu thôn dân bị nói đến chỗ đau, tất cả đều bắt đầu la hét nhường Lâm Dịch giao ra lộc tới. Đúng vậy à, đem đầu này lộc điểm, đoàn người cũng có thể không duyên cớ được chia hai cân thịt, thậm chí kia giá hiệu cũng có thể bán chia tiền. Về phần kia Lâm Dịch thứ bị thiệt hại, nào có bọn hắn được mất quan trọng. Bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ sệt Lâm Dịch trả thù hay sao? Lâm Dịch không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười ha ha, trong mắt đều là điên cuồng, ha ha ha, tất nhiên mọi người mong muốn, vậy liền ta đều phân. Nhưng mà ta có một tiền đề, ai có thể chống được ta một đao bất tử, vậy liền phân hai cân thịt. Hắn đã không thể nhịn được nữa, ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đám người này dù là dùng chút dược, thuốc tây đều cứu không được, chỉ có thể dùng thuốc nổ. Hơn 100 người, bao nhiêu kinh nghiệm a? Chương 29, trả thù, trấn nhiếp thôn dân. Chương 29, trả thù, trấn nhiếp thôn dân. Các thôn dân thấy Lâm Dịch như thế điên cuồng, càng ngồi vững hắn đích thật là người liền, đều là không dám lên trước. Thôn trưởng Ngụy Phú cũng gấp được không được, hắn đành phải cho bên cạnh vài vị ngụy thị người trẻ tuổi máy mắt. Mấy người kia là hắn tông tộc trong vài vị người ủng hộ trung thật, ngày thường đều phụ trách theo hắn bên cạnh, chờ đợi sắp đặt điều khiển. Những người kia minh bạch qua đến, sử trên mặt đất trưởng côn hai tay nhắc tới, hướng về Lâm Dịch đi đến, giống như là muốn chế phục hắn. Đoàn người nhìn thấy a, mấy người kia muốn chia thịt. Ta nói, đi lên chịu một đao bất tử đều phân hai cân thịt. Lâm Dịch đầu tiên là gần từng chữ chỉ ra tình huống, mới nhìn chăm chú về phía đi tại trước hết nhất đầu kia cầm côn người trẻ tuổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Dịch tay phải vung lên đại đao, một cái nghiêng bổ. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Thiếu niên dưới cánh tay ý thức chặt lại, hai tay đủ khẩu trượt xuống trên mặt đất, trước ngực lưu lại một đạo thật sâu vết máu. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn như đất bằng tiếng sấm. Lâm Dịch nhìn trên mặt đất hai con tay cụt, kinh ngạc nói, này không chết, xem ra là ngươi hai tay cứu được ngươi một mạng. Cái khác mấy cái thoát một kiếp thanh niên sợ tới mức đặt mông ngồi trên đất, vàng bạc chi vật lưu lại một chỗ. Lâm Dịch bình tĩnh tự mình đem lộc lỗ hậu khối đó thịt cắt xuống, đồng thời nhét vào kia Khương Hạ Venus trên người. Này hai cân thịt cho ngươi, thật sự dũng cảm, bội phục bội phục. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt liếc nhìn mọi người, còn có ai nghĩ xin lệch, mong muốn thịt. Hiện trường giống như chết yên tĩnh, ngay cả thôn trưởng kia đều sợ tới mức răng kéo kẹt rung động, đầu trống rỗng. Tên điên, thật mẹ nó là tên điên. Từ mẹ hắn chết rồi, này Lâm gia tiểu tử đều như điên như dại. Thấy không ai lại nói tiếp, Lâm Dịch lúc này mới vào thành đi. Lưu gia Lưu Minh đạt nội tâm cảm khái nói, không ngờ rằng à, Lâm tiểu tử đã vậy còn quá dũng mãnh. Hắn đến không cảm thấy Lâm Dịch điên rồi, rốt cuộc ngày thường hai nhà tiếp xúc tấp nập, lại ngay trước trăm người mặt chặt kia Ngụy gia tộc lão Ngụy Trường Nham nhi tử hai tay, còn chút nữa muốn mạng của hắn. Vương Thẩm mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, lo lắng nói, hy vọng thôn dân sẽ không bởi vì chuyện này đến đem Lâm Dịch bức ra Khương Hạ thôn đi. Không muốn, ta không muốn Lâm Dịch ca ca rời khỏi. Lưu Minh đạt quét mắt nữ nhi, cảm khái nói, nhìn tới Lâm Dịch trước đó đích thật là dựa vào thực lực mình đánh con mồi. Ngay cả lộc tiểu này khó khăn nhất đánh động vật cũng có thể săn giết, sợ là toàn thôn vẹn vẹn 30 năm qua, mạnh nhất thợ săn. Bội gả cái hắn, có lẽ là cái lựa chọn tốt. Hắn hiện tại đối với Lâm Dịch triệt để đổi mới. Nếu Lưu Bội theo hắn, kia tiền thuế quả thực không phải việc khó gì. Vương Thẩm cũng cười nói, ta liền nói Lâm Dịch đứa nhỏ này cùng nhà ta Bội là tuyệt phối. Lưu Minh đạt gật đầu, vậy thì chờ sóng gió qua đi, ta tìm tiểu tử kia đến nói một chút. Lưu Bội nghe xong, cắn môi, hai tay vẹn vẹn nắm đuốt góc áo, cúi đầu, nhìn không ra là vui duyệt hay là kích động căng thẳng. Đi vào huyện thành đã là ban đêm, trăng sáng sao thưa, không giống với Khương Hạ thôn kia chỉ có mấy hộ bỏ được thắp sáng đèn dầu. Lâm Dịch ngày thường cũng chỉ có thể mượn ánh trăng múa đao. Bạch Vân huyện ban đêm đèn đuốc ra rời, trên đường phố, trong ngõ nhỏ dưới mái hiên đều treo lấy đèn lồng, nền đá trên bảng bóng người giao thoa, quán rượu, sòng bạc, câu lan chờ, đều chính là náo nhiệt lũ. Võ trưởng quỹ chính bận trước bận sau kêu gọi khách nhân. Trên quầy kia đây ánh trăng còn đẹp, võ ngưng viên thì vô cùng buồn chán, tại ngủ gật, khoe miệng nhỏ xuống nước miếng ngọt ngào, thấm ướt trên quầy thi tập. Lâm Dịch quang lộc, hô to một tiếng, võ trưởng quỹ. Chỉ một thoáng, Trong tiểu lâu đang sảng khoái, ăn uống linh đình thực khách đều đổi qua ánh mắt. Võ Ngưng Huyên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Võ trưởng quỹ nghe lấy thanh âm quen thuộc, mừng rỡ quay đầu, cũng là bị trước mắt kinh hỉ triệt để trấn trụ. Lộc, chơi ạ, Lâm huynh đệ, ngươi thế nhưng mang đến cho ta một món lễ lớn a. Võ trưởng quỹ ba chân bốn cẳng, cho Lâm Dịch một cái ôm. Võ Ngưng Huyên lại là có chút sắc mặt tái nhợt, đầy dây sầu lo. Cha hắn vì giá hiệu, tất nhiên sẽ không chút do dự đem nàng hứa gả cho cái này sơn dã thợ săn. Nàng lúc nào cũng hoang tưởng tương lai vị hôn phu, là một vị sáng sủa người đọc sách. Tại hoàng hôn dưới, hắn bày giấy mài mực, vì nàng viết một khuyết từ mới. Nhưng hôm nay, sắp tan thành bọt nước. Lâm Dịch ở trong mắt nàng, chẳng qua là một vị đầy người huyết tinh, dã man thô bị sơn nhân. Lâm Dịch dùng kia tràn đầy vết máu cáo bẩn thủ vô võ trưởng quỹ bà bay, hắc hắc, trưởng quỹ à, thịt hiệu ngươi nhưng phải cho ta một cái giá tốt. Này giá hiệu cũng không buồn bán. Trong huyện thành các lao gia, cái nào không phải tam thê tứ thiếp? Vì ứng phó những kiếp như lang như hổ thê thiếp, sợ cũng lực bất tòng tâm. Như Hạ Hầu Đôn nhìn Louis 16, nhìn không thấy cuối. Võ trưởng quỹ tự nhiên đã hiểu đạo lý này, cho nên hắn mới tại thông cáo biết rõ, dùng giá hiệu làm xính lễ là có thể cưới nữ nhi của hắn. Thế là đem Lâm Dịch kéo đến hậu đường, thấp giọng nói, thịt hiệu theo 32 văn một cân, ta thu hết. Lâm Dịch không chút do dự, trực tiếp đồng ý hắn dự đoán thịt hiệu tam thập văn cao nữa là, năng lực có thêm nhị văn bạc, là bởi vì võ trưởng quỹ xin con trai xuất ruột. Võ trưởng quỹ lập tức lại hỉ, ha ha ha, tốt. Về phần kia giá hiệu tiểu theo kén rể thông cáo, xem như là người xính lễ. Võ trưởng quỹ nhắm mắt suy tư một phen, nhất thời vừa cười nói, vừa vặn ngày mai là ngày tốt lành. Ngươi ngày mai một mực tới trước đón dâu, ta sẽ sai người tối nay chuẩn bị thỏa đáng. Mặc dù Lâm Dịch một thân nghèo kiết hủ lậu cách ăn mặc, trên người cũng tràn đầy dơ bẩn, nhưng này đều không quan trọng. Quan trọng là có giá hiệu, hắn võ gia đều có kéo dài hương hỏa có thể. Huống hồ Lâm Dịch săn thú năng lực rõ như ban ngày, nữ nhi gả cho dạng này con rể vậy đói không đến bụng. Nếu không ta trước cùng Ngưng Huyền cô nương hiểu nhau một phen mới quyết định. Lâm Dịch tư tưởng hay là khuynh hướng hiện đại, cảm thấy cần phải hỏi một chút nữ vương ý kiến. Võ trưởng quỹ liên tục khoát tay, nếu cho nha đầu kia tự mình làm quyết định, cửa hôn sự này đều thất bại. Giá hiệu rồi sẽ trở thành một cuộc làm ăn, hắn sợ là không cạnh tranh được những kia trong huyện nhà giàu lao ra. Không cần, mệnh lệnh của cha mẹ lời của người mai mối. Võ trưởng quỹ chỉ vào Lâm Dịch trên người cách ăn mặc, nhắc nhở, ngược lại là nguyên nên trở về đi nghiêm túc rửa mặt một phen, ngày mai đón dâu cũng đừng như thế tùy ý. Dù sao cũng là nữ nhi của mình xuất giá, mặt ngoài công phu hay là làm đủ, đỡ phải nữ nhi ngày sau đối với hắn quá mức thù hận. Lâm Dịch cũng chỉ đành gật đầu, ta hiểu được võ trưởng quỹ. Dù sao hắn làm một khắc cũng không muốn lại làm độc thân, có như thế mỹ nhân làm vợ, đời trước là nghĩ cũng không dám nghĩ. Để hai ngày trước kia, Lâm Dịch cố ý rửa mặt trang điểm một phen, thay đổi một bộ đồ mới phục. Ngồi lên hôm qua ước hẹn xe ngựa, chỉ có một người đi đón hôn. Hắn ở đây trong cũng không có cái gì thân nhân, không cần đặc biệt đái tiệc tân khách. Các thôn dân đều hiếu kỳ, vì sao trong thành sẽ đến xe ngựa tiếp đi Lâm Dịch. Ta đi, Lâm Dịch tiểu tử này, vào thành vậy dùng tới xe ngựa. Đầu kia lộc đoán chừng có thể bán hơn 10-20 lượng, tiểu tử này phát tài. Chuyến này xe ngựa muốn tiêu hết mấy trăm văn tiền, thực sự là xa xỉ. Đinh Ma Tử một nhà vậy khởi kinh thảo luận. Đinh Ma Tử cười nói, Cúc Hoa, tiểu tử này sợ là chẳng mấy chốc sẽ góp đủ 30 lượng. Mẫu thân Mao Thị cũng là mong đợi nói, nếu hắn thật sự ra 30 lượng xính lễ cưới nữ nhi của ta, trong thôn bà nương nhóm đều muốn hâm mộ chết ta. Kia đứa nhà quê không cha không mẹ, nể tình 30 lượng phân thượng, buồn cô nương liền tiện nghi hắn. Đáng tiếc, ta đoán này Mỹ Cúc Hoa muốn cắm trên bãi cất trâu. Chương 30, cưới vợ Võ Ngưng Huyên chương 30, cưới vợ Võ Ngưng Huyên lúc này võ gia đại trạch răng đèn kết hoa. Võ Thiên cùng hai vị thiếp thất xuyên vui mừng, mấy cái người làm trong nhà tại vận chuyển lấy của hồi môn thứ gì đó. Mãi đến khi một cỗ dán giấy đỏ xe ngựa chậm rãi đi tới, dừng ở trước cửa. Lâm Dịch chắp tay một cái, lễ phép nói, "Võ trưởng quỹ, hai vị phu nhân." Võ Thiên sắc mặt đây hôm qua hồng luận, nghiêm mặt giả bộ như không vui nói, "Hạt dự, còn cứ gọi trưởng quỹ." Lâm Dịch cười một tiếng, "Bái kiến nhạc phụ đại nhân, hai vị nhạc mẫu." Võ Thiên hài lòng gật đầu, vuốt râu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bên cạnh hai vị thiếp thất lúc này mới cười khanh khách từ trên người lấy ra hai cái lì xì, nhét vào vị này cô gia trên tay. Cô gia, cầm chắc, ngày sau thật tốt đối đãi nhà ta Ngưng Huyền. Ngày sau nhất định. Mặc dù Lâm Dịch không có tổ chức bất luận cái gì đón dâu đội ngũ, võ trưởng quỹ nhưng cũng không có không chút nào duyệt. Hắn dán ra tấm kia thông cáo lúc trong lòng đã sớm chuẩn bị. Một cái sơn thôn thợ săn năng lực mời lên một chiếc xe ngựa tới trước đón dâu, đã vượt qua hắn mong muốn. Huống chi, tối hôm qua phục dụng kia giá hiệu về sau, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, lực lượng dồi dào. Hắn lại lần nữa cầm lại chính mình vốn có năng lực, đem hai vị thiếp thất hầu hạ ngoan ngoãn. Như thế, đối với Lâm Dịch vậy càng là thuận mắt. Không có trống chiêng vang trời, không có long trọng nghi thức, chỉ là cùng che kín khăn đội đầu của cô dâu tân nương cùng nhau từ biệt phụ mẫu về sau, liền mang theo của hồi môn, ngồi lên xe ngựa hướng Khương Hạ thôn đi. Đến đầu thôn, Lương Hán hợp thời để lên một chuỗi pháo, tính làm nghi thức nhập môn. Vậy dẫn tới không rõ ràng cho lắm các thôn dân tiến lên vây xem thảo luận. Đây là nhà ai việc vui? Đầu năm nay cơm đều ăn không được, làm sao còn có xe ngựa long trọng như vậy? A, đây không phải là Lâm Dịch tiểu tử buổi sáng đi ra xe ngựa sao? Đúng vậy a, phu xe kia ta cũng còn nhận ra đấy. Lương Hán đảm nhiệm cắt tường đồng tử, trước ngực treo lấy vui mừng thứ gì đó. Ở phía trước dẫn đường, đi vào phòng trước, Lâm Dịch mới nhỏ giọng nói, "Nương tử, đến." Hồng cái đầu hạ Võ Ngưng Huyên người cứng ngắc run lên. "Đến, ta kiếp sau muốn đi theo người đàn ông này." Lâm Dịch con tức phụ về đến trong phòng. Lương Hán khoái thủ vận chuyển hết đồ cưới, kết xa phu tiền bạc sau liền hướng lưu ra đi. Lưu Minh Đạt tiếp nhận Lương Hán đưa tới quà tặng. Lưu Bội Bội lúc này đã khóc thành lệ nhân. Vương Thẩm cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lưu Minh Đạt cười khổ lắc đầu, tiểu tử này như thế nào đột nhiên là được hôn? Hắn biết vậy chẳng làm ai chính là chậm một bước. Trước đây đều chuẩn bị tìm tiểu tử này đảm hôn sự, kết quả nửa ngày thời gian tiểu tử này liền đến bà nương quay về. Trong phòng hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Dịch chờ không nổi để lộ khăn đội đầu của cô dâu. Một tấm tinh xảo, trắng đoan gương mặt xinh đẹp hiện hiện, động lòng người con mắt, tiểu đỉnh cái mũi, không thoa phấn, không kẻ mày, chỉ có kia một điểm môi son, tăng thêm kia căng thẳng bất lực hoặc là dễ rủa nét mặt, ta thấy lo thường, để người ngao ngoe muốn động, chính là muốn động tác kế tiếp thời điểm. Phanh phanh phanh. Lâm Dịch, tiểu tử ngươi cho cút ta ra đây. Đinh Ma Tử tức giận tiếng vang lên lên, cánh cửa bị hắn chụp chân nhĩ. Lâm Dịch lập tức đổi sắc mặt, mà nó, hỏng ta chuyện tốt. Hắn bước nhanh về phía trước, một cái kéo ra cửa trúc, cả giận nói, chuyện gì, ngươi nói không nên lời cái nguyên cớ, đừng trách ta trở mặt. Đinh Ma Tử không còn nghi ngờ gì nữa bị hù dọa, ngẩn người, mới nói, tiểu tử ngươi không phải đáp ứng cưới muội muội ta sao? Bây giờ nên ngang mang nữ nhân quay về là có ý gì? Trong phòng Võ Ngưng Viên càng là hơn lòng như cho muội. Này Lâm Dịch thế mà còn là cái đàn ông phụ lòng. Đinh Quốc Hoa nổi giận đùng đùng nói, Lâm Dịch, ngươi đã nói gom góp 30 lượng xính lễ đều cưới ta, ngươi hôm nay không cho ta cái giải thích, ta không để yên cho ngươi. Nàng nguyên bản còn hoang tưởng tiểu tử này rất nhanh liền góp đủ bạc cưới nàng. Kết quả bây giờ bị nữ nhân khác nhanh chân đến trước. Nàng cuối cùng nhịn không được, đẩy ra Lâm Dịch, chạy vào trong. Nàng muốn nhìn là cái nào tiện nữ nhân đoạt đồ đạc của nàng. Lâm Dịch mong muốn chặn đường, hay là chậm một bước, các ngươi muốn làm gì? Đinh Ma Tử một nhà bốn miệng bập vào. Chính là ngươi cái tiện nữ nhân, dám cướp ta nhà Cúc Hoa vị hôn phu. Tiện nữ nhân, ngươi không biết Lâm Dịch muốn cưới chính là ta sao? Mấy người khẩu súng đầu nhắm ngay Võ Ngưng Nguyên, mắng chút ít lời khó nghe. Lâm Dịch vừa định đánh trả, Võ Ngưng Nguyên đều trước tiên mở miệng. Giọng nói lạnh lùng nói, các ngươi tính là thứ gì? Mở miệng đóng miệng tiện nữ nhân. Chỉ bằng ngươi này kẻ xấu xí, cũng đáng 30 lượng. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì trong huyện tiểu thư khuê các sao? Ngươi cái thôn này phụ. Võ Ngưng Nguyên tốt xấu tại trong huyện làm nhiều năm như vậy trưởng quỹ, đại nhân vật gì không có chiêu đãi qua. Đối mặt những thứ này tiểu trang diện, hay là chửi đối nàng, nàng đương nhiên muốn nặng nề phản kích trở về. Ngươi cái tiện nữ nhân, miệng lưỡi bén nhọn, có phải hay không liền dựa vào này lừa gạt Lâm Dịch? Ngươi khẳng định chính là nhớ thương Lâm Dịch bạc, ngươi cái tiện phụ. Đối mặt nhiều người vây công, Võ Ngưng Nguyên không những không sợ, ngược lại trực tiếp đứng lên, chỉ vào mấy người cái mũi khẽ kêu, ta tính đã nhìn ra. Ngươi cái này gia đình đều không phải là vật gì tốt, chính là coi trọng Lâm Dịch mà thôi. Nàng nội trừng lấy Đinh Quốc Hoa, cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi này nhìn ba mũi bắt giác xỉu dáng vẻ. Làm phiền ngươi chiếu chiếu tấm gương. Nay bộ dáng, ngay cả ta một phần đều không kịp. Đinh Ma Tử cùng cha hắn lúc này mới phát hiện, Lâm Dịch mang về nữ nhân này, vậy mà như thế vẻ đẹp. Tất cả thôn trưởng trong lịch sử đều không có đi ra như thế mỹ nhân a. Dù là kia thôn Hoa Lưu Bội Bội, cũng muốn kém hơn một bậc. Đây là một loại khí chất bên trên đẹp. Bất kể dáng vẻ cử chỉ hay là giọng nói chuyện, ngay cả nổi giận dáng vẻ đều như thế đẹp. Quả thực không phải Đinh Cúc Hoa kia bộ dáng có thể sánh được. Đinh Cúc Hoa đương nhiên không tin nàng một bộ này, trong lòng nàng, nàng chính là trong thôn đẹp nhất. Tiện phụ, đều ngươi cây gậy trúc này dáng người, ngay cả việc nhà nông cũng không làm được. Bao nhiêu trong thôn nam tử nhớ thương ta này thô eo đại hồng, bảo đảm năng lực sinh nhi tử. Lâm Dịch, ngươi cho này tiện nữ nhân bao nhiêu tiền, mau gọi nàng trả lại, nếu không đừng nghĩ ta gả cho ngươi. Đinh Cúc Hoa chống lạnh, uy hiếp nói. Võ Ngưng Nguyên vậy bộ mặt tức giận nhìn Lâm Dịch, Lâm Dịch, nghĩ không ra ngươi là như vậy người, nếu như ngươi muốn cưới nàng, ta đều đập đầu chết ở chỗ này. Tốt, chờ nào Đinh Quốc Hoa, nhà nàng không muốn xính lễ, ta đương nhiên muốn cưới. Ngươi xính lễ ta còn giữ, chờ ta 2 năm, nhất định cưới ngươi. Lâm Dịch mặc kệ Võ Ngưng Nguyên lòng như cho ngội sát mặt, ném ngay tại thủy lấy Đinh Ma Tử một nhà. Hắn muốn nhìn thấy người nhà này bị tập thể đưa đi biên cảnh chịu chết ngày đó, mới có thể thông khoái. Đinh Quốc Hoa chất mật tự tin lại quay về, cười nói, à, lại là không muốn xính lễ lấy lại hàng. Vậy liền giữ đi. Đến lúc đó vừa vặn thiếu cái hầu hạ. Đinh Ma Tử mấy người thì luôn cảm giác không thích hợp, nhưng mà người trong thành xáo lộ quá sâu, bọn hắn vẫn chưa đủ lý giải chính là. Thế là Lâm Dịch lại là vô ngực lại là hứa hẹn, cuối cùng đuổi đi mấy người. Võ Ngưng Huyên rũ cục lấy đầu, vẻ mặt cầu xin này vị hôn phu không đơn thuần là cái đàn ông phụ lòng, hay là cái từ đầu đến đuôi trai hư vừa tân hôn còn chưa động phòng, vị hôn phu đều cùng nữ nhân khác dây dưa. Ngày sau dường như còn muốn gả đi vào làm chính phòng, quá không đem nàng đặt ở trong mắt. Với lại, nữ nhân này hay là một cái không biết liêm sỉ thôn phụ. Nàng hiện tại cảm giác nhân sinh một mảnh hắc ám. Chương 31, xây nhà kế hoạch chương 31, xây nhà kế hoạch Võ gia lão gia, đây là buổi sáng đâu, ngươi liền lại muốn làm loạn. Đúng vậy a lão gia, Ngưng Huyên chân trước vừa mới đi, người ta hỉ phục cũng không kịp đổi đâu, ngươi làm gì nha, ghét, giữa ban ngày. Võ trưởng quý đem hai vị thiếp thất đặt đổ, vội vã mà để lên. Hai vị phu nhân, kia giái hiệu thực sự quá lợi hại. Ta hiện tại giống như thập bát tiểu tử, chỉ là muốn tưởng tượng đều đầu đại. Lâm Dịch nắm lên Võ Ngưng Huyên thủ đốt bè, nương tử, hôn nhẹ. Võ Ngưng Huyên không tình nguyện bỏ qua. Không muốn. Lâm Dịch chỉ ngây ngốc nói, vì sao? Thật sự là hắn không có tán gái phương diện kinh nghiệm, không biết nữ nhân nghĩ viết cái gì. Lẽ nào là kia Đinh Quốc Hoa? Không đúng sao? Cha hắn Võ Thiên không phải cũng cưới 2 cái thiếp sĩ tục huyền sao? Thế giới này tam thê tứ thiếp rất bình thường a, huống chi ta cũng không phải thật cưới kia Đinh Quốc Hoa. Võ Ngưng Huyên hiện tại là 10 vạn cái không muốn cho Lâm Dịch đụng phải. Trong nội tâm nàng chính biên lấy cớ, con mắt lộc cộc loạn chuyển. Ghét bỏ mở miệng nói, ngươi xem một chút ngươi phòng này, tứ phía hở, nếu cho người ta nghe góc tưởng, vậy ta có làm người nữa không? Nhưng trong lòng thì nghĩ ngợi, lấy thực lực của hắn, không có 2-3 năm hắn là góp chưa đủ bạc xây nhà, có thể đến lúc đó có cơ hội rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nàng thật sự là đối với người này cảm thấy ghét. Lâm Dịch theo nhìn lại, bốn phía là hoàng thổ dán thành bùn bê tường, đã có không ít lâu ngày không sửa lỗ hổng, là nhà lấy ánh sáng chủ yếu nơi phát ra. Hắn nghĩ ngợi, quả thực không phải làm đại sự nơi tốt. Nơi này lại không 7 ngày khách sạn cái gì, nhìn tới chỉ có thể lại lần nữa xây dựng cái phòng ốc mới là. Tất nhiên muốn xây dựng, đều xây dựng cái tốt mới được. Lâm Dịch trong lòng lúc này có một cái nhà hình dáng. Lấy hiện tại điều kiện, chỉ có thể theo kiếp trước nhà trệt đến kiến tạo. Có thể ra tiền bạc thuê thôn dân lên núi khai thác đá, trong thành mua chút ít đôi bữa. Có thể học kia quan lại quyền quý, xây cái 3 tiến 3 ra sân nhỏ cũng không tệ, chính là bạc sợ muốn tốn mấy trăm hai. Bất quá ta có thể phân đoạn kiến tạo, trước kiến thiết cái 2 phòng 1 phòng khách, 4-5-10 lượng bạc nên là đủ rồi. Quyền hành một phen, Lâm Dịch coi như là quyết định. Này bùn đất phòng xác thực ở bất ức. Nhưng hắn nhớ tới kiếp trước làm bạn hắn nhiều năm đơn sơ ký túc xá học sinh, cùng với gia xã hội kia mấy năm ở bất phòng cho thuê. Thấy Võ Ngưng Huyên không để ý đến hắn nữa, từ đồ cưới trong rút ra một quyển sách, phối hợp nhìn. Lâm Dịch cũng tò mò đi qua đó xem. Đồ cưới chỉ là một ít nữ nhân rửa mặt trang điểm công cụ, còn có một giường chăn mền. Còn lại một cái giường bên trong toàn bộ là thư. Lâm Dịch sau đó cầm lấy một quyển mở ra nhìn lại. Võ Ngưng Huyên quay đầu qua, gặp hắn vẻ mặt thành thật dáng vẻ, cười nhạo một tiếng, ngươi biết chữ sao? Năng lực nhìn hiểu. Tất cả Bạch Vân huyện biết chữ cũng không có nhiều người. Phần lớn người chỉ hiểu được bên đường cửa hàng chưa bài. Chớ đừng nói chi là xung quanh thôn xóm thôn dân, từng cái đều rốt đặc cắn mai. Lâm Dịch nhìn nàng kia tràn ngập cảm giác ưu việt nét mặt chỉ cảm thấy buồn cười, hắn chiếu vào trên sách nội dung gần từng chữ đọc ra đây. Văn Trạng Nguyên Diệp cảnh thành câu thơ hào phóng lại không mất tự nhiên, hắn lấy khí đoạt người, lấy động tình người, lấy vận mê người. Chắc hẳn hắn là một vị phong độ nhẹ nhàng nam tử, dạng này nam tử mới đáng giá ta đi yêu. Võ Ngưng Huyên hiện thực kinh ngạc một chút, sau đó sắc mặt như nhật kế bình thường, trong nháy mắt đỏ lên. Lâm Dịch chẳng những biết chữ, còn cầm là nàng quyển nhật ký. Võ Ngưng Huyên cắn răng liền đem nhật ký đoạt trở về, trả lại cho ta. Thấy Lâm Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn chính mình, Võ Ngưng Huyên nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ, hắn sẽ không thật cảm thấy ta là không biết liêm sỉ nữ nhân đi. Mặc kệ, hắn cũng không phải mặt hàng nào tốt. Ta vì sao muốn để ý cái nhìn của hắn? Lâm Dịch tiện tiện nói ra, thích biết nhật ký thế nhưng cái thói quen xấu nha. Hừ, ngươi một cái sơn thôn người biết cái gì? Ngươi chẳng qua là cái ăn tươi nuốt sống ra hỏa thôi. Võ Ngưng Huyên không phục phản bác. Nàng có thể nghe nói, những thứ này nông dân đánh con mồi, khát đều ngăn cách ra thịt uống máu, đói bụng đều cắt xuống thịt thú nuốt sống. Dù là Lâm Dịch nhận biết mấy chữ, như cũng không cải biến được nàng đối với Lâm Dịch là sơn thôn người thái độ. Lâm Dịch nói, sơn thôn người làm sao vậy, lẽ nào người đọc sách đều nhất định tốt? Người đọc sách đương nhiên đây xin chào. Người đọc sách chi thư đạt lý, hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế, có học vấn có phong độ. Lâm Dịch cười khẩy, thôi đi, ngươi những thứ này hoa lệ từ tạo, đều là bọn hắn biên soạn tiếp theo, ngụy trang chính mình thủ đoạn thôi. Võ Ngưng Huyên vừa muốn nói gì phản bác, Lâm Dịch nói tiếp. Hoa lệ từ tạo ai không biết ta? Ta còn nói, trưởng nghĩa nửa từ giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là người đọc sách ngươi. Câu thơ này trực tiếp nhường Võ Ngưng Huyên CPU đi. Đối trận tinh tế, cẩn thận phẩm bị, lại quả thực có mấy phần đạo lý. Nếu không phải chửi bới người đọc sách, câu này Lâm Dịch thốt ra thơ, tuyệt đối được cho thiên cổ tác phẩm xuất sắc. Võ Ngưng Huyên trong nháy mắt mất đi phản bác suy nghĩ. Mặc dù vô cùng không tình nguyện, nhưng vẫn là mở miệng nói, nghĩ không ra, ngươi còn biết được chút ít câu thơ. Trong thành thuyết thư tiên sinh nhìn tới trình độ không thấp. Nàng còn tưởng rằng Lâm Dịch câu thơ là xuất từ huyện thành trong quán trà thuyết thư tiên sinh. Rốt cuộc Lâm Dịch dù là biết chữ, cũng không chịu năng lực làm đạt được như thế tinh diệu câu thơ. Lâm Dịch phốc cười một tiếng, ha ha, thuyết thư tiên sinh. Bọn hắn nào có thực lực này? Thôi đi, không phải nói thư tiên sinh, thật chẳng lẽ chính là ngươi làm? Tốt, ta không rảnh đùa giỡn với ngươi, ta còn muốn đọc sách. Dứt lời, Võ Ngưng Huyên đều tiếp tục vùi đầu đọc sách. Nhìn Võ Ngưng Huyên nghiêm túc đọc sách xinh đẹp ngây thơ bên mặt, Lâm Dịch nghĩ, nhất định phải nhanh lên xây xong nhà, đêm này thân sự nam phá. Thế là hắn đi ra cửa đi, tìm mấy cái trong thôn tương đối nổi tiếng con mồi bàn bạc. Mấy người kia đều là sững sờ nhìn Lâm Dịch, vị này gần đây thế nhưng danh tiếng vô lượng, mỗi lần lên núi đều có thể có lớn thu hoạch mấy nhân. Tại sao lại đột nhiên tìm thấy bọn hắn? Trong mấy người này, hai người ra tự Lý Thị, hai người ra tự Lưu Thị, còn lại hai người thì là tạp họ. Về phần Ngụy Thị coi như xong, hắn đối với đám người kia không có cảm tình gì. Lý Thị thợ săn Lý Bách tiểu hỏi, Lâm Dịch tiểu tử, ngươi tìm chúng ta đến làm gì? Lưu Thị thợ săn Lưu Bình Thiêm nói, lẽ nào ngươi nghĩ tổ kiến đi săn đội ngũ? Được, đi theo thôn trưởng đi săn, chính mình đánh con mồi đều muốn phân đi ra, sớm ta đều không muốn làm nữa. Đúng vậy à, chúng ta mấy ca, hôm qua săn được con mồi, tới tay sợ chưa tới một thành, bị những thôn dân khác toàn điểm. Nhiều nhất nửa thành. Lâm Dịch cười lấy lắc đầu. Nhìn tới đám người này vậy không quen nhìn thôn trưởng bộ kia, chỉ là lại không dám một mình lên núi, đối mặt kia ăn người lá hổ. Lần này mời mọi người đến, chủ yếu là nể tình các vị đối với Long Bối Sơn quen thuộc, nhất định hiểu rõ vật liệu đá vật liệu gỗ tốt nhất thu thập. Ta nghĩ xây một tòa mới phòng, cần lấy thạch làm cơ sở, một là lương trụ, ngói là đỉnh. Lâm Dịch xuất ra chính mình vẽ xong bản vẽ. Hắn cuối cùng kế hoạch là xây dựng cái 3 tiến 3 gia đại trạch. Nhưng mà lấy hắn bây giờ thực lực, nhiều nhất trước kiến tạo một phòng khách, một phòng, một bếp bệ và cái căn phòng. Những thợ săn này nhóm ngày thường cùng Lâm Dịch đều đánh qua chút ít quan hệ cũng tạm được, sôi nổi quên. Cái gì? Lâm tiểu tử, lập tức liền muốn nộp thuế, ngươi còn có tiền dư xây tân phòng. Đúng vậy a, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, không nên bị mới cưới tức phụ choáng váng đầu óc. Ngươi bây giờ một hộ hai cái người, nhưng là muốn giao 6 lượng bạc tiền thuế. Lâm Dịch mở miệng nói, các vị yên tâm, ta gọi mọi người đến đều bảo đảm có đầy đủ tiền bạc. Hắn chỉ vào trên bản vẽ ba gian nhà nói, này ba gian phòng ta dự định đều ra 15 lượng tiền bạc thù lao. Mấy người kích động nói ra, 15 lượng. Dùng vật liệu đá gỗ dựng nhà, giá tiền nhất định đây bùn đất phòng cao thượng mấy lần. Nhưng mấy cái này nhà cũng không lớn, tìm trong thành thợ xây làm khoán bao liệu, đoán chừng cũng mới 12 lượng. 15 lượng, sợ là Lâm Dịch có lòng chiếu cố bọn hắn. Chương 32, lại lấy được chuột rối chương 32, lại lấy được chuột rối, Lâm Dịch nói tiếp, các ngươi nơi này 6 người, chia làm 3 cái đội ngũ chia ra kiến tạo. Bách Kiều thúc hai người đều là đồng tông huynh đệ, đều phụ trách kiến tạo đại sảnh. Bình Thiêm thúc hai người đều phụ trách phòng ngủ. Trần thúc Tiêu thúc đều phụ trách chủ vệ. Có thể kêu lên người trong nhà giúp đỡ vận chuyển tài liệu, ta sẽ ấn vào độ phân 3 lần đưa tiền. Nơi này trước cho các ngươi 5 lượng bạc, hoàn thành một nửa lại cho 5 lượng, mãi đến khi triệt để hoàn thành, ta đều kết toán còn thừa tiền bạc. Mấy người có chút không dám tin tiếp nhận bạc. Này Lâm Dịch là thật hào phóng, còn cái gì đều không có làm đều một đội cho 5 lượng bạc. Phân đến mỗi người có thể 2 lượng nửa a đều nhanh đủ kia tiền thuế. Đem còn lại việc để hoạt động xong, mỗi người tổng cộng năng lực phân 7 lượng nửa, lại quá mức bay vòng 1-2 lượng, đều đầy đủ một nhà 3 người tiền thuế. Không cần bốc lên đưa dê vào miệng cọp mạo hiểm, lên núi đi săn. Thế này sao lại là để bọn hắn làm việc, đây là bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Mấy người cưỡng chế hưng phấn, vỗ ngực nói, Lâm tiểu tử, không, Lâm Minh, không, Lâm lão gia, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vì đuổi tại thuế quan tới cửa thu thuế trước cầm tới bạc, mấy người đều vội vàng về nhà kêu lên người nhà, liền lên sơn lập thu thập vật liệu đi. Thu thập vật liệu không cần thâm nhập trong núi, không có nguy hiểm, những người này tự nhiên làm càng yên tâm hơn càng khởi kỉnh. Mấy người phải tốn 35 lượng, còn muốn đi trong thành mua mảnh ngói vôi bữa, đoán chừng cần 2 lượng bạc. Lại thêm 6 lượng tiền thuế, tổng cộng cần tứ thập tam hai. Lâm Dịch lấy ra trên người bạc đếm lấy, nói ra, sai biệt còn có trọn vẹn 272. Vì động phòng, không đúng, vì cuộc sống tốt đẹp, Âu lực cho. Bán tên lập tức liền năng lực lại đột phá. Đến tiếp sau săn thú hiệu suất sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Hắn cũng không lo lắng góp chưa đủ bạc. Lâm Dịch kêu lên tại nằm ngáy ó ó lương hắn liền lên sơn. Lâm ca, ngươi hôm nay không động phòng hoa chút sao? Động cái gì động, trong nhà tràn đầy động, giữa ban ngày, bị người nghe góc tường không ngừng, hiện trường trực tiếp đều có khả năng. Đi, lên núi đi săn, trước đó đáp ứng ngươi tẩu tử đã cho ngươi cưới quay về. Tiếp tục hảo hảo làm, ngày sau cho ngươi sinh cái mập mặt cháu. Lương Hán nghiêm túc gật đầu nói được rồi ca. Bên kia, thôn trưởng lần nữa tổ chức nhân viên lên núi đi săn. Cái gì, có mười mấy người không tới? Ngụy Phú bộ mặt tức giận nói, ai làm ra như thế ảnh hưởng đoàn kết chuyện đến? Ngụy tộc tử đệ đáp, là trong thôn mấy cái kia nổi danh thợ săn, theo thứ tự là Lý Thị Lý Bách Kiều. Bọn hắn mấy nhà người đều tập thể không tới. Hiện trường các thôn dân đều là nghị luận ầm ĩ, Bình Thiêm thúc bọn hắn cũng không tới, một lần ít nhiều như vậy thợ săn, lần này thu hoạch sợ là muốn chặt nữa. Bọn hắn có thể nào như thế, là ỷ vào chính mình đi săn kỹ thuật xuất chúng, xem thường chúng ta à? Hết rồi bọn hắn mấy nhà phụ trách tìm con mồi tung tích sao được? Ta sẽ chỉ đào rau dại, sẽ không tìm con mồi a. Mặc dù này hơn trăm người bên trong, còn có mấy chục người thợ săn, nhưng bọn hắn phần lớn đều không có Lý Bách Kiều bọn hắn quen tay có kinh nghiệm, có chỉ là một cổ tử man kinh, đối với tìm con mồi giúp đỡ không lớn. Ngụy Phú thấy mọi người cũng có ý kiến, sĩ khí rõ ràng xa suốt không ít. Hắn mở miệng nói, bọn hắn sao không đến rồi? Thôn trưởng, bọn hắn nói cấp cho Lâm Dịch xây nhà, không phân thân nổi tới. Lâm Dịch xây nhà? Ngụy Phú âm thanh cao 8 độ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn trong lòng thầm nghĩ nói, tiểu tử kia khẳng định là nghị suy yếu ta chi đội ngũ này thực lực, đối với ta trả thù. Lẽ nào hắn nhìn ra chút cái gì? Xác thực, hôm qua mượn công bằng phân phối danh nghĩa, hắn từ đó rút đi 1/3 thu hoạch. Hôm nay chính là muốn sao chép bộ này phương án, tiếp tục làm lớn làm mạnh. Lại bị Lâm Dịch tiểu tử này đem hắn bộ đội chủ lực lừa gạt đi nha. Ngụy Phú ra hiệu thủ hạ kia nói, ngươi đi để bọn hắn quay về, liền nói lần này có thể cho bọn hắn phân gấp đôi đồ ăn. Người kia lắc đầu nói, thôn trưởng, vô dụng, bọn hắn nói Lâm Dịch cho bọn hắn mỗi người 2 lượng nửa tiền đặt cọc. 2 lượng nửa? Mỗi người? Ngụy Phú đỏ bừng theo, cắn răng cả giận nói, Lâm Dịch trên núi Lâm ca, chúng ta hôm nay có chút xui xẻo à, đi rồi hơn 10 dặm đường núi, đừng nói con mồi, ngay cả rau dại cũng không thấy một gốc. Ừm, gần đây quá nhiều người lên núi, có nhiều chỗ đều bị hao đốc. Thời gian không còn sớm, Lâm Dịch không còn dự định xâm nhập. Hắn quay người hướng phía trước đó rừng trúc phương hướng đi đến. Đao điểm chuột rối đi, vốn định chờ vô béo điểm, xin chút ít lao thử lại cắt. Không bao lâu, hai người liền đi tới bên ấy xanh biết rừng trúc. Trung quanh 10 phần yên tĩnh, bốn phía trên mặt đất cũng có bị lật qua lật lại dấu vết, đồng thời lật ra mới nê cũng còn 10 phần đất. Chứng minh gần đây một mực đều có người lại tới đây đào xới cái gì. Cái này nhường Lâm Dịch càng thêm mong muốn chống không phiến khu vực này chuột rối. Không thể lại dưỡng, lại nuôi cũng đừng những người khác đào mang thuận tay đào đi nha. Hắn nhìn trước mắt kia 10 đạo tơ máu. Theo gần đây nhất đạo đi đến, đi vào một mảnh bị cỏ dại cùng rơi xuống khô cạn lá trúc bao trùm địa phương. Người đi đào chút ít măng, tiện thể chặt chút ít tuổi lửa. Lâm Dịch phân phó Lương Hán một tiếng, đều mở ra đào móc. Đốn tuổi mặc dù cũng có thể để thăng đao pháp kinh nghiệm, nhưng mà không có chém người chặt thợ săn đến nhanh. Chẳng bằng hắn chuyên môn phụ trách đào móc, vừa có thể để thăng đào móc kinh nghiệm, cũng được, để thăng đi săn kinh nghiệm. Trong nhà tuổi lửa vấn đề vậy có thể giải quyết. Theo hắn đào móc chuột rối càng ngày càng nhiều, đến tiếp sau cũng liền ngày càng thuận tay. 10 con chuột rối rất nhanh liền bị toàn đào lên, đồng thời đều hoàn hảo không chút tổn hại, bị treo cái đuôi chít chít dây rồi lấy. kỹ năng, đi săn, tiểu thành, kinh nghiệm, 200, 1000, kỹ năng, đào móc, nhập môn, kinh nghiệm, 400, 500, đào móc vậy sắp đột phá rồi. Chỉ là hiện tại con mồi như thế thiếu, quả quyết thời gian sợ là muốn hoàn toàn tuyệt tích, này đi săn kinh nghiệm đã không tốt để thằng, bạc cũng mất rơi vào. Xét mười con to mọng chuột rúi đến trước mắt. Chuột rúi mở ra răng vàng miệng rộng rít gào lên âm thanh, tựa hồ tại mắng Lâm Dịch bắt bọn nó đào ra đây. Lâm Dịch nhìn chúng nó, lại nhìn một chút cái nhìn này không nhìn thấy đầu rừng trúc, một cái ý niệm trong đầu từ trong óc hiện lên. Sao? Có thể ta có thể nuôi chuột rúi. Nghe nói chuột rúi sinh sôi chu kỳ là chừng 2 tháng, bình quân một thai có 3, 4 con, nhiều nhất 6 con. Tăng thêm đồ ăn không cần khó khăn tìm kiếm, mảnh này rừng trúc chính là tự nhiên tự liêu hán. Nói làm liền làm, nhường Lương Hán chặt hết tuổi lửa, lại chém nữa mấy chục cân cây trúc mới hướng dưới núi đi đến. Phòng ở mới đều xây ở phòng cũ không đến 10 mét chỗ. Hắn mời tới mấy cái kia thợ săn cùng người nhà của bọn hắn, đang phân công hợp tác. Có người ở trên núi đục đá, có người ở trên núi phụ trách đá lăn dưới đầu sơn, có người thì phụ trách dùng xe cút kích vận chuyển tảng đá. Hái ít không xa, toàn bộ quy trình vậy rất nhanh. Lâm Dịch đi vào trước cửa đất trống, tìm kia mấy hộ yêu cầu một ít phiến đá. Bọn hắn tự nhiên không dám có ý kiến gì, hiện tại là bọn hắn kiếm bộn rồi, mấy khối phiến đá mà thôi, rất hơn nửa canh giờ đều vận đến rồi. Chuột rúi thích đào đất, có phiến đá chế tạo chăn nuôi ở giữa, đều không sợ bọn họ chạy. Võ Ngưng Huyên lúc này cũng tò mò đi ra. Trương Kỳ cùng thợ săn liên hệ, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra chăn nuôi lúc chính là chuột rúi. Ngươi đánh chuột rúi sao không cầm lấy đi cha ta khách sạn chỗ bán? Trước đó chuột rúi cũng không đáng giá, nhưng bây giờ có Lâm Dịch cung cấp cách điều chế, chuột rúi vậy bán chạy, nhưng kia lão gia cũng tốt lên cái này khẩu. Võ Ngưng Huyên nghĩ tới điều gì, lại nói, ngươi là nghĩ chăn nuôi chúng nó? Lâm Dịch gật đầu nói, đúng. Có thể chuột rúi chăn nuôi độ khó đại, ích lợi không cao. Lâm Dịch đương nhiên đã hiểu, chuột rúi không bằng gia súc, có thể tập trung nuôi dưỡng, tùy tiện uy chút ít ăn cơm thừa rượu cặn là có thể nuôi sống. Chúng nó kén ăn, chỉ ăn cây trúc, còn yêu thích đánh nhau, không thể tập trung chăn nuôi. Còn có sinh trưởng chu kỳ không ngắn. Vấn đề, nhưng Lâm Dịch có thể dùng tảng đá ngăn cách, đơn độc chăn nuôi, trên núi lại thành công phiến rừng trúc trèo trống. Những thứ này được trời ưu ái điều kiện đều thỏa mãn, hắn quyết định thử một chút. Rốt cuộc kiếp trước soát đầu âm, nhìn xem có một chủ blog nuôi chuột rúi cách sơn kém ngũ trung nóng, bị hầm, hắn vậy từ từ tích lũy hạ nuôi thử kinh nghiệm. Không ngờ rằng có một ngày, vô dụng tri thức dùng tới. Chương 33, thức tỉnh chăn nuôi chương 33, thức tỉnh chăn nuôi đem 10 con chuột rúi an bài tốt về sau, Lâm Dịch lại tiện tay ném vào chút ít cây trúc. Nhưng mà này mấy cái chuột rúi tựa hồ đối với hoàn cảnh xa lạ mười phần sợ sệt, tại bốn phía tán loạn, muốn tìm đến cửa ra chạy ra địa phương quỷ quái này. Cây trúc ngược lại là một ngụm không dám gặm, nhưng mà phân lại dọa ra không ít, điên cuồng mà sản xuất tiểu chân châu. Cuối cùng, có một đầu chuột rúi mệnh rồi à, bản năng cầm lấy cây trúc gặm cắn. Kỹ năng, chăn nuôi, chưa nhập môn, kinh nghiệm, 1100, tà thao. Cái gì mẹ nó gọi kinh hỉ? Chăn nuôi. Nghe lấy hình như chính là ta hiện tại cần. Không biết thăng cấp sau hiệu quả là cái gì đây? Còn có thêm là cái gì thuộc tính? Tất nhiên ăn cây trúc có thể thức tỉnh kỹ năng mới, vậy có phải ăn cây trúc có thể để thăng kinh nghiệm? Lâm Dịch nhìn hay là chỉ cần một đầu chuột rúi tại gặm cây trúc, cái khác 9 cái vẫn ở vào trong lúc bối rối. Hắn theo bản năng hô một câu, mau ăn. Chậm rãi, lại thật sự lại có 2 con chuột rúi hạ miệng. Điểm kinh nghiệm vậy thật sự tăng trưởng 2 giờ. Ta dựa vào, lẽ nào lần này ẩn tàng thuộc tính là để cho ta tăng thêm thuần phục động vật năng lực. Tạm thời đều gọi thuần phục lực đi. Tiếp lấy hắn lại điên cuồng kêu mau ăn. Võ Ngưng Huyên che lấy cái trán, thầm nghĩ, này kẻ ngốc, chuột rúi năng lực nghe hiểu ngươi. Ha ha ha. Lại có một đầu ăn. Mau ăn, mau ăn. Võ Ngưng Huyên. Buổi chiều cho đến tối. Lâm Dịch trừ ra luyện tập đao pháp chính là đang đút ăn chuột rúi. Kỹ năng, đao pháp, nhập môn, kinh nghiệm, 90, 500. Kỹ năng, chăn nuôi, chưa nhập môn, kinh nghiệm, 12, 100. Chính ngồi xổm trên mặt đất nhóm lửa nấu cơm Lâm Dịch nói ra, ngươi một cái mở tiểu lâu đại tiểu thư, vì sao không biết nấu cơm? Hắn không ngờ rằng đến giờ cơm, Võ Ngưng Huyên lại trước hắn một bước gọi hắn đi nấu cơm. Võ Ngưng Huyên vùi đầu xem sách, thuận miệng đáp, bổ tiểu thư ngày thường cũng có người hầu hạ, nấu cơm những việc tay chân này đều là người làm trong nhà làm. Lâm Dịch hướng lò trong đút lấy củi lửa, lắc đầu thở dài, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Võ Ngưng Huyên hai con trận thật lớn con mắt từ bìa sách thượng toát ra, hỏi ngược lại, ngươi có thể hay không đừng tiếp tục dùng ngươi nghe được câu, nói người đọc sách không phải. Thôi đi, ta nói không đúng sao? Lâm Dịch lôi kéo cái cầm đung đưa trái phải, trợn trắng mắt khinh thường nói, ngươi trừ ra đi để ăn cơm đọc sách, còn biết gì? Ngươi. Võ Ngưng Huyên bị tức đỏ mặt, ngươi cái hương giá thôn phu, nói chuyện như thế thô bỉ. Ngươi cho rằng ngươi tốt bao nhiêu? Lâm Dịch lại lẩm bẩm một câu, trừ ra xinh đẹp, ngươi không còn gì khác. Ngươi. Võ Ngưng Huyên còn muốn nói gì, lại đột nhiên bị Lâm Dịch những lời này hết thể nuốt trở vào. Mí môi, trong lòng thầm nghĩ, hắn hình như mắng thật đúng. Hừ hừ hừ, ta còn không phải thế sao không còn gì khác. Thấy Võ Ngưng Huyên chính cầm một quyển thi tập đang nhìn. Lâm Dịch tò mò sẽ tới. Võ Ngưng Huyên bị hắn giật mình, lấy lại tinh thần chọn mày liễu hỏi, thơ ngươi xem hiểu không? Không ngờ rằng, Lâm Dịch lại là khinh miệt nói, này vài câu thơ viết rất bình thường nha. Hắn cảm giác này thơ trình độ, ra sức học hành qua tiểu học ngữ văn đều có thể làm ra đây. Hắn lắc đầu cảm thán, thế giới này trình độ văn hóa một loại a đỉnh trời đều sơ trung trình độ, hay là học lệnh, chỉ hiểu làm thơ. Võ Ngưng Huyên không phục nói, thử, ngươi biết cái gì, này nhưng là đường kim văn trạng nguyên diệp cảnh thành thi tập. Lâm Dịch chỉ vào trong sách nói đến, câu này dưới đèn bất tỉnh nhãn tuyến khó tìm, phản hận công nhiều oán gà gáy. Nói là dệt vải nữ tử, tại dưới ánh đèn lờ mờ đều thấy không rõ, bạn cần nghỉ ngơi. Nhưng nàng ngược lại oán sông quá nhiều, đến mức ngay cả sáng sớm gà gáy đều oán trách. Câu này quá thẳng thừng, không thông bách tính khó khăn. Võ Ngưng Viên sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi lại thật có thể lĩnh ngộ câu thơ nghĩ biểu đạt ý nghĩa. Lâm Dịch gật đầu, tự tin mà cười cười, hắc hắc. Trạng Nguyên, điều này. Võ Ngưng Viên gặp hắn như thế muốn ăn đòn bộ dáng, bĩu môi nói, lẽ nào ngươi có thể so sánh hắn biết tốt? Đương nhiên. Lâm Dịch hơi chút tự hỏi, gật gù đắc ý nói, toàn thân la khi người, không phải nuôi tiền nhân. Võ Ngưng Viên nghe xong rơi vào trầm tư, tựa hồ tại tỉ mỉ phẩm bị. Một lát sau, mới cả người run rẩy run một cái. Nàng bị này câu thơ rung động đến, trong miệng càng không ngừng tái diễn, toàn thân la khi người, không phải nuôi tiền nhân. Lâm Dịch không giống nhau, nàng lấy lại tinh thần, lại làm một câu đủ để dẫn bạo tất cả văn đàn câu thơ. Chán nản nói, cửa son lộ thì thôi, ngoài đường đầy sát chết. Nay bộ dáng, dường như là vì thiên hạ bách tính yêu sầu loại. Ầm ầm. Võ Ngưng Viên bị khiếp sợ tột đỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Dịch. Ngươi là không nên nghe được. Nàng không tin Lâm Dịch năng lực tại trong thời gian ngắn như vậy, làm ra như thế chấn động lòng người câu thơ. Lâm Dịch không trả lời, mà là cứ như vậy cùng nàng đối mặt, ánh mắt có chút tà mị, mở miệng nói, "Ngưng Nguyên, vân tưởng y thường hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng." Câu thơ này truyền vào Võ Ngưng Nguyên trong óc, như thiên lôi hạ xuống. Nàng thể cốt đều không ngừng run rẩy, đều nổi da gà. Đây là sơn thôn thôn phu. Đây là cái đó huyết tinh lôi thôi thợ săn. Vân tưởng y thường hoa tưởng dùng, gió xuân Phật hạm lộ hoa đồng. Này câu thơ không phải là viết cho ta đi. Võ Ngưng Nguyên lấy lại tinh thần, tỉ mỉ phẩm vị. Trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Này câu thơ là ngươi làm? Lâm Dịch lắc đầu nói, không phải. Võ Ngưng Viên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, ta liền nói hắn làm sao có khả năng thuận miệng đều làm ra này khoáng cổ thước kim câu thơ. Sau đó nhưng lại trở nên thất vọng. Lâm Dịch âm thanh lần nữa truyền đến, ta tài sơ học thiện, trong lồng ngực không điểm mặc, hạ bút không thể văn. Hắn lắc đầu thở dài, giống như kể ra chính mình kiến thức nông cạn, dã nhân há thức lăng tiêu mục, chỉ nói trong núi kinh cấp nhiều. Ta nhất giai thôn phu, lại thế nào hơn được kia văn trạng nguyên diệp cảnh thành. Nói xong, hắn 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lần nữa cảm thán ngâm tụng, huỳnh quang chỗ này đây chẳng tròn cao, giá cầu gì có thể thắng Trạng Nguyên. Võ Ngưng Nguyên, Thường Uy, ngươi còn nói ngươi không biết võ công. Ghê tởm, cho hắn được. Võ Ngưng Nguyên mở miệng nói, ngươi lại thật sự sẽ làm thơ. Lâm Dịch thản nhiên nói, hiểu sơ. Võ Ngưng Nguyên, đi săn ngươi hiểu sơ, quay đầu săn mãng xà còn săn lộc. Xào rau ngươi hiểu sơ, một món ăn nhường hành vận trà lâu làm ăn bạo hỏa, thu nhập tăng gấp mấy lần. Làm thơ ngươi vậy hiểu sơ, thuận miệng một câu đều thiên cổ có 102. Tăng thêm trước đó Đinh Quốc Hoa sự việc, Võ Ngưng Nguyên chỉ cảm thấy Lâm Dịch chính là cái lão lục, hay là mạnh nhất vương giả ủ phân đồng, còn ngồi sổn bụi cỏ tuyển gạ rèn loại đó. Bất quá, hiện tại nàng đối với Lâm Dịch đã thay đổi rất nhiều, trừ ra là đàn ông phụ lòng trai hương ngoại. Sau khi ăn cơm tối xong, Lâm Dịch tìm đến Lương Hán chuyển thụ cho hắn đao pháp cùng bắn tên kỹ xảo. Lương Hán xách đao, nhìn Lâm Dịch một đao chém nát tảng đá lớn, sùng bái nói, Lâm ca, đao pháp của ngươi cùng xạ thuật quá mạnh mẽ. Hắn vừa đi theo Lâm Dịch luyện tập bắn tên, Lâm Dịch có thể liên phát 10 mũi tên, đều trúng đích 50 mét ngoại một gốc cây khô. Bây giờ càng là hơn một đao đem 5 cm dày đá xanh chặt đứt. Lâm Dịch đốc xúc nói, chăm chỉ luyện tập, ngươi tuổi còn nhỏ, chính là luyện võ thời điểm tốt. Tiểu tử này không có hắn dạng này kim thủ chỉ, mong muốn tốc thành chỉ có thể dựa vào nỗ lực. Mắt nhìn bốn phía hàng xóm, đều là đóng chặt cửa nẻo. Từ hắn chặt xuống Ngụy Thị Tiểu Hỏa cánh tay về sau, buổi tối cũng không có dám lại nhìn trộm nhà hắn, cũng là không cần sợ tiết lộ thực lực. Đây là thực lực mang tới chỗ tốt. Nay ngoài phòng lại là bắn tên, lại là vung đao, vậy dẫn tới trong phòng Võ Ngưng Viên tò mò thăm dò đến xem. Chẳng thể trách hắn đi săn lợi hại như thế. Đúng là có như thế đao pháp cùng xạ thuật, hắn rốt cuộc là ai a? Võ Ngưng Viên đối với Lâm Dịch càng ngày càng tò mò. Có thể văn có thể võ, đặc biệt vừa nãy đùa giỡn ra bộ kia đao pháp, hô hô rung động, khai sơn phá thạch, cho nàng 10 phần cảm giác an toàn. Dường như những kia thư sinh yếu đuối cũng không có tốt như vậy. Chương 34, Sơn Lang Bang Tam Đường ra. Giết chương 34, Sơn Lang Bang Tam Đường ra. Giết lại là một ngày đi qua. Buổi sáng cho ăn chuột rúi về sau, chăn nuôi kỹ năng lại tăng lên 10 giờ kinh nghiệm. Chỉ có 10 con chuột rúi, tăng lên quá chậm. Xem ra hôm nay nếu lại săn chút ít chuột rúi quay về, trước tiên đem kỹ năng đột phá nhập môn lại nói. Lâm Dịch tại túi đầu suy tư. Xa xa lại truyền tới rối loạn tức mừng. Là Vương Thẩm nhà. Lâm Dịch nắm thật chặt nắm đấm, xảy ra chuyện gì? Têu lên Lương Hán cùng nhau cầm lên ra hỏa chuyện cũng nhanh bước tiến đến. Lưu gia lúc này đã bị một đám thân xuyên áo đen, cầm trong tay trường đao hán tử vây quanh. Một cái thôn dân đều không gặp được, chung quanh nhà càng là hơn cửa sổ đóng chặt, tựa hồ cũng đang làm bộ nhìn không thấy. Từ những người này quần áo phán đoán, Lâm Dịch liếc mắt một cái liền nhận ra việc này Sơn Lang ba người. Lâm Dịch biến sắc, thảo, nhất định là kia Tần Thọ. Hắn gầm thét một tiếng, hướng sơn phỉ phóng đi, tránh ra, đều ngừng tay cho ta. Một cái áo đen hô to trừng mắt nói, ở đâu ra tiểu tử, không thấy trong thôn các ngươi người đều trốn đi sao? Ngươi còn dám ra mặt hay sao? Chúng ta Sơn Lang Bang Tam Đương ra làm việc, ta khuyên ngươi đừng đi tìm cái chết. Mấy người đại hán xếp thành một hàng, chắn trước người hai người. Sau lưng, Lưu Thúc bị kéo như chó chết kéo ra đây, trên người tràn đầy vết thương, tại chảy máu. Lâm Dịch kêu lên một tiếng, Lưu Thúc. Lưu Minh đạt nỗ lực mở ra xương thành bóng đèn con mắt, thấy là Lâm Dịch chạy đến, hắn giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, dùng hết khí lực nói, Lâm Dịch, kia Tần Thọ hai huynh đệ, mong muốn trả đạ bội, ngươi mau cứu hắn. Đụng. Một gã đại hán một cước giẫm nát trên mặt hắn, nhường hắn rốt cuộc nhà không ra một chữ. Lưu Minh Đạt dùng kia bất lực ánh mắt nhìn về phía Lâm Dịch, thân thể nỗ lực mong muốn rằng có phản kháng. Lâm Dịch trong trí nhớ, đây là Lưu Thúc lần đầu tiên khóc. Hắn lửa giận trong nháy mắt sôi trào, trong tay cầm trường đao thủ nổi gân xanh, phát ra két vang. Từ cắn chặt trong hàm răng đột xuất ba chữ, Lương Hán, giết. Lương Hán chỉ có 1m6 ra mặt, nhìn đám này cao hơn hắn một cái đầu hán tử áo đen, hắn chỉ trở về một chữ, giết. Hắn cảm nhận được đại ca lửa giận, trong tay khảm đao dường như nặng hơn mấy phần. Hai người trong nháy mắt trùng sát vào đám người. Muốn chết. Một tên mặt mũi tràn đầy râu đen cường tráng hán tử khẽ động quẹ miệng, một đao gọt hướng Lương Hán đầu. Lương Hán lách mình tránh thoát, cánh tay cũng là bị bổ ra một đường vết rách. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Dịch thân ảnh xuất hiện tại giữa hai người, khai sơn đao chẳng biết lúc nào đã xuyên qua hán tử lồng ngực. Cái khác hán tử thấy thế, lúc này cùng nhau tiến lên. Lâm Dịch hai người lưng tựa lưng, lẫn nhau điểm hộ. Lâm Dịch phụ trách chuyển vận, Lương Hán thì phụ trách ngăn cản Lâm Dịch đánh lén sau lưng. Hai người gắng gượng bằng vào hai người, chặn lại 10 tên hán tử công kích không rơi xuống hạ phong. Trong phòng Tần Thọ huynh đệ lúc này bậy chạy ra được. Tần Thọ mở miệng nói, lại là tiểu tử này. Một bên vị kia dáng người khôi ngô, giữ lại đầu đinh hán tử hỏi, ngươi biết hắn? Ca, người kia lần trước đều làm hỏng ta chuyện tốt. Lúc này mới mấy ngày trôi qua, thân thủ làm sao lại như vậy mạnh nhiều như vậy? Tần Thọ kinh ngạc nhìn Lâm Dịch, lại năng lực tại ca hắn nhiều như vậy thủ hạ vây công dưới, ứng đối được như thế thành thạo yêu luyện. Đầu đinh hán tử chính là Sơn Lang Bang Tam đương gia, Tần Mãng. 1m8 cái đầu, nếu không phải Lâm Dịch có tóc, hắn chính là toàn trường cao nhất. Tăng thêm kia thân khối cơ thịt, cùng sát mặt mặt sẹo, đủ để cho phần lớn người không dám cùng chi đối mặt. Có chút ý tứ, tiểu tử này lại năng lực lấy 1 địch 10. Lâm Dịch thấy chính chủ hiện ra, đao trong tay lại nhanh thêm mấy phần, nhắm ngay thời cơ một đao chặt xuống một đầu người. Tần Mãng lập tức minh bạch qua đến, tiếp tục như vậy nữa, tiểu tử này thực sẽ nhường hắn tổn thất nặng nề. Hắn mở miệng nói, dừng tay. Nói xong, hắn chợt lách người, rút ra bên hông cái kia thanh tinh cương trường đao, xinh xinh chặn dừng Lâm Dịch công kích. Tiểu tử, ngươi biết giết ta thủ hạ là hậu quả gì sao? Lâm Dịch chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến ngàn cân lực. Thầm nghĩ, thật mạnh. Hai người lưỡi đao giao nhau, nhìn thẳng đối phương, như vương thấy vương. Lâm Dịch lạnh lùng nói, ngươi biết đụng đến ta thân nhân lại là cái gì hậu quả? Hảo tiểu tử, nhìn tới ngươi đối với thực lực mình rất có tự tin. Dứt lời, trường đao trong tay dùng sức co lại, mang ra một hồi hỏa tinh, từ đôi đến đầu hướng Lâm Dịch đầu nghiêng bổ mà đi. Lâm Dịch hai tay giơ cao thân đao ngăn lại một kích, lúc này lật tay đeo đao vòng qua đầu sử dụng ra một kích xoáy bổ. Mục tiêu chính là kia đầu trọc. Tần Mãng trong lòng giật mình, tiểu tử này đao pháp lại ở trên hắn. Nếu không phải lực lượng dẫn trước, hắn thật không nhất định là tiểu tử này đối thủ. Hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau một bước, dùng trường đao trong tay đón lấy chạm mặt tới trầm trọng lưỡi đao. Đụng. Kim thiết va chạm giòn vang thanh lên đỉnh đầu đổ vang, chấn động đến Tần Mãng lỗ tai một hồi ù tai. Lập tức kinh hãi, tiểu tử này vì sao có bực này lực lượng? Một đao kia tiếp theo, hắn tinh cương trường đao đã bị mở ra một đao lỗ hổng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Dịch lực lượng dường như vậy ở trên hắn. Không đúng, là cái kia đem hắn đao. Như thế dày thân đao, hắn là dựa vào đao tự thân trọng lượng. Ý niệm trong lòng nhanh chóng chuyển động. Mở miệng nói, tiểu tử, đao pháp cao minh, làm thủ hạ ta làm sao? Lương tháng 3 lượng. Tần Thọ lúc này không vui, 3 lượng. Ca, không thể nhận tiểu tử này, bỏ ra giá tiền rất lớn có thể nuôi là Bạch Nhã Lang, tiểu tử này tà vô cùng. Tiểu tử này trong mắt chỉ có cửu thị, nếu là thật làm ca hắn thủ hạ, thế nào biết có thể hay không phía sau một đao. Tần Mãng gầm thét, im ngay, nơi này có người chỗ nói chuyện. Làm sao, gia nhập ta Sơn Lang Bang, mặc vào này thân áo đen, về sau nghĩ bắt ai, muốn giết ai thì giết. 3 lượng bạc chỉ là đảm bảo, chỉ cần ngươi là gan đủ lớn, 3 lượng vàng đều là năng lực giành được. Gặp hắn sau lưng hắn tử sôi nổi xuống tới, Lâm Dịch suy nghĩ nói, ta hiện nay thế lực, chỉ so với này Tần Mãng cao thượng một chút, hắn lại giống như này nhiều thực lực không tầm thường thủ hạ, không phải liều mạng thời điểm. Thế là hắn mở miệng nói, được. Ta có một tiền đề, thả Lưu ra người, từ đây không còn quấy rối bọn hắn. Tần Mãng cười to nói, không sao hết. Tại hắn ra hiệu dưới, hắn tử áo đen nhóm nhường ra một con đường cho Lâm Dịch. Lâm Dịch bước nhanh đi rồi tiến Lưu ra. Lúc này Vương Thẩm cùng Lưu Bội bị trói tay trói chân, quần áo trên người có chút lộn xộn. Vương Thẩm, muội muội, các ngươi không có sao chứ? Vương Thẩm con mắt đỏ bừng, kích động nói ra, chúng ta không sao, chỉ là Minh Đạt hắn vì bảo hộ chúng ta, bị đánh đả thương. Lưu Bội phun một chút khóc lên, hu hu hu, Lâm Dịch ca ca, nhanh mau cứu cha ta. Không sao không sao, có ta ở đây, Lưu Thúc làm tổn thương ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi. Lâm Dịch thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới đám người này vừa mới muốn ra tay, hai người đều không có xảy ra vấn đề lớn, chỉ là Lưu Thúc tự hồ bị không ít thương. Và an bài tốt mấy người về sau, Lâm Dịch lần nữa đi ra ngoài. Tần Mãng nói ra, ngươi gọi Lâm Dịch đi. Đi, trước cùng ta hồi trại đưa tin. Lương Hán cũng là vội la lên, Lâm ca, ngươi thật muốn cùng bọn hắn đi? Ừm, ngươi về trước đi. Thấy Lâm Dịch nói như thế, hắn cũng chỉ có thể quay đầu rời khỏi. Tần Mãng cười lấy chỉ phía trước, ra hiệu Lâm Dịch đi trước, tại cái hướng kia, đi thôi. Lâm Dịch lúc này có so đo, thử, là sợ ta đánh lén hay là muốn đánh lén ta? Hắn gật đầu một cái, như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước. Mãi đến khi rời khỏi Khương Hạ thôn, vừa đạp vào đường núi, sau lưng Tần Mãng mọi người đột nhiên nổi lên, cùng nhau bổ về phía Lâm Dịch. Lâm Dịch sớm co đón trước, ỷ vào tốc độ nhanh chóng thoát khỏi, chỉ là cánh tay bị phá dài một ngón tay ra. Tần Mãng một đao thất thủ, mắng to, thao, tiểu tử này lực lượng đao pháp lợi hại coi như xong, ngay cả tốc độ vậy cùng con thỏ tinh tựa như. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải như thế đối thủ khó dây dưa. Vừa định muốn truy kích, Lâm Dịch xoay người một cái, đúng lúc này kể ra lưu quang hiện lên. Hiu hiu hiu, ba tên hán tử áo đen trên cổ liền có thêm một thanh lam ngân sắc phi đao. Tần Mãng cùng một tên khác hán tử lại là sớm có cảnh giác, may mắn tránh thoát. Lê Tượng, các huynh đệ giết. Cẩn thận tiểu tử kia ám khí. Chương 35, truy sát sơn phỉ, dược sư nhập môn thức bách thảo. Chương 35, truy sát sơn phỉ, dược sư nhập môn thức bách thảo. Còn lại 6 bệnh hán tử áo đen cùng Tần Mãng huynh đệ đuổi tới đằng trước, nhưng lại muốn thường xuyên cẩn thận để phòng Lâm Dịch ám khí. Chạy mấy bước, Tần Mãng đám người dừng lại nhìn đông nhìn tây. Người đâu? Lâm Dịch sớm đã mất đi bóng dáng. Siêu. Một cái mũi tên không biết từ chỗ nào phóng tới, thần thọ đầu bị đâm trúng, trực tiếp trở thành các em bé rối tệ lì tuệ bị s. Đệ đệ. Tần Mãng ôm thi thể của thần thọ, cực kỳ bi ai nói, không. Mèo vơn chuột trò chơi, từ đây biến thành lao thử hiếm yêu. Các đại hán áo đen tựa lưng vào nhau đem Tần Mãng vây quanh ở sau lưng, từng cái như lâm đại địch, cái chán túa ra mồ hôi lạnh. Từ trước đến giờ đều là bọn hắn sơn phỉ bắt nạt người, khi nào bọn hắn đào thành con mồi. Siêu. Siêu. U ám trong rừng rậm, mũi tên như là độc xà đánh lén loại tùy thời thoát ra. Hán tử áo đen cường hạng ở chỗ thân thể lực lượng, đối với kiểu này đánh lén thủ đoạn lại là bất lực. Mấy hơi công phu, 6 người đều bị bắn cái xuyên thấu. Chỉ còn Tần Mãng gắt gao ghé vào bụi cỏ không dám động đậy. Giọng Lâm Dịch rung rung truyền đến, sơn phỉ muốn tại trong núi phục kích thợ săn. Thợ săn mới là núi rừng chủ nhân. Nói xong, nhất đạo tên bắn lén từ trên cây bắn xuống, thẳng đến Tần Mãng cổ họng. Tần Mãng che lấy bị bắn thủng cổ, ngực mấy lần đều tắt thở tức. Hắn thậm chí cũng không biết Lâm Dịch ở đâu. Lâm Dịch xem xét dậy rồi bảng kỹ năng. Kỹ năng, đao pháp, nhập môn, kinh nghiệm, 90, 500, kỹ năng, né mạnh, nhập môn, kinh nghiệm, 210, 500, kỹ năng, bán tên, tiểu thành, kinh nghiệm, 1.000, đạt được hiệu quả, chí mạng tiết đấu, xạ tốc tăng lên trên diện rộng, bán tên cuối cùng đột phá đến tiểu thành. Lâm Dịch rất là kích động, lại có kỹ năng mới hiệu quả. Hắn lúc này đối với xa xa thân cây dựng cung bán tên. Chỉ một thoáng, tiên tính rừng cây vang lên liên tục tiếng xé gió. Một cái tiếp lấy một cái mũi tên bị ăn khớp bắn ra. Không chung như xẹt qua một cái liên tục tuyến, tất cả đều tinh chuẩn rơi vào cùng một cái điểm rơi. Cánh tay lực lượng cùng đối với lực lượng không chế độ chính xác cũng có đề thăng, từ nguyên lai 2 giây một tiễn, đến bây giờ 2 giây 3 mũi tên. Hắn lại đem mục tiêu phân tán tại quanh thân 10 khỏa thụ, đi lòng vòng bắn ra. 10 cái mũi tên hướng 4 phương 8 hướng bắn ra. Đông 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 ngắn ngủi 3-4 giây, 10 khỏa trên cây đều cắm lên mũi tên. Của ta chuyên chú lực lại tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần một cái mắt, ta có thể khóa mục tiêu, đồng thời bắn ra một tiễn. Đột nhiên, hắn lại là bắn ra một tiễn. Một tiễn này lại là không có bắn trúng bất luận cái gì mục tiêu, cắm thẳng vào. Lâm Dịch đi tới, nhặt lên mũi tên. Chỉ thấy một đầu to bằng móng tay phi trùng bị đóng đinh tại trên đầu tên. Nay tiểu côn trùng vừa nãy rời ta 50 mét, ta lại năng lực tinh chuẩn bổ tóm nó phi hành đường đi, trong nháy mắt bắn xuống. Tăng lên chuyên chú lực đường nhãn lực của ta bây giờ đã dẫn trước người bình thường mấy lần. Về đến thôn. Thôn trưởng chính dẫn người dọn dẹp trước đó giết chết 2 cái sơn phỉ. Thấy Lâm Dịch quay về, sắc mặt trong nháy mắt thu lại, dường như mang theo một tia chưa bao giờ có sợ sệt, tiến lên phía trước nói, "Lâm Dịch, ta dự định tổ chức người đem 2 cái sơn phỉ thi thể mang đến huyện nha đổi tiền thưởng. Sơn phỉ dù sao cũng là ngươi giết, tiền thưởng tự nhiên về ngươi, ngươi xem đến lúc cho bọn hắn chút ít đi đứng phí là được." Hắn không ngờ rằng Lâm Dịch lại quay về, vốn còn muốn nuốt mất này 2 sơn phỉ tiền thưởng. Lâm Dịch kinh ngạc nói, "Ồ, sơn phỉ còn có thể đổi tiền thưởng?" Hắn hay là lần đầu nghe nói việc này. "Đúng vậy, chẳng qua phổ thông thôn dân là không thể vượt cấp tìm huyện nha, chỉ có thể thông qua thôn trưởng kết nối, tất cả ta sẽ đi theo ngươi đi một chuyến Ngụy Phú, chỉ cảm thấy thua thiệt tê, tiền không có kiếm được, theo quy củ hắn còn nhất định phải đi chuyến này. Nếu những thôn dân khác hắn cao thấp đạt được một phần tiền. Nhưng mà Lâm Dịch, từ vừa nãy lưu trong miệng người nhà biết được, thế nhưng một vị giết sơn phỉ loại người hung ác, hắn có phải không dám đắc tội?" Lâm Dịch không ngờ rằng còn có thu hoạch ngoài ý muốn, gật đầu nói, "Vậy ngươi phái người đi lên sơn cái kia đạo tìm xem, còn có 11 cỗ thi thể, đổi tiền thưởng nên càng nhiều." Ngụy Phú trợn tròn mắt, "11 bộ sơn phỉ thi thể? Tiểu tử này làm sao làm được, cả mấy sao? Dù thế nào, từ hôm nay trở đi, hắn có phải không lại có lá gan tại ngoài sáng cùng Lâm Dịch đối nghịch? Chỉ là tiểu tử này sau này ở trong thôn một trời, hy vọng sẽ chỉ càng ngày càng cường thịnh. Hắn hiện tại đã hận không thể Lâm Dịch nhanh lên rời khỏi thôn, hoặc là chết ở bên ngoài càng tốt hơn, đừng ảnh hưởng đến địa vị của hắn." Thôn trưởng trước phái nhân viên đi tìm những kia sơn phỉ thi thể, Lâm Dịch thì kêu lên Võ Ngưng Huyên từ trong nhà mang theo chút ít thảo dược đi lưu ra. Đầu tiên là nhường Võ Ngưng Huyên trấn an Vương Thẩm Lưu bội 2 người, chính mình thì bắt đầu phối thuốc cho Lưu Thúc bôi thuốc. Hiện tại Lưu Minh Đạt toàn thân là thương, có thể dùng thương tích đẩy mình để hình dung. Gian phòng bên trong, Lâm Dịch đem Lưu Minh Đạt trang phục bỏ đi, đem đập nát thảo dược thoa ở trên người hắn, lại dùng sạch sẽ bố cho Lưu Minh Đạt trói thành một cái bánh đu. Những dược thảo này là người trong thôn ngày thường đi săn bị thương, dùng để trị liệu bình thường nhất thảo dược. Đối phó một loại vết thương nhỏ tiểu đau nhất là có chút hiệu quả. Nhưng mà Lưu Minh Đạt trọng thương như thế, có chút vết đau xâm nhập da thịt, có thể hay không chịu được qua, đều nghe theo mệnh trời. Hắn cũng không hiểu y thuật, đã đợi chút nữa đến huyện thành, đến là có thể mời cái lang trung đến trong thôn. Lâm Dịch suy tư, trước mặt đúng lúc bắn ra một cái bảng. Kỹ năng, dược sư, nhập môn, kinh nghiệm, 1.500, đạt được hiệu quả, thức bách thảo. Hiểu rõ tất cả thảo dược cùng với tác dụng, một hồi tê dại điện giật cảm giác truyền khắp quanh thân. Hắn chỉ cảm thấy vừa nãy một cái chớp mắt, thân thể bị tiên tuyển đổ vào, toàn thân sảng khoái. A, trước đó bị tia đầu chọc quẹt làm bị thương cánh tay, vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Lâm Dịch con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên cánh tay đạo kia một chỉ trưởng lỗ hồng, lúc này chính mắt Trần có thể thấy chữa trị. Ngắn ngủi mấy hơi về sau, vết thương hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, giống như từ trước đến giờ không bị quẹt làm bị thương qua. Đây là dược sư ẩn tàng thuộc tính tự lành lực. Nguyên thân dĩ vãng đi săn lưu lại ám thương, dường như vậy đã hết đau. Lâm Dịch lục lọi thân thể vết thương cũ bộ vị, rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, thật sự hoàn toàn tốt. Trong đầu cũng nhiều rất nhiều lượng lớn thảo dược tri thức. Nguyên lai trước đó trên núi những thảo dược kia có thể như vậy dùng. Hắn tự thức bách thảo trong trình hợp một ít long đối sơn sinh trưởng thảo dược. Những thứ này thảo dược dĩ vãng đều không có người biết tác dụng, nhưng bây giờ lại là có thể dùng đến trị liệu lưu thuốc. Hắn gọi tới Lương Hán phân phó một phen, cho hắn vẽ xuống mấy loại thảo dược dáng vẻ, mới khiến cho hắn một mình lên núi thu thập. Lưu Bội Bội ngậm mặt đầy nước mắt ghé nhào vào Lâm Dịch trong ngực, âm thanh khàn khàn nói, "Lâm Dịch ca ca, cha ta hắn ra sao?" Vương Thẩm lại là lấy tay khăn không dừng lại bôi nước mắt. Nàng hiểu rõ, Lưu Minh đã sợ là không kháng nổi mấy ngày. Võ Ngưng Huyên lúc này mới cảm nhận được, nguyên lai huyện thành ngoại thế giới là như vậy. Trong lòng đạo kia tín niệm dường như tại thời khắc này đánh bỡ. Cái gì thi tử ca phú, cái gì đầy bụng kinh luân văn nhân mà khách. Tại sinh hoạt trước mặt, tại tầng dưới chốt bách tính trước mặt, tại sinh ly tử biệt trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Tài cao tám đấu, chẳng bằng giống như Lâm Dịch, dùng thực lực bản thân khoái ý ân cứu. Lâm Dịch vỗ Lưu Bội Bội phía sau lưng, trấn an nói, "Không sao, đừng lo lắng, ta đã bàn giao Lương Hán lên núi hái thuốc. Ta có phó đơn thuốc, vừa vận trị liệu đau bình thường." Lưu Thúc an nguy ngươi cùng Vương Thẩm cứ việc yên tâm, ngày mai ta lại đến sơn tìm chút ít thịt rừng cho Lưu Thúc bồi bổ thân thể, không tới hơn tháng có thể xuống đất đi đường. Lưu Bội Bội cùng Vương Thẩm đều kích động hỏi, "Lâm Dịch, ngươi nói là sự thật?" "Bảo đảm thật, ta dùng ta chết quỷ lão cha xin thể. Nếu chị không hết Lưu Thúc, cha ta mộ tổ nổ xuyên." Vương Thẩm thở dài ra một hơi, ngắt lời nói, "Không cần phát như thế thể động, ta tin ngươi." Lâm Dịch vỗ bộ ngực. "Dù sao là nguyên thân lão cha, cũng không phải ta thân sinh." Chương 36, huyện nha lĩnh thưởng chương 36. Huyện nha lĩnh thưởng huyện nha Bạch Vân huyện thôn trưởng Ngụy Phú giao thân phận bằng chứng, nha dịch mới dẫn Lâm Dịch bọn hắn vào cửa lớn. Lâm Dịch chỉ cảm thấy nơi này cùng cổ trang kịch tràng cảnh không có sai biệt. Vào cửa, đập vào mắt là một tòa giới thành phường. Bên trên khắp ngươi bổng ngươi lộc, dân cao dân mỡ. Hạ dân dịch ngược, lên trời nạn lớn. Lâm Dịch cảm thán, cái này cùng ngày sau là vụ giống nhau a. Đến chính đường, chi huyện bạc cổ ngồi cao buồng lò sưởi, nói một tiếng thăng đường. Hai bên đứng uy vũ nha dịch, hô to lấy, uy vũ thôn trưởng dẫn đầu không lời, tham kiến chi huyện đại lao ra. Sau lưng phụ trách nhất thi thôn dân vậy lập tức học theo. Bác cổ thản nhiên nói, ngươi là kia Khương Hạ thôn thôn trưởng. Tiểu nhân chính là thôn trưởng Ngụy Phú. Bác cổ nói tiếp, những thứ này chính là sơn lang bang sơn phỉ thi thể. Đúng thế. Thôn trưởng đem nguyên do chuyện việc không lớn nhỏ đều nói một lần. Hắn cũng không dám đoạt Lâm Dịch công lao. Ngụy Phú nói xong, không đơn giản bác cổ kinh ngạc, ngay cả những kia thân thể cường tráng nha dịch đều nhìn về Lâm Dịch, lộ ra một tia kính nể. Bác cổ giọng nói thiếu chút nghiêm túc, mở miệng nói, Lâm Dịch, ngươi là võ giả. Khương Hạ thôn đám người cũng không biết như thế nào võ giả. Tưởng rằng hiểu chút ít quyền cấp ý nghĩa, nhưng Lâm Dịch đã hiểu chi huyện một cái khác tầng ý nghĩa, đó chính là thế giới này một cái khác quân thể, chân chính võ giả. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại có phải hay không thuộc về võ giả, thực lực của hắn toàn bộ nhờ chính là kim thủ chỉ tăng lên. Trong lòng lúc này cân nhắc một phen, ta còn không rõ ràng lắm võ giả thân phận lợi và hại, nếu là võ giả sẽ bị quốc gia quản lý chặt, ảnh hưởng tự do thân thể liền thiệt thoái. Mọi thứ đều phải để lại một tay. Thế là hắn mở miệng nói, hồi đại lao ra, võ giả là cái gì? Ta chỉ là một cái thợ săn. Ồ, không phải võ giả. Ngươi là làm sao một người giải quyết này 13 sơn phỉ? Lâm Dịch nói ra, ta đồng thời không phải là đối thủ của bọn họ, đều là dùng ám khí cùng cung tiễn xa xa đánh lén. Dù sao lại không người chân chính nhìn thấy hắn làm sao giao thủ. Như muốn biết trận tướng, huyện ngươi nha có năng lực liền tự mình đi thăm dò chứ sao? Mấy cái nha dịch nghe mệnh lệnh tiến lên kiểm tra một phen, mới nói, đại nhân, trong đó 11 người vết thương chí mạng đều là ám khí cùng cung tiễn tạo thành, còn có 2 người là đao binh gây thương tích. Bác cổ lần nữa nhìn tới, mở miệng nói, 2 người này là ngươi dùng đao thương. Lâm Dịch gật đầu, đúng vậy. Ta cùng một cái khác huynh đệ thừa cơ đánh lén trước hết giết 2 cái, sau đó liền chạy lên núi, bọn hắn đuổi theo ta đều dần dần dùng cung tiễn giải quyết. Tìm không thấy mảy may sơ hở, bạc cổ cũng đành phải gật đầu, tốt, anh hùng xuất thiếu niên. Người tới, đem tiền thưởng dẫn tới. 13 thỏi bạc chỉnh tề xếp chồng chất tại khay bị người đưa đến Ngụy Phú trước mặt. Ngụy Phú vội vàng khoát tay, ra hiệu đưa đi Lâm Dịch kia. Lâm Dịch không chút khách khí đem 13 lượng bạc nhận lấy, lại lấy ra 1 lượng bạc giao cho Ngụy Phú, nhường hắn phân cho giúp đỡ 20 tên thôn dân. Ngụy Phú giật giật khóe mắt. Thật keo kiệt, ta 1 lượng bạc hơn 20 người phần. Mỗi người mới không đến 50 văn tiền. Trong thôn khiêng quan tài tại khiêng phu đều muốn thu 100 văn cất bước. Bạc cổ còn nói thêm, vì cổ vũ Khương Hạ thôn thôn dân tiếp tục dũng cảm đối kháng sơn phỉ, bản quan tư nhân tặng cho Khương Hạ thôn 5 thạch lương thực. Ngụy Phú, liền từ ngươi phụ trách phân phát cho thôn dân. Thôn trưởng lúc này đại hỉ, cảm ơn đại lao ra. 5 thạch lương thực, lại sai vậy giá trị 1-2 lượng bạc. Do hắn phân phát, đây không phải là muốn làm sao phân đều làm sao chia. Lui đường. Huyện nha hậu trạch. Sư gia nghi ngờ hỏi, lão gia, này bạc có phải hay không cho được có hơi nhiều? Bạc cổ túi đầu viết tường văn, cười nói, không ít, ta cái này phong công văn đến chi phủ, gửi xuống bạc đều có 30 lượng. Còn muốn tính cả sắp thi xong đánh giá. Giới này chi phủ lập tức sẽ đi lên, chống ra vị trí đều bằng bản sự. Chỉ cần những thôn dân kia cảm thấy có thể có lợi, đưa tới nhiều mấy lần sơn phỉ thi thể, ta cũng coi là không duyên cớ được cái tiêu phỉ có công chiến tích. Sư gia chắc tay, lao ra cao kiến. Bạc cổ quay đầu nhìn về phía sau lưng kia dáng người thẳng tắp, tay cầm bội đao nam tử trung niên, mở miệng nói, hình bộ đầu, lấy ngươi ý kiến, tiểu tử kia có phải võ giả? Hồi lao ra, tiểu tử kia không có cái gì võ giả đặc hữu khí tức. Bạc cổ lắc đầu, vậy cũng chỉ có thể nói, tiểu tử kia thật có mấy phần đánh lén bản sự. Về tới Khương Hạ thôn, Lâm Dịch đều bắt gặp xuống núi Lương Hán, nhận lấy tươi mới thảo dược, hắn lần nữa đi vào Lưu gia. Vương Thẩm chính nấu lấy cơm, Lưu Bội Bội thì dựa theo nàng ý tứ, nói cái gì đều muốn lôi kéo Võ Ngưng Huyên lưu lại ăn cơm. Võ Ngưng Huyên cũng đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy Lâm Dịch quay về, nàng mới nói rõ với Lâm Dịch. Lâm Dịch mở miệng nói, Vương Thẩm, không cần làm phiền, ta cho Lưu thúc thoa hết dược trở về chính mình nấu là được. Thấy Vương Thẩm bận trước bận sau, mong muốn chỉnh ra một cái ba món ăn một món canh, Lâm Dịch bận bịu quên đủ, các ngươi hôm nay cũng là bị sợ hãi, hay là nghỉ ngơi nhiều mới tốt. Lưu Minh Đạt lúc này vẫn còn đang hôn mê, trên người vải trắng đã bị huyết dịch thấm ướt. Lâm Dịch đội vàng bắt đầu phối chế thảo dược. Loại cỏ này nguyên lai là gọi bạch sơn thảo, đun sôi sau có thể khử trừ độc tính, có sinh cơ tạo máu công hiệu. Còn có cái này gọi mã nê thảo, tiếp xúc làn da sẽ ngân ngứa, nhưng chỉ cần gia nhập này gốc do khắc hoa cùng nhau bóp nát, thoa lên chỗ đau, có thể đưa đến giảm đau giảm nhiệt tác dụng. Lâm Dịch cảm giác chính mình thành một cái y học bác sĩ, đều vô cùng đột nhiên. Nghe nói cậu cậu sinh bệnh sẽ tự mình tìm thảo dược ăn, lúc trước còn dự định thực sự không được liền tìm đầu giá cậu, vậy chặt lên mấy lao, theo dõi nó tìm phù hợp thảo dược, hoặc là tìm trong huyện làng trung đến trị liệu lưu thuốc. Chưa từng nghĩ, bây giờ hắn đã là một tên có kinh nghiệm lâm sàng phụ khoa y sinh, cho Lưu Bội Bội phụ thân chữa bệnh. Một hồi chơi đùa sau, Lưu Minh Đạt thương thế cuối cùng khống chế được, về tới trong nhà mình nấu lên cơm. Lâm Dịch, Võ Ngưng Huyên, Lương Hán ba người ngồi vây quanh trên bàn ăn cơm, đều là Lâm Dịch tự mình chế biến thức ăn, tự nhiên là ăn ngon. Lương Hán cả đời cũng chưa từng ăn mấy ngụm món ăn nóng, những thức ăn này đối với hắn mà nói chính là sơn chân hải vị. Hắn cúi đầu càng không ngừng cho mình lay đồ ăn, vai hàm đều thành tiểu hamster. Võ Ngưng Huyên đột nhiên mở miệng nói, kia Lưu Bội Bội dường như thích ngươi. Lương Hán đột nhiên một miếng cơm phun ra ngoài. Lâm Dịch sắc mặt treo lấy mấy cây cải xanh cùng thịt băm. Khu khu cụ Lương Hán cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài, điên cuồng ho khan. Lâm Dịch mặt đều đen, lau mặt một cái bên trên đồ ăn. Này mẹ nó sợ là có nửa bát ở trên mặt. Võ Ngưng Huyên mỉm cười, gấp lại nói tiếp, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Lâm Dịch lời thề son sắt nói, nàng không thể nào thích ta, ta thở nhỏ cùng nàng chơi đến lại, đó là tình huynh muội. Căn cứ nguyên thân ký ức, hắn là thực sự coi Lưu Bội Bội là làm muội muội đối đãi, coi Vương Thẩm là làm mẫu thân loại tôn kính. Võ Ngưng Huyên sắc thực nói, trực giác của ta cũng sẽ không sai. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta nhất định phải làm chính phòng. Lâm Dịch bó tay rồi, nghĩ cái gì đâu, ta thời đại mới nam nhân, chú ý người người bình đẳng. Dù là ta cưới lại nhiều, ta cũng sẽ bình đẳng đối đại mỗi một, mỗi mười, mỗi trăm cái lão bà. Lâm Dịch nhíu môi, nhắc nhở, chúng ta vẫn chưa động phòng. Võ Ngưng Huyên nhìn hắn muốn ăn đòn bộ dáng, nắm đấm siết chặt nghiến chặt hàm răng, như là đã quyết định nào đó quyết tâm. Nàng nhắm chặt hai mắt, nhanh chóng tiến tới, tại Lâm Dịch trên mặt hôn một cái. Vừa nhấc chân dạo bước tiến lên tới Lương Hán, thân thể một cương, bả đầu nhìn hướng lên trời trần nhà, ngượng ngùng nói, ngạch ca, ta ăn no rồi. Lập tức nhanh như chớp liền chạy hồi hắn nhà tranh. Hoành Võ Ngưng Huyên chỉ cảm thấy đầu nổ, huyết dịch điên cuồng hướng trên đầu vào tới, tất cả mặt nổi lên đường hồng. Bị nhìn thấy, chết tiệt, Lương Hán tiểu tử này vì sao không phải cái mù loà. Lâm Dịch sờ sờ trên mặt dấu nước miếng tử, tại Võ Ngưng Huyên trước mặt người người, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ nói, từ 185 nước bọn, nguồn gốc từ Pháp quốc bộ kia. Hừ. Võ Ngưng Huyên vừa nghiêng đầu liền chạy ra khỏi ngoài phòng. Chương 37, đào móc tiểu thành, khảo sát nhất phẩm huyền căn. Chương 37, đào móc tiểu thành, khảo sát nhất phẩm huyền căn. Lại một ngày đi qua, Lâm Dịch đã xuyên qua tới hơn nửa tháng. Hắn đã có chút ít yêu cái này, ngay cả điện đều không có thế giới. Mặc dù nơi này không có điện thoại nhìn xem đấu trong âm muội muội nhảy múa, nhưng mà tối hôm qua Ngưng Huyên thế nhưng hôn ta một ngụm. Thật nghĩ cho nàng soát cái thực thể đại hỏa tiễn. Lâm Dịch đầu tiên là nuôi nấng chuột rúi, lại cho Lưu Thúc đổi dược, mới mang lên Lương Hán lên núi. Đi rồi hai canh giờ đường núi, trên đường đi thậm chí ngay cả nhất đạo tơ máu đều không gặp được. Lâm Dịch thầm nghĩ, tiếp tục như vậy, sợ là không ít người muốn bị đưa đi bên cạnh. Đi tới trước đó Dương Trúc. Dương Trúc rất lớn, trước đó còn có không ít địa phương không có loại bỏ. Lâm Dịch cùng Lương Hán chia ra hành động. Lương Hán phụ trách chặt cây trúc đào măng, Lâm Dịch thì tại tìm tơ máu. Trên đường đi trừ ra đào được 5 con chuột rúi, còn đào được không ít dược thảo. Đào móc cuối cùng đột phá. Kỹ năng: đào móc, tiểu thành, kinh nghiệm 10, 1000, đạt được hiệu quả: khảo sát, cảm giác dưới đất 10 mét trong vật phẩm, trên người lực lượng lần nữa đạt được tăng trưởng. Cảm giác mệt nhọc vậy rõ ràng lại có chỗ yếu bớt, đây là sức chịu đựng lại tăng lên. Trong miệng hắn mặc niệm, khảo sát. Chỉ một thoáng, Lâm Dịch chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, như là mở ra đa. Trước mắt dưới đất lại nhiều một rưỡi kính 10 mét bán cầu. Từng đầu thực vật dễ cây mạch lạc tại bán cầu trong nhà ra. Còn có chính là chôn giấu tại trong đất tảng đá, động vật thi cốt hoặc là thực vật quả thực. Ta thao đây là làm cho ta thiên nhân a. Nếu là có người nào mới trong đất chôn dương hoàng kim, ta chẳng phải phát. Lâm Dịch càng nghĩ càng kích động, đây tuyệt đối là một cái châu bỏ kỹ năng. Lẽ nào là muốn ta làm mạc kim giáo úy? Quên đi thôi, này thôn quê nghèo đói, năng lực sờ căn củ cải trắng cũng không tệ rồi. Ngược lại là chờ ngày nào có cơ hội đi chỗ đó hoàng đô tế quốc, có thể tìm tìm hoàng lăng. Có kỹ năng mới, đương nhiên muốn nếm thử. Hắn ở đây trong rừng trúc qua lại chạy trốn, dường như là vui vẻ kẻ ngốc. Lâm ca đây là thế nào? Bị giang cắn. Lương Hán tràn đầy lo lắng, nhanh chóng đi theo. Lâm ca, ngươi không sao chứ? Dám cắn chỗ nào, ta cho ngươi hút ra tới. Đi vào Lâm Dịch trước mặt, chỉ thấy Lâm Dịch cúi đầu nhìn dưới đất mà người. Lương Hán liền muốn lên thủ kiểm tra Lâm Dịch thân thể. Lâm Dịch lại là nói ra, nơi này khai đảo. Thân thể dường như đang run rẩy, trong tay cái xẻn lại càng xúc càng dùng sức. Lương Hán hoài nghi, Lâm ca, đây chỉ là một mảnh đất trống, liền khối diệp tử đều không có, trong đất năng lực có cái gì tốt hàng? Ta đã hiểu, là thiên tinh xà cắn. Hán vội vã dậm chân, nguy rồi, đồ chơi kia sẽ cho người thành cảnh ốc. Lâm Dịch trong miệng lại là không dừng lại lẩm bẩm nói, Thái Tuế, Thái Tuế. Lương Hán tiến lên đẩy, Lâm ca, ngươi tỉnh. Lâm Dịch lấy lại tinh thần, kêu lên, khai đảo a, thất thần làm gì, phía dưới có đồ tốt. Ngươi không phải là bị gián cắn. Ở đâu ra xà, có ta còn không một đao chặt trở về nấu lao hỏa thang. Lâm Dịch vỗ đầu hắn, vội vàng làm việc, đảo. A, a Lương Hán gái bị chụp đau nhức sọ não. Đào gần 3 mét, cái gì cũng không có. Lương Hán yếu ớt mà hỏi, ca, ngươi không phải là đảo cái mộ phần nghị chôn ta đi. Lại làm một cái bức túi, bột một tiếng quăng tới, chôn ngươi muốn đảo sâu như vậy sao? Nhanh, còn có nửa mét. Lại là trải qua khó khăn, Lương Hán xác định Lâm Dịch chính là bị rắn cắn choáng váng. Được rồi, coi như là Lâm ca cuối cùng nguyện vọng đi, độc rắn phát tác về sau, Lâm ca chẳng mấy chốc sẽ ở ra dám. Ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt đầu tử. Lương Hán nghĩ như vậy. Lâm Dịch lại là đưa tay ra hiệu, giọng nói hấp tấp nói, ngừng. Chỉ thấy Lâm Dịch thận trọng dùng cái xẻng lay lấy thổ. Một cái màu vàng nhạt, trong suốt chạm vật thể lộ ra. Lương Hán trừng to mắt, thật có đồ vật. Lâm Dịch căn cứ khảo sát lĩnh vực cung cấp tầm mắt, đã nắm giữ thứ này hình dáng. Hán cẩn thận đào móc, dọc theo Thái Tuế hình dáng ngoại bùn đất đào móc. Thật lâu, nguyên một khối hoàn hảo Thái Tuế liền bị hai người mang ra ngoài. Lâm ca, đây là cái gì đồ chơi? Thái Tuế, có để thăng huyết khí công hiệu. Lâm Dịch còn có một câu không có giảng, đó chính là đây là một gốc nguyên căn, có thể giúp võ giả đột phá bình cảnh. Hắn suy nghĩ nói, bây giờ ta ngay cả mình có phải thuộc về võ giả vậy không rõ ràng, càng không có gì bình cảnh mà nói, chẳng bằng bán, đổi chút ít tiền bạc. Hạc đỉnh y quán là Bạch Vân huyện trong nổi danh nhất, y quán kiêm tiệm thuốc. Bên trong phối hữu Trần Trị đại phu, sắt thuốc dược đồng, còn có lấy dược dược sư. Lâm Dịch vào y quán, do người giữ cửa dẫn đầu đến một bên dược đường. Vài vị dược sư tự cấp khách nhân lấy dược. Tiếp đãi Lâm Dịch chính là một vị râu tóc bạc trắng, xúc lấy râu dài lão giả, người ta gọi là Bạch dược sư. Bạch dược sư ngồi ở trên ghế, dùng sức giơ lên mí mắt ngáp một cái, có chút khốn đốn mở miệng nói, "Phương thuốc đâu?" Lâm Dịch hỏi, "Bạch dược sư, các ngươi y quán có phải thu dược tài?" Bạch dược sư chống lên một con mắt ra, trên dưới dò xét, thiếu khí vô lực nói, "Dược liệu đâu?" Lâm Dịch gỡ xuống dưa hạ mì lớn nhỏ miếng vải đen bao khỏa Thái Tuế, tại trên quầy mở ra. Một cỗ bùn đất sen lẫn gỗ mục hương vị tản mát ra. Lão giả lập tức trừng lớn hai mắt, như nhặt được chân bảo nhìn trên bàn vậy quá tuổi. Chỉ là trong mấy mắt, hắn đều khôi phục nguyên bản lạnh nhạt. Lâm Dịch lại là bắt được, thầm nghĩ, lão nhân này xem ra là biết hàng Bạch dược sư không mặn không nhạt mà hỏi, là một gốc không tệ dược liệu, ngươi chào giá hình học. Vậy phải xem Bạch dược sư ngươi ra giá bao nhiêu. Lâm Dịch cũng không biết thứ này đáng giá mấy đồng tiền, trước hết để cho lão tiểu tử này lỗ hổng điểm đấy. Bạch dược sư giả bộ như lơ đãng lay lên trước mặt bản tính, nói ra, 500 văn. Gian hương. Đây là Lâm Dịch phản ứng đầu tiên. Nếu không phải hắn có thức bách thảo kỹ năng, hiểu rõ thứ này không phải phản phẩm, đổi những người khác sớm đã bị 500 văn giá cao trấn trụ. Phổ thông dược liệu, một cân mới bán mấy chục văn, Thái Tuế này khoảng 4 cân, 500 văn đích thật là giá trên trời. Nhưng này là có thể giúp đỡ võ giả đột phá nhất phẩm huyền căn. Mặc dù không biết nhất phẩm huyền căn ý nghĩa, nhưng mà cùng võ giả buộc chặt, giá này giá trị liền không khả năng phạm là giá. Lâm Dịch cầm lên bao phục xoay người rời đi. Giá cả cỡ này, còn không bằng về nhà xào lấy ăn, hắn không kém này 500 văn. Lao đầu đụt một chút đứng lên, cái mông còn tiện thể cái ghế đụng đổ trên mặt đất. Hắn đưa tay giữ lại nói, "Huynh đài, xin dừng bước." Lâm Dịch đưa lưng về phía hắn, trầm giọng nói, "Bạch dược sư thật có lòng làm ăn, đều sẽ không nói ra như thế thái quá giá cả. Đây chính là một gốc nguyên căn." Lão giả đã hiểu. Cái này thân xuyên một mạc, an mặc như thợ săn bình thường thiếu niên, ở đâu là dược liệu tiểu bạch. Ngay cả huyền căn đều biết, tuyệt đối là người trong nghề, là lão hủ lòng tham. Hắn dạo bước tiến lên, tại Lâm Dịch bên thai thấp giọng hai câu. Lâm Dịch lại là lặng lặng đứng thẳng, mà không đổi sắc không nói gì. Lão giả hiểu rõ, giá tiền lại báo thấp. Hắn cắn răng một cái, lần nữa áp sát tới, thì thầm hai câu. Lâm Dịch lúc này mới gật đầu, thành giao. Mặc dù làm thành làm ăn, nhưng mà Bạch dược sư nhưng không có nhiều vui vẻ, luôn cảm giác bị tiểu hồ ly này gắt gao nắm bóp. Hắn thầm nghĩ, ghê tởm, Bạch Vân huyện lại có như thế hiểu rõ giá thị trường người trong nghề. Mãi đến khi rời khỏi y quán, Lâm Dịch mới ở trước cửa gắt một cái, thử, cáo giả. Hắn ước lượng trong tay bạc, hài lòng nói, 30 lượng, thực sự là một khoản tiền lớn. Nhìn tới cái này phẩm nguyên căn, đích thật là cái đáng giá đồ chơi. Chương 38, thôn dân tranh đoạt lấy giúp Lâm Dịch xây nhà. Chương 38, thôn dân tranh đoạt lấy giúp Lâm Dịch xây nhà. Một tên họ Ngụy con cháu đội vàng tới trước bẩm báo, thôn trưởng, Lâm Dịch tiểu tử kia lại nhận người xây dựng phòng ốc. Giá 15 lượng. Ngụy Phú từ trên ghế nằm ngồi dậy, giọng nói hấp tấp nói, cái gì, lại xây nhà, hắn không phải mới tìm ba nhóm người đang làm việc sao? Không phải, hắn nói nếu lại xây dựng thêm một căn phòng ra đây. Ngụy Phú ngồi không yên, thúc giục nói, nhanh, mang lên chút ít xây nhà hảo thủ tiền đến, 15 lượng bạc, lẽ ra đến ta người Ngụy ra điểm. Hai ngày này tổ chức thôn dân lên núi, ích lợi càng ngày càng thấp, thôn dân tiếng oán than dậy đất, đầu này kiếm tiền đường đi sớm muộn muốn đoạn, còn không bằng Lâm Dịch này 15 lượng tới thực tế. Lúc này Lâm Dịch trước cửa nhà đã cốt liệt trường long, đều muốn đón lấy này đơn công trình. Xây nhà tuyệt đối là công việc đó bở, cũng không dùng tới sơn mạo hiểm, lại vừa dễ giải quyết kia tiền thuế phiền não. Lâm Dịch, ta là mẹ ngươi tam cô mẹ nó thất điện nữ, luận bối phận ngươi muốn bảo ta một tiếng gì, này đơn việc phải làm ngươi cứ yên tâm giao cho ta tạo ra đi làm. Đại thẩm ngươi tính là gì thân thích, ta là hắn ma quỷ cha kết bái huynh đệ con ruột, hắn bảo ta một tiếng ca đều không quá phận. Dịch đệ, phòng này nhường ca ca giúp ngươi xây. Lâm tiểu tử, 5 năm trước cha ngươi còn cho mượn ta bắt văn tiền, ta thấy ngươi trước đây ít năm qua thân, nhà ngươi vừa buồn ngủ nạ, một mực không có để việc này. Nam nữ già trẻ, tranh cướp giành giật đều muốn làm. Lúc này, thôn dân chung quanh lại chủ động tránh ra một con đường. Ngụy Phú mang theo một đám họ Ngụy con em trẻ tuổi tiến lên, nói ra, Lâm tiểu tử, ngươi nghe ta một lời, đây là ta Ngụy gia xuất sắc nhất công tượng, thủ nghệ bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Lâm Dịch đương nhiên nghe ra được Ngụy Phú ý nghĩa, đơn giản là để cho mình bán hắn cái mặt mũi. Hắn không để ý đến, đối với mọi người mở miệng nói, chú thúc, Lưu ca, việc này đều giao cho các ngươi. Lâm Dịch điểm rồi mấy cái dĩ vãng đối với hắn tương đối thân mật, hoặc là giúp đỡ qua nhà hắn thôn dân, cũng tỉ như trước đó cho hắn mượn cha bắt văn tiền Chu Thông. Ngụy Phú cấp bách, 15 lượng đều bày ở trước mắt, cũng không thể cứ như vậy vô cớ làm lợi người khác. Hắn nói ra, Lâm Dịch, chúng ta chỉ lấy thập tứ hai, chọn vẹn ít một lượng bạc, kia nguyên bản còn có một chút vui vẻ bị chọn chúng người, lập tức đổi sắc mặt. Mấy người bọn họ cùng hợp lại, Chu Thông dẫn đầu kêu lên, Lâm Dịch, chúng ta chỉ cần 13 lượng. Mặc dù như vậy tiếp theo, mỗi người đều thiếu điểm không ít tiền, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị cấp công việc. Lâm Dịch thống hận nhất dẫn đầu nội quyền, khinh miệt phủi Ngụy thị mấy người một chút. Quay đầu cười nói, Chu thúc, các ngươi không cần như thế, nói tốt 15 lượng các ngươi đem sống tiếp, việc này vậy quyết định như vậy đi. Chu Thông và người đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Ngụy Phú. Đinh Ma Tử một nhà lại là từ đẩy ra đám người chen lấn đi vào, cả giận nói, Lâm Dịch, ngươi không phải tiết kiệm tiền muốn cưới muội muội ta sao? Vì sao hiện tại đem bạc toàn dùng để xây nhà? Đinh Ma Tử lão mẫu Mao thị vậy lớn tiếng nói, Lâm tiểu tử, ngươi có phải hay không đang đùa bỡn nhà ta Cúc Hoa? Đám người trong nháy mắt sôi trào. Lâm Dịch muốn cưới Đinh Cúc Hoa. Người ta trong nhà bà nương đẹp như vậy, nghe nói là trong thành nhà giàu tiểu thư gả cho, này Đinh Cúc Hoa tốt ra mặt dày, vậy không chiếu chiếu tấm gương, lấy cái gì cùng người ta đây? Đinh Cúc Hoa lúc này đứng ra, dùng mệnh lệnh giọng nói mở miệng nói, Lâm Dịch, ngươi tất nhiên xây nổi này mấy gian nhà, trên người nói ít có mấy chục lượng, đem 30 lượng xính lễ cho ta, sau đó tìm ngày tháng tốt, chúng ta thành thân. Lâm Dịch cười nhìn lấy mấy người bộ mặt xấu xí, từ tốn nói, không được, tiền công ta đã nói xong cho bọn hắn, không xây phòng tử ta ở địa phương nào. Phá cỏ tranh bùn đất phòng, ngươi vui lòng gả cho ta sao? Đinh Quốc Hoa bất mãn nhìn hắn, không nhà tử ta đương nhiên không muốn gả cho ngươi, nhưng phòng ở mới trước tiên có thể đình công, đợi ngày sau đủ tiền xây lại, xính lễ ngươi trước tiên cần phải cho ta. Đinh Quốc Hoa suy nghĩ nói, Lâm Dịch hiện tại là toàn thôn bánh trái thơm ngon, kiếm tiền năng lực rõ như ban ngày, nếu như không đem bạc chộp vào trên tay, lúc nào cũng có thể cùng những nữ nhân khác chạy. Sớm biết lúc trước liền đáp ứng gả cho hắn, tiền của hắn bây giờ rồi sẽ toàn tại trên tay ta. Nàng đều có chút hối hận, lo lắng gọi là võ ngưng viên nữ nhân trông coi Lâm Dịch tiền. Ghê tởm nhân xấu xí, ta nhất định phải đem Lâm Dịch tiền lấy trước đến. Lâm Dịch lắc đầu trầm giọng nói, không có tiền. Mong muốn tiền 10 ngày sau, đến lúc đó 30 lượng tự sẽ đưa đến trên tay ngươi. Đoán chừng còn có hơn 10 ngày, thuế quan liền đến thu thuế, đến lúc đó nhìn xem ngươi Đinh Ma Tử lấy tiền ở đâu. Mao thị lấy tay đỉnh đỉnh Đinh Cúc Hoa, Đinh Cúc Hoa lúc này khóc lóc om sòm nói, không được, ta hiện tại muốn. Lâm Dịch vậy học Đinh Cúc Hoa giọng nói mở miệng nói, hiện tại người cả thôn nhìn, ngươi mong muốn ta mất mặt sao? Lại nhao nhao ta đều không cưới. Hắn thầm nghĩ, khóc lóc om sòm, ai không biết ta. Đinh Ma Tử vội vàng đem Đinh Cúc Hoa kéo ra, cắt lấy gấp quyến đủ, Cúc Hoa, này láng giềng đều nhìn đâu, nam nhân quan trọng nhất là mặt mũi, chúng ta hôm nay trước hết cho tiểu tử kia chút ít mặt mũi đi. Nếu là thật chọc tới hắn, ta đều không duyên cớ tổn thất một tòa mỏ vàng. Hắn hiện tại cũng không bản sự thời gian ngắn gom góp tiền thuế, đến lúc đó giao chưa đủ bạc, hắn một nhà đều muốn bị đưa đi bên cạnh. Đinh Cúc Hoa nghe xong cũng có chút nghi mà sợ, nói khẽ với Lâm Dịch nói, Lâm Dịch, vậy ta chờ ngươi 10 ngày, ngươi còn nhớ cưới ta. Lâm Dịch cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, tại bên thai nàng nói, yên tâm, chờ ta. Lương Hán ở một bên nhìn, trong lòng cảm khái lại bội phục, tẩu tử đều xinh đẹp như vậy, Lâm ca còn muốn tìm Đinh Cúc Hoa dạng này, thực sự là không kén ăn, chẳng thể trách Lâm ca năng lực thành đại sự. Người thành đại sự, khẩu vị muốn tốt. Ta về sau cũng phải tìm cái xỉu, đây là một loại nhân sinh bố cục. Sau bữa cơm chiều, Lâm Dịch đang vẽ lấy bản vẽ thiết kế. Trước đó ba gian nhà đã đến giai đoạn kết thúc, rất nhiều chi tiết Lâm Dịch trước đó cũng không có nghĩ kỹ. Võ Ngưng Huyên giọng nói bất thiện, giống như mang theo sát khí, ngươi thật sự dự định cưới kia Đinh Cúc Hoa? Lâm Dịch thuận miệng một câu, không được sao? Nhiều người nhiều con đường. Võ Ngưng Huyên không rõ ràng cho lắm, đường gì? Chớ lớp. Ngạch. Cái kia, ta đang làm việc, đừng đánh đoạn ta ý nghĩ. Hừ. Võ Ngưng Huyên hừ nhẹ một tiếng, bà đầu tiến tới, ngươi đang vẽ dạng. Đừng nói cho ta ba cái kia phòng là ngươi vẽ hình vẽ. Lâm Dịch đương nhiên nói, đúng vậy a, công tượng không có thi công bản vẽ như thế nào thi công? Võ Ngưng Huyên âm thanh cao 8 độ, tức giận hỏi, hiểu sơ? Lâm Dịch gật đầu, trầm giọng nói, hiểu sơ. Lê Tẩm, vì sao hắn rõ ràng cái gì đều biết, lại để người cao hứng không nổi, tốt muốn ăn đòn a, ngươi còn có cái gì có phải không hiểu? Lâm Dịch suy nghĩ một lúc, chân thành nói, lượng tử lực học. Võ Ngưng Huyên, sau 4 ngày, 4 gian nhà đều đúng hạn thành lập xong được. Khoảng cách 3 tiến 3 xuất biệt tử, đã hoàn thành 1/3. Cho thôn dân kết bạc, Lâm Dịch trên người hiện tại là một cái tử đều không móc ra được. Rốt cuộc đây chính là trọn vẹn 60 lượng khoản tiền lớn, trong đó hơn 10 lượng sai biệt hay là này 4 ngày kiếm. Lâm Dịch ba người đi vào trong nội viện. Đá xanh xây thành bức tượng, màu sáng mảnh ngói, cửa sổ là dùng long bối sơn thượng đặc hữu gỗ lim chế thành. Giản lược nếp xưa, không mất đại khí. Ta giả Lâm gia đến ta thế hệ này, cũng coi là có chút lớn tộc dáng vẻ. Nơi đây phải có Hoang Thiên Đế nhạc nền, Lâm Dịch kiếp trước là cô nhi, đời này xuyên qua tới thể nghiệm 2 ngày gia đình độc thân cũng thành cô nhi. Hắn đối với gia tộc cái này khái niệm là 10 phần hướng tới. Người khác nhiều nhất cựu đại đơn truyền, ta lại là 2 đời mẹ đoá con tôi, nếu không có kim thủ chỉ, vậy không lấy được ngưng nguyên dạng này cô nương. Lâm gia gia phả, đều theo ta chỗ này đơn khai một tờ đi. Trong lòng của hắn có càng nhiều mong đợi hơn. Cũ nhà đã cho lương hán, buổi tối Lâm Dịch cùng Võ Ngưng Huyên tiến vào tân phòng. Ngọn đèn lấp lóe dưới, hai người nằm ở trên giường, Võ Ngưng Huyên hỏi, ngươi là thật thích ta, hay là chỉ nhìn lên dung mạo của ta? Lâm Dịch không có nửa phần do dự, nghiêng người sang đến gối trên cánh tay, mở miệng nói, đều thích. Chẳng qua càng thích ngươi dung mạo. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đêm dài, ván giường tựa hồ tại dùng mật mã Morse, ghi chép Lâm gia lịch sử làm giàu. Kỹ năng, âm dương, chưa nhập môn, kinh nghiệm, 10, 100, mệt nhọc một đêm Lâm Dịch. Không chút nào cảm giác mỏi mệt, hắn nhìn trước mặt bảng kỹ năng, lâm vào suy tư. Âm dương, lẽ nào là âm dương giao hợp âm dương? Ẩn tăng thuộc tính lại là cái gì? Lâm Dịch suy nghĩ nói, một đêm kích động đến không ngủ, bây giờ lại là tinh thần sáng láng, thậm chí thai thanh mắt sáng, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đều ở trước mắt. Lẽ nào là tinh thần lực? Liên như là tu tiên tiểu thuyết thần thức dựa vào chính là tinh thần lực. Bất quá ta cái này hiển nhiên là nhược kê phiên bản, chỉ có thể cảm giác bên cạnh vài mét phạm vi bên trong sự vật khoảng. Chương 39, chăn nuôi nhập môn, chăn heo quản đốc xưởng trưởng chương 39. Chăn nuôi nhập môn, chăn heo quản đốc xưởng trưởng trải qua hôm qua suốt cả đêm xâm nhập giao lưu, Lâm Dịch Võ Ngưng Huyên mới tính biến thành chính thức phu thê, dường như hai người cũng có ăn ý tại Lâm Dịch chỉ đạo bên dưới, Võ Ngưng Huyên vậy học dậy rồi thổi lửa nấu cơm. Lâm Dịch thì nuôi nấng dậy rồi chuột rúi. Mấy ngày nay cho ăn nuôi, chăn nuôi kỹ năng cuối cùng nhập môn. Kỹ năng, chăn nuôi, nhập môn, kinh nghiệm, 1.500, đạt được hiệu quả, chăn heo quản đốc xưởng trưởng, người giã khu ta chăn heo, rút ngắn chim súc phát dục chu kỳ, người vì khống chế lai giống kỳ. Tê khống chế lai giống. Bây giờ hắn thử trại chăn nuôi đã có 30 con chuẩn rúi, mẫu nhiều lắm, công chỉ lưu lại hạ mấy cái, còn lại đều ăn. Làm lúc bắt lúc Lâm Dịch liền định cho chúng nó lai giống, nhưng dường như không tới phát kỳ, được cái phóng cùng nhau chính là đánh nhau. Nếu là không thể sinh sôi, nuôi chính là lãng phí tinh thần và thể lực, còn không bằng trực tiếp bán thực tế. Bây giờ lại có kỹ năng giúp đỡ, dường như vấn đề giải quyết. Lâm Dịch nhếch miệng lên, lộ ra một cái cười bị ổi. Hắn tuyển một đầu tương đối to con công thử ném vào mẫu thử gian phòng, hai thử nếu không có gì ngoài ý muốn lại đánh. Các ngươi đừng lại đánh nữa, ngủ nó, đúng chính là như vậy. Bên trên, Võ Ngưng Huyên tử trong phòng bếp nhìn ra, thấy Lâm Dịch lại cho lão thử nói lời này, người nàng đều choáng váng. Trước đó gọi lão thử ăn cây trúc coi như xong, bây giờ gọi chúng nó sinh sôi. Lâm Dịch, ngươi làm gì? Nhường cái khác hàng xóm nghe được còn tưởng rằng ngươi đang làm cái gì chuyện xấu. Lâm Dịch đáp, ta đây là đang huấn luyện chúng nó. Nhanh, thử bên trên, nhà ta muốn làm đầu, liền dựa vào các ngươi nhiều sinh con nhiều loại cây. Võ Ngưng Huyên có chút im lặng, nó năng lực nghe ngươi sao? Chuột rúi chỉ là xuất sinh, còn có thể nghe ngươi chỉ lệnh nói sinh thì sinh hay sao? Lâm Dịch đi đến đầu một chỉ, này không được đi lên à? Làm sao có khả năng? Võ Ngưng Huyên vẫn thật là tiến lên nhìn một chút, lập tức đều đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy hai con chuột rúi diễn ra tối hôm qua bọn hắn gian phòng bên trong giống nhau như lúc chẳng cảnh. Lâm Dịch thấy thật thành công, lập tức liền đem còn lại kia mấy cái công đô an xếp lên trên chiến trường. Ngươi làm sao làm được? Lâm Dịch cười nói, ta hiểu sơ một ít tuần thú. Võ Ngưng Huyên đem tất cả chuột rúi an bài tốt về sau, Lâm Dịch đều ném vào một đám chói mới mẹ cây trúc, đồng thời nếm thử kêu lên, đều cho ta bắt đầu ăn. Những kia chuột rúi buổi sáng vừa ăn no no bụng, ngày thường lúc này liền chỉ biết nằm ngửa đi ngủ. Nhưng ở này ra lệnh một tiếng, lại thật sự bắt đầu gặm dậy rồi cây trúc, dường như là dây chuyển sản xuất làm việc, ăn xong một cái lại một cây, không biết ăn quá no là vật gì. Tốt, đều không cần ngừng, một trời trừ ra đi địa, thời gian khác đều cho ta hung hăng ăn. Lâm Dịch thầm nghĩ, kỹ năng này thật hữu dụng, chỉ cần một đầu ăn, nhìn cũng nhanh, ăn no mới có thể sinh mập mạp thử. Không bao lâu, mấy chục cân cây trúc liền bị tiêu hao xuống dưới, đây chính là ngày thường 3 ngày lượng. Chuột rúi vậy mắt trần có thể thấy mập một vòng. Ha ha. Của ta thuần phục lực tăng lên không ít, chuột rúi đã năng lực nghe hiểu ta không ít mệnh lệnh. Lâm Dịch nghĩ, dường như không được bao lâu, hắn liền có thể dựa vào chuột rúi phát một đợt đại tài. Cái rừng trúc kia chính là ta mỏ vàng. Nếu qua Võ Ngưng Huyên nấu điểm tâm, Lâm Dịch cùng Lương Hán đều xuất phát lên núi. Đoán chừng còn có chừng 10 ngày, thuế quan liền đến. Hắn trên người bây giờ là hào bạc đều không có, tiền thuế lại kém chí lượng, là lúc muốn tìm chút ít giá trị cao con mồi phụ cấp gia dụng. Trên đường gặp được thôn trưởng tổ chức toàn thôn đi săn đội. Nhân số đây trước sớm vừa tổ chức lúc sau đã ít đi rất nhiều. Thứ nhất là con mồi càng ngày càng ít, lên tới phía sau núi không thể không đem người phân tán. Mấy ngày nay đều đã bởi vậy bị dã thú điêu đi rồi không ít thôn dân. Thứ hai là trước kia giúp Lâm Dịch xây nhà đám người này, đã không lo tiền thuế, không cần thiết lên núi mạo hiểm. Trên núi con mồi ít, những hung thú kia tìm không thấy ăn, cũng chỉ có thể để mắt tới thôn dân. Lương Hán vừa ăn no, lại đột nhiên thèm ăn nghĩ tối hôm qua đạo kia khoai môn nước đường, mở miệng nói, "Lâm ca, chúng ta đi ngày hôm qua mà, đào điểm khoai môn chứ sao?" Này khoai môn hay là Lâm Dịch dựa vào khảo sát kỹ năng trong lúc vô tình phát hiện. Lượng không nhiều, nhưng chỉ cần không bị những thôn dân khác phát hiện, vậy đủ ba người bọn họ ăn mấy tháng. Lâm Dịch gật đầu, "Ừm." Hai người đi rồi hơn 10 dặm đường núi, đi vào một mảnh bị rậm rạp thực vật bao trùm địa phương. Loại địa phương này phổ thông thôn dân một loại sẽ tránh không kịp, vì không biết bên trong là hay không sẽ mai phục hung thú độc xà loại hình. Nơi này thực vật sinh trưởng thực sự quá mật, căn bản không có chỗ đặt chân, ánh nắng càng là hơn thấu không tiến vào. Lâm Dịch đành phải cầm trường đao ở phía trước vượt mọi trông gai mở ra một con đường. Lương Hán theo sát phía sau địa phương có thể xuất hiện nguy hiểm, chỉ cần đi theo Lâm Ca, hắn đều có không hiểu cảm giác an toàn. Hai người chậm rãi tại trong rừng rậm xê dịch thân bị. Có tình huống. Lương Hán nghe xong, lúc này căng thẳng thần kinh, trường đao ở chúng quanh chém ra một mảnh đất trống, làm cảnh giới. Hai người lặng lặng đứng thẳng, lỗ tai nghiêm túc nghe lấy chúng quanh phát ra tiếng xào xạc. Là có đồ vật ở trong rừng nhanh chóng xuyên toa, với lại không chỉ có một. Chậm rãi, Lâm Dịch trước mắt vậy xuất hiện tơ máu. Kia con mồi đã tiến nhập phạm vi, liền tại phụ cận. Tại rừng rậm mong muốn bắt lấy con mồi thiên phương dạ đảm. Tại Lâm Dịch ra hiệu dưới, hai người chậm rãi lui lại, đi vào một mảnh tương đối đất trống trải. Hết rồi tầm mắt che chắn, Lâm Dịch ánh mắt trong nháy mắt đều bổ bắt được chợt lóe lên mấy thân ảnh. Gà rừng. Lâm Dịch phun ra hai chữ, Lương Hán lập tức hiểu ý, lấy ra trên lưng cả bẫy, tại bốn phía bố trí lên mang theo con mồi cả bẫy. Lâm Dịch cũng không có gỡ xuống cung tiễn, đây là muốn bắt sống. Có chăn nuôi kỹ năng về sau, hắn đều đối với tiểu động vật càng ngày càng có kiên nhẫn. Thật lâu, những kia chạy trốn gà rừng dường như không có chút nào ý dừng lại, tại trong rừng rậm tùy ý chạy trốn. Lương Hán có phán đoán, Lâm Ca, những kia con gà xác nhận bị một thứ gì đó đuổi theo chạy trốn. Nếu là những thứ này gà rừng không dừng lại, có phải không sẽ cắn mồi? Lâm Dịch ra hiệu một chút, một mình chậm rãi tới gần rừng rậm. Quả nhiên, kể ra tơ máu trong, có một đạo rõ ràng dài nhỏ một ít. Lẽ nào là xà? Từ kinh nghiệm phán đoán, này lớn nhỏ tơ máu xác suất lớn là xà. Lâm Dịch quyết định trước tiên đem kia xà giải quyết. Dọc theo tơ máu dùng trường đao mở đường, cuối cùng tại một mảnh chất đầy khô cạn màu vàng lá cây trong đất tìm được rồi mục tiêu. Một cái dài 2 mét độc xà tại ổ gà thượng nuốt sống lấy trứng gà. Lâm Dịch sau khi xuất hiện, những kia mong muốn đấu xà gà rừng giải tán lập tức, chỉ để lại độc xà cùng mười mấy ổ gà bên trên trăm con trứng gà. Nếu ta không tới, con rắn này có thể ăn tiệc đứng ăn vào no bụng. Mèo một tiếng, đầu rắn bị mũi tên gắt gao đóng ở trên mặt đất, thân rắn như một cái dây gai, đang điên cuồng vung đẩy, còn chưa ngỏm cụ tỏi. Lâm Dịch đi lên chính là một đao chặt xuống đầu rắn ném ra ngoài. Hô hắn thổi lên mà đến một tiếng còi tử, không bao lâu, Lương Hán đều chạy vào. Lương Hán hai mắt sáng lên nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít trứng gà, ta đi, Lâm Ca, chúng ta phát à, nhiều như vậy trứng gà rừng. Đi, tìm chút ít lá cây thật tốt bọc lại, phóng cái gửi trong. Cẩn thận một chút, trở về còn phải dùng cây trúc dựng một loạt lồng gà ấp trứng gà con đấy. Được rồi. Lương Hán trong miệng còn hừ phát, đi theo Lâm Ca hốn, đừng lại muốn ăn ăn mặt. Gần đây có dinh dưỡng bổ túc, Lương Hán cái đầu cũng là chạy đi lên, đánh giá quá nhiều mấy tháng, liền đến 1m7. Tại đây nạn đói tuổi tác trong, cũng coi là người cao to. Lâm Dịch lúc này trong lòng suy nghĩ, chờ đem gà rừng bẫy bắt, những thứ này trứng gà đều phát huy được tác dụng. Gà nhà khác nhau gà rừng, ngày thường thôn dân săn gà rừng phần lớn trực tiếp giết, vì không tốt nuôi sống. Chúng nó nhát gan, chấn kinh sẽ đi loạn, không ăn uống không sinh sôi, đây chuột rúi còn khó nuôi sống. Lâm Dịch lại muốn thử một chút. Chương 40, thu ra phó chương 40, thu ra phó hai người một phen công phu, đem độc xà ra rắn gỡ xuống có thể bán tốt giá tiền, thịt rắn vứt bỏ. Lại thu hoạch một rổ trứng gà, gà rừng cũng có 6 con rơi vào cạm bẫy bị bắt sống. Lâm Dịch hai người mới bắt đầu đào móc khoai môn. Mảnh này khoai môn thời gian ngắn ba người bọn họ căn bản ăn không hết, Lâm Dịch dự định đào nhiều một ít nuôi kê. Thịt gà có thể so khô khan khoai môn ăn ngon nhiều. Tăng thêm kê có mổ đam mê, khoai môn vừa vặn có thể phân tán gà rừng chú ý, để bọn chúng mau chóng thích ứng lồng sắt sinh hoạt. Lần này xuống núi có thể nói thu hoạch tương đối khá. Lương Hán cái gửi tràn đầy trứng gà, bên ngoài còn treo mấy cái bịt mắt gà rừng. Lâm Dịch thì có một rổ khoai môn, còn có quá mức đào được nửa cân câu dẫn, đều là tốt nhất kê đồ ăn. Thôn trưởng, chúng ta lần này thu hoạch đây hai ngày trước ít gần nữa, còn có con kia hung thú dường như đã nhìn chằm chằm chúng ta, hiện tại tất cả mọi người tiếng oán than dậy đất. Thôn trưởng dẫn đầu đi săn đội cũng tại chậm chạp xuống núi, thủ hạ tại Ngụy Phú bên thai thấp giọng nói lấy tình huống. Thôn dân đi rồi hồi lâu đường núi, lại tại lên núi tìm kiếm hồi lâu, từng cái tình trạng kiệt sức, miệng khô mặt trắng. Thu hoạch lại không như ý muốn, cũng bắt đầu có chút oán trách thôn trưởng. Ngụy Phú trầm mặt, người đi cùng bọn hắn nói, ai có ý kiến có thể rời khỏi. Hắn suy nghĩ nói, yêu làm một chút, không thích làm có nhiều người khô. Chỉ là ta trong nhà dân số đông, này tiền thuế còn kém không ít. Đều do tiểu tử kia, mỗi ngày cũng có đại thu hoạch, nhường những thôn dân kia phản nàn lên ta tới. Đúng lúc này, Ngụy Phú nhìn thấy trong đám người Lâm Dịch thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lâm Dịch đi ngang qua Lưu Bội Bội cùng Vương Thẩm bên cạnh, nói ra, "Vương Thẩm, Lưu thúc thân thể tốt một chút rồi đi." Vương Thẩm cảm kích nói, "Tốt hơn nhiều, mấy ngày nay ngươi cũng giúp đỡ thay thuốc, hiện tại mình đạt đã năng lực xuống đất đi đường, hai ngày nữa đoán chừng có thể lên núi hái ít rau dại." Lưu Bội Bội vậy mở miệng nói, "Cảm ơn ngươi Lâm Dịch ca ca. Lưu thúc hay là nhiều nghỉ ngơi đi, nay túi trứng gà ngươi cầm cũng đừng nộp lên đi lên." Lâm Dịch dặn dò. Vương Thẩm do dự nói, "Cái này, đây là chính ngươi thu hoạch, ta làm sao có ý tứ mỗi ngày cầm. Mấy ngày nay Lâm Dịch đã mang theo không ít chỗ tốt cho nằm nhà." Lâm Dịch đem trứng gà bao vải nhét đạo Lưu Bội Bội trên tay, cho Lưu thúc bồi bổ thân thể, thương thế kia không dưỡng tốt dễ lưu lại ám tật. Các thôn dân đều hâm mộ nhìn Vương Thẩm hai người. Như thế nào này Lâm Dịch mỗi ngày đều cho nàng nhà thiện ăn, lại không giúp một chút những người khác. Về đến trong nhà, Lương Hán dựa theo Lâm Dịch phân phó, dùng cây trúc dựng một loạt lồng gà. 6 con kê đều là mẫu, vừa để vào lồng sắt, giật xuống che đậy con mắt vải, gà rừng liền bắt đầu sợ hãi đi loạn. Lâm Dịch đang nếm thử trấn an, đồng thời vẫn lấy gà rừng ấp trứng. Của ta thuần phục lực hay là kém chút, chọn vẹn dùng một canh giờ, mới đem 6 con kê trấn an tiếp theo. Chẳng qua cũng may, cuối cùng đem chúng nó quyết định đến ấp trứng gà. Có con gà con, đến lúc đó có thể lại trong sân xây dựng thêm một vùng. Lâm Dịch đem khoai môn cùng khâu dẫn đều bỏ vào lồng sắt, gà rừng vậy bắt đầu nghe lời ăn. Trong khoảng thời gian này, các kỹ năng đều tại vững bước đề thăng. Đi săn, tiểu thành, kinh nghiệm 300, 1000, đao pháp, nhập môn, kinh nghiệm 200, 500, bán tên, tiểu thành, kinh nghiệm 111, 1000, đào móc, tiểu thành, kinh nghiệm 110, 1000, dược sư, nhập môn, kinh nghiệm 40, 500. Lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng, chuyên chú, lực bộc phát, lực công kích đều tăng lên không ít. Bây giờ nếu gặp lại hôm đó sơn phỉ, đang đối mặt trận ta cũng có thể có 9 thành phần thắng. Chỉ là kia sơn lang bang thủy chung là cái uy hiếp. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, không biết bọn hắn hang ổ, nếu không ta cao thấp đi cho bọn hắn trộm. Sơn phỉ giảng chính là nghĩa khí, cuối cùng rồi sẽ quay về trả thù. Lâm Dịch trong lòng có chút lo lắng, bị động như thế không phải hắn mong muốn. Mỗi lúc trời tối, hắn đều chỉ năng lực coi đây là động lực, điên cuồng luyện tập các kỹ năng. Sáng sớm hôm sau, ngoài viện đều vang lên thôn dân tiếng khóc. Không phải là sơn phỉ thật sự đến rồi đi. Lâm Dịch nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cầm vũ khí lên chạy ra ngoài. Chỉ thấy mấy cái phụ nữ hài đồng quỳ gối thôn trưởng trước mặt vẻ mặt cầu xin. Thôn trưởng, tối hôm qua có tặc nhân đem trong nhà của chúng ta cuối cùng lương thực bạc đều trộm. Có một tên sắc mặt hiện ra máu ứ đọng phụ nữ khóc nói, ta trong đêm phát hiện là một cái người bị mật làm, hắn nhìn thấy ta tỉnh rồi, liền lại đem ta đánh ngất xỉu, sáng nay tỉnh lại trong nhà lương thực cũng bị mất. Một cái tóc trắng phơ lão nhân cũng nói, chúng ta mấy người trong nhà thanh niên trai tráng đều là lên núi đi săn đã thất tung. Tặc nhân khẳng định chính là chằm chằm vào điểm này mới đến trộm được đoạn. Ôn Hải Tử lão phụ nhân âm thanh khàn khàn, không biết khóc bao lâu, nàng tận lực nói, kia trong núi hung thú ăn hết con ta, kia tặc nhân tối hôm qua còn gõ chết ta duy nhất tôn tử. Lão phụ nhân trong ngực trẻ con trên đầu bị độn khí mở một huyết động, sắc mặt sớm đã hết rồi màu máu. Nàng đã bất chấp bị tặc nhân gõ thương cái hốt tại cốt cốt ứa ra máu. Tôn tử hết rồi, nàng vậy đoạn mất sau hết rồi sống tiếp suy nghĩ. Bây giờ chỉ nghĩ tìm thấy tặc nhân, ăn hắn thịt ăn hắn huyết. Thôn trưởng Ngụy Phú lúc này an ủi, các vị, ta sẽ tổ chức nhân viên điều tra việc này, còn lớn hơn nhà một câu trả lời. Lâm Dịch nhìn, nhưng trong lòng thì suy nghĩ nói, này tặc nhân có thể biết cái nào một hộ hết rồi thanh niên trai tráng mới xuống tay, khẳng định là trong thôn người quen gây án. Thôn lúc này lòng người bàng hoàng. Không lên sơn liền sẽ bị bắt đi bên cạnh, lên núi lại có hung thú, buổi tối lại có kia cầm đũa tặc nhân gõ một côn. Bọn hắn không dám phản nàn, chỉ hận chính mình chưa đủ nỗ lực, vì sao trước kia không lưu nhiều một chút tích xúc. Thấy Lâm Dịch ở đây, có thôn dân tìm tới Lâm Dịch, mong muốn tìm phần công việc. Một cái hơn 40 đại gia quỳ xuống, Lâm Dịch, Lâm lão gia, trong nhà người còn có cái gì công việc, chọn sai trở phân, xây dựng trạch viện, hoặc là ngươi mua xuống ta làm nô bộc cũng được. Kia mấy hộ bị trộm lương thực người già trẻ em như là nhìn thấy hy vọng sống sót, vậy mang nhà mang người chạy lên tới trước, chỉ vì quỷ đường sống ra đây. Lâm lão gia, ta bộ xương già này chết rồi cũng liền chết rồi, nhưng mà ta cháu trai này không ai chăm sóc, ta là nghĩ chết cũng không dám chết ta. Lão giả đẩy cái 10 tuổi lớn nữ đồng ra đây. Nữ đồng mặt vàng cơ gầy, như làm mì tôm lập mất nước rau dưa bao, đang lườm kia mắt to nhìn Lâm Dịch. Thân xuyên một thân rách dưới áo tơ trắng nữ tử, mang theo một cái 7-8 tuổi đứa bé quỳ xuống, dập đầu lấy đầu nói, Lâm lão gia, ta người kia ở trên núi mất tích mấy ngày, tìm trở về chỉ có một đầu giày cỏ cùng nửa người trang phục, thi thể cũng bị mất, cầu ngươi chứa chấp hai ta mẹ con, muốn ta làm cái gì đều có thể. Bây giờ Lâm Dịch dường như là thôn dân cây cỏ cứu mạng. Lâm Dịch không nói gì. Trên mặt đất kia từng đôi trống rông ánh mắt lâm vào tuyệt vọng. Có người đứng đến lên, ánh mắt chất phác, túi đầu đối với ven đường ụ đá va chạm mà đi. Đụng. Lập tức máu tươi bắn tung tóe, ngã xuống đất không dậy nổi. Lâm Dịch thấy vậy toàn thân chấn động, cố nén mong muốn chảy ra nước mắt, quát to, đủ rồi. Đêm qua bị trộm cắp kia mấy nhà, tới giúp ta làm việc. Về phần trong nhà còn có thanh niên trai tráng hoặc có lương thực dư, chính mình lại nghĩ biện pháp, năng lực ta có hạn, không thành được các ngươi cứu thế lao ra. Lương Hán cùng Võ Ngưng Nguyên cũng là thấy vậy như là bị người nắm chặt trái tim. Lần này chẳng cảnh, bất luận là xuất thân đê tiện cô nhi Lương Hán, hay là nhà giàu sang Võ Ngưng Nguyên, đều không tránh khỏi cộng tình. Thấy Lâm Dịch như thế, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dẫn hơn 10 người về tới sân nhỏ. Lâm Dịch mới nói, ta một người rất khó nuôi sống nhiều người như vậy. Vừa dứt lời, mấy cái kia lão giả lớn tuổi nhất đều đứng ra, chăm miệng một lời, cháu của ta lưu lại, ta rời khỏi. Bọn hắn những thứ này lão cốt đầu, còn sống cũng chỉ là lãng phí lương thực, chẳng bằng lưu cho tử tôn một chút hy vọng sống. Những cái này trẻ con lập tức khóc náo, không muốn một mình lưu lại. Lâm Dịch nói lần nữa, ý của ta là, giúp ta làm việc chỉ có thể bảo đảm các ngươi không bị đói, tiền công là không có khả năng có. Mọi người nghe xong, lập tức kích động cảm ơn, đà tạ Lâm lão gia. Chương 41, Đạo Phỉ, Ngụy Phú Nhi tử. Chương 41, Đạo Phỉ, Ngụy Phú Nhi tử tốt, tất nhiên về sau dưới tay ta làm việc, muốn dựa theo ta quy củ tới. Lâm Dịch quyết định, đám người này sau này sẽ là hắn nhà của Lâm gia buộc. Người ta đều là khó khăn lúc, ta lại cho ngươi một con đường sống, ngươi từ đây đều nếu nghe ta. Ngưng Viên lấy ra bút mực giấy nghiên. Lâm Dịch tại trên bàn nhanh chóng viết xuống hơn 10 chương khế ước. Đây là văn tự bán mình, ký chính là ta Lâm gia người hầu, muốn rời khỏi, ngày sau muốn giao ra 3 lượng bạc chuộc thân. 3 lượng bạc là bởi vì sau đó muốn giúp bọn hắn nộp thuế tiền. Nếu như là bán mình trong thành nhà giàu, chuộc thân bạc tối thiểu 10 lượng bạc cất bước, tiền thuế còn muốn cắt tính. Mọi người lúc này cảm ơn đại đức, sôi nổi trên mặt đất dập đầu. Bọn hắn đều là người già trẻ em, cho dù bán mình cho nhà giàu, đều không có người muốn. Lâm Dịch cử động lần này đơn giản chính là cái đại thiện nhân. "Tốt, bây giờ các ngươi chia làm ba đội. Lão nhân phụ nhân phụ trách lên núi khai thác đá, kiến tạo tường viện. Nam Hải Đồng, theo ta lên sơn, chặt cây trúc, đào móc lâm sản. Nữ Đồng liền theo phu nhân phụ trách trong nhà sự vụ. Trước đó bạc chỉ đủ dùng để kiến trúc nhà. Bây giờ muốn nuôi nhiều người như vậy, vẫn tìm chút ít sống cho bọn hắn làm, Lâm Dịch tạm thời chỉ nghĩ tới kiến tạo tường viện. Có tường viện bảo hộ, cũng có thể phòng ngừa tặc nhân trong nhà." Võ Ngưng Huyên đầu tiên là phân phó mấy cái phụ nhân đem mọi người điểm tâm cơm chưa nấu xong. Mọi người mới mang lên đồ ăn, bắt đầu đi làm việc. Trong nhà công việc, có Võ Ngưng Huyên chằm chằm vào, những lao đầu này phụ nhân tự nhiên mười phần ra sức. Lâm Dịch lương hắn mang theo mấy cái nam đồng lên núi đi. Đường xá xa xôi, đối với những hải tử này mà nói, là một việc khó. Nhưng bọn hắn vậy mà đều cắn răng, kiên trì đi rồi hơn 10 dặm đường núi, đi tới rừng trúc. Lâm Dịch để bọn hắn nghỉ ngơi trước khôi phục sức mạnh, chính mình thì tiếp tục thâm nhập sâu dò xét một phen. Thợ săn cảm giác cùng khảo sát kỹ năng đồng thời mở ra, trong núi chẳng có mục đích đi tới. Thật lâu, Lâm Dịch có chỗ phát hiện. Lâm Dịch tầm mắt lướt qua dưới đất phức tạp dễ cây, nhìn về phía vài mét chỗ sâu, một cái đảo hình núi khoan vật thể xuất hiện ở chỗ nào. Hắn kêu lên mấy cái hài đồng bắt đầu làm việc. Đầu tiên là đem vừa nãy đánh dấu có lâm sản địa phương nói cho mấy cái hài đồng, để bọn hắn hướng xuống đào móc. Đều là chút ít khoai môn, củ cải loại hình. Hắn cùng Lương Hán hai người thì phụ trách đào móc thế thì hình núi khoan vật thể. Nửa canh giờ trôi qua, bọn nhỏ cũng có thu hoạch, mỗi người ít nhất đào ra 6-7 cân lâm sản. Lâm Dịch bên này cũng có tiến triển. Lương Hán nói ra, "Lâm ca, đây là trùng huyệt." Lâm Dịch nhìn lít nha lít nhít màu trắng côn trùng đang ngọ ngoại, gật đầu một cái. Đây chính là một cái liên tục không ngừng protein sản xuất nhà máy. Nuôi kê đồ ăn là có thể giải quyết tốt đẹp. Côn trùng sinh sôi nhanh, ngày sau cách một khoảng thời gian, liền để bọn nhỏ đi lên thu thập một ít. Lâm Dịch tính toán, này trùng huyệt tối thiểu có 2 mét khối lớn nhỏ, nuôi mấy chục con kê không sao hết. Hắn dùng cái xẻng đào ra hơn 10 cân côn trùng, lại gọi Lương Hán mang theo hài đồng chặt mấy chục cân cây trúc mang theo xuống núi. Về đến Lâm gia đã là buổi tối. Thu hoạch mấy chục cân khoai môn có thể cho hơn 10 người hầu đảm nhiệm lương thực. Về phần hơn 10 cân côn trùng đều giữ lại cho gà ăn. Một ngày thời gian, tương viện vậy thành lập xong được một góc, đoán chừng không cần mấy ngày, Lâm gia đại trạch cũng sẽ bị vây lại. Đêm dài, Võ Ngưng Huyên ngồi ở trong sân nhìn Lâm Dịch luyện tập đao pháp. Cái giờ này thôn dân phần lớn đều đã ngủ, nhưng vẫn có thôn dân lo lắng trong nhà đồ vật bị trộm, lưu lại nhìn xem tiêu. Một hồi tiếng ồn ào vang lên, Lâm Dịch cứ như vậy xách đao vọt lên lấy ra. Không cần nghĩ hắn cũng biết, khẳng định lại có người bị tặc. Hắn hướng âm thanh đuổi theo, chỉ thấy một người trẻ tuổi đang truy đuổi trước mặt người bịt mặt. Người bịt mặt kia không còn nghi ngờ gì nữa, tố chất thân thể tuyệt cao, ngày thường cơm nước tuyệt đối không kém, người trẻ tuổi bị trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Người trẻ tuổi thấy Lâm Dịch đuổi theo, hô: "Lâm Dịch, người bịt mặt kia chính là búa tặc tử, lập nhà ta tưởng viện bị ta phát hiện." Lâm Dịch lúc này minh bạch qua đến, bước chân sinh phong đuổi theo. Hắn truy đến Long Bối Sơn lên núi đường giao, mới chặn dừng người bịt mặt. Muốn đi trên núi chạy, là nghĩ chứa sơn phỉ đi. Lâm Dịch dùng khai sơn đao chỉ vào người bịt mặt không có đường tối lui. Hắn trần trụi tại bên ngoài, ánh mắt có vẻ bối rối, hiển nhiên là hiểu rõ Lâm Dịch lợi hại. Lâm Dịch trực tiếp điểm mình, hỏi: "Ngươi là cái nào một hộ?" Người bịt mặt kẹp lấy âm thanh quát: "Ta là Sơn Lang Bang, thức thời đều thả ta rời khỏi, nếu không ta đại đường gia nhất định dẫn người diệt ngươi Lâm gia." "Ha ha ha, làm sao ngươi biết ta họ Lâm?" "Đường gia bộ, là Ngụy Phú cái thứ mấy nhi tử." Lâm Dịch tuấn thân đi vào trước mặt hắn, đao gác ở hắn chỗ cổ. Người bịt mặt dưới mặt nạ bảo hộ sớm đã mồ hôi rơi như mưa. "Không thể nào, tiểu tử này làm sao biết ta là ai?" Lâm Dịch trên tay đại đao giật giật, mở miệng nói: "Không nói lời nào, ta chưa hết chặt đầu ngươi, dù sao ngươi chính là cái tặng." Thấy đao kia khẩu đã dán làn ra, người bịt mặt lập tức sợ: "Lâm Minh, ta sai rồi, cầu ngươi lượn quanh ta một mạng, ta có thể cho ngươi bạn." Hắn chủ động triệt hạ mặt nạ, lộ ra một tấm quen thuộc mặt. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng: "Theo ta đi." Ngụy Nham bị kệ đao lấy cổ, đành phải theo Lâm Dịch ý nghĩa hướng trong thôn đi đến. Lúc này trong thôn đã dựng lên bó đuốc, tất cả mọi người mang theo lương thực tài vật tập kết đến một mảnh đất trống. Không còn nghi ngờ gì nữa, đã có chỗ để phòng. Vừa nãy tên kia bắt trộm người trẻ tuổi chính trong đám người cùng thôn trưởng trò chuyện. Thôn trưởng cả giận nói: "Đám kia sơn phỉ, khinh người quá đáng. Các vị thôn dân, vì an toàn, ta đề nghị tổ kiến một chi đội tuần tra, buổi tối dựa theo ta quy hoạch con đường tuần tra, bảo hộ mọi người." Người trẻ tuổi nói ra: "Thôn trưởng, người kia có thể không phải sơn phỉ thế nhưng đeo đao." Thôn trưởng biến sắc, một ngụm kết luận nói: "Chính là sơn phỉ, hắn mang đũa chính là nghĩ gõ mọi người đầu, để mọi người không kịp kêu gọi." Trung quanh thôn dân cũng là phẫn hận nói: "Quá ghê tởm, đám này sơn phỉ dụng tâm hiểm ác." "Ta đồng ý thôn trưởng, tổ kiến đội tuần tra. Bất quá ta nhà không có thanh niên trai tráng, hay là những người khác đi thôi." Người trẻ tuổi lại là nghi ngờ nói: "Thôn trưởng, ta cũng không nói bọn hắn là mang bữa, làm sao ngươi biết?" Thôn trưởng giọng nói trì trệ, ho nhẹ hai tiếng: "Ngạch, hôm nay sáng sớm bị trộm kia mấy hộ không phải đã nói sao?" Hắn nói tránh đi: "Tốt, hôm nay mọi người trở về đi ngủ đi thôi, đội tuần tra sự việc ngày mai lại bàn bạc." Người trẻ tuổi nói tiếp: "Thế nhưng, vừa kia tặc nhân còn chưa phái người đuổi theo đấy." Thôn trưởng trừng mắt liếc hắn một cái: "Đêm hôm khuya khoắt, kia tặc nhân sợ là chạy lên núi, như thế nào truy, ai dám đuổi theo?" Các thôn dân nhìn nhau sững sờ, tựa hồ cũng không muốn mạo hiểm đuổi theo. Thôn trưởng khoát tay một cái nói: "Tất cả giải tán đi, kia tặc tử bị dọa chạy, tối nay sợ là không còn dám đến rồi." Mọi người đứng lên, ôm lấy lương thực liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, tặc nhân ở đây. Giọng Lâm Dịch từ đằng xa truyền đến. Mọi người chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh màu đen đang từ từ tới gần. Ngụy Phú lập tức sắc mặt đại biến, trong tay nắm đấm bóp trắng bệnh. Sau lưng hơn 10 con cái vậy túa ra mồ hôi lạnh. Chết tiệt, là Lâm Dịch tiểu tử kia. Ngụy Nham sẽ không thật bị bắt trở lại đi, không phải nhường hắn xảy ra vấn đề chạy lên núi à? Ngụy Phú tâm loạn như ma. Đợi Lâm Dịch để ép Ngụy Nham đi vào mọi người trước mặt, cảnh tượng trong nháy mắt sôi trào. Chương 42, nói xạo, thức xuyên chương 42, nói xạo, thức xuyên này này này. Các thôn dân đều cả kinh nói không ra lời. Tặc từ đâu? Không phải là Ngụy Nham đi. Đây không phải nói đùa nha, thôn trưởng nhi tử làm sao có khả năng là tặc tử? Có Ngụy thị tộc nhân hỏi, Lâm Dịch, ngươi nói tặc tử là người phương nào? Bọn hắn mặc dù cùng Ngụy Phú đồng tộc, nhưng mà cũng không hiểu rõ việc này, thấy Lâm Dịch cùng Ngụy Nham cùng lúc xuất hiện, nhưng không có tặc tử thân ảnh, đều rất là hoài nghi. Đúng vậy a, Lâm Dịch ngươi ngược lại là đem tặc tử mang ra a. Chúng ta nhiều người như vậy đều đứng nơi này chờ lấy, kia sơn phỉ đấy. Các thôn dân hơi không kiên nhẫn, đêm hôm khuya khoắt, tiêu khiển ta đâu? Lâm Dịch chỉ vào Ngụy Nham, mở miệng nói, tặc tử chính là hắn. Ngụy Phú đẩy ra đám người, đi rồi tiến lên cả giận nói, Lâm Dịch, ngươi đừng ngậm máu phun người, nói xấu con ta. Ngụy thị tộc nhân lúc này có người đứng ra nói, Ngụy Nham làm sao có khả năng là kia sơn phỉ? Các thôn dân đều tại lẫn nhau thảo luận, dường như vậy không tin thôn trưởng nhi tử sẽ làm ra việc này. Buổi tối dùng đũa giết người cấp của. Đây không phải là sơn phỉ mới dám cho ra chuyện à, chỉ có cầm thú mới dám đạt được việc này. Ngụy Phú âm thầm nháy mắt nhìn về phía Ngụy Nham, Ngụy Nham, ngươi nói một chút đây là có chuyện gì? Ngụy Nham lập tức minh bạch qua đến, giả bộ như vô tội nói, cha, ta cũng không biết. Ta mới ra đến trước đêm đi tiểu, liền bị Lâm Dịch dùng đao đỡ đến rồi. Được, Lâm Dịch ngươi buộc con ta đến chính là nghĩ ép buộc hắn tự nhận sơn phỉ, để cho ngươi đang thôn dân mình trước hôn cái bắt tặc thanh danh tốt. Các thôn dân đều bị Lâm Dịch cử chỉ này khiến cho sửng sốt hồi lâu. Lâm Dịch, ngươi vì sao muốn oan uổng Ngụy Nham? Ta hiểu được, hắn khẳng định truy sơn phỉ mất dấu, lại nghĩ tranh công, mới bấy người ta Ngụy Nham một cái. Tất cả mọi người riêng phần mình có suy đoán, đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Dịch. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, ha ha, Ngụy Phú ngươi cho rằng chiêu này muốn đồ ăn nghe nhìn hữu dụng không? Tặc tử dùng cái kia thanh búa không làm giả được đi. Ngụy Phú tiếp theo một cái chớp mắt nhìn về phía Ngụy Nham, Ngụy Nham cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, mới nói, kia búa đâu? Ngươi ngược lại là tìm ra. Ngụy Nham vậy nghĩa chính ngôn từ nói, Lâm Dịch, phàm là dạng bằng chứng, trên người của ta cái gì cũng không có. Mọi người nhìn về phía hắn, tay trắng, trên người dường như cũng không giống là giấu đồ vật. Lâm Dịch trong lòng cười lạnh. Vừa nãy Ngụy Nham chạy trốn lúc, thừa dịp bóng đêm yểm hộ, ngay tại trên đường ném đi búa. Người bình thường có thể nhìn không thấy, nhưng mà Lâm thị lực vượt xa thường nhân, tự nhiên hiểu rõ hắn ném chỗ nào. Lưu Giáp, ngươi qua đây. Lâm Dịch đối với vừa nãy vị trẻ tuổi kia hô, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Lưu Giáp nghe xong gật đầu một cái, giơ bó đuốc đều chạy ra ngoài. Ngụy Phú âm thầm cùng Ngụy Nham đối mặt, thần sắc tựa hồ có chút bối rối. Rất nhanh, Lưu Giáp đều đội vàng chạy quay về. Hắn cầm trong tay truy đưa cho Lâm Dịch, mở miệng nói, "Lâm Dịch, truy tại ven đường bụi cỏ tìm được rồi, phía trên dường như còn có vết máu khô khốc, hẳn là tặc tử hôm qua gõ muộn côn trôi này." Sau đó, hắn nhìn từ trên xuống dưới Ngụy Nham, khẳng định nói, mặc dù tại trong hắc ám ta xem thường tặc tử quần áo cách ăn mặc, nhưng mà kia tặc tử dáng người cùng Ngụy Nham quả thực đồng dạng. Đám người bắt đầu nhao nhao náo loạn lên. Thôn trưởng, ngươi cho chúng ta cái giải thích. Thôn trưởng Ngụy Phú mặt tâm trầm, quát, ngươi chứng minh như thế nào? Cái này bữa là con ta ném, không có bằng chứng đều vọng kết luận. Lâm Dịch hừ nhẹ một tiếng, mở miệng nói, vậy ngươi nhi tử ngực miếng vải đen lại là làm gì? Đó là dùng đến che mặt miếng vải đen. Nói xong, hắn từ Ngụy Nham ngực lấy ra một tấm miếng vải đen hiện ra ở trước mặt mọi người. Thôn dân lại tin mấy phần, la hét, có phải hay không chính là Ngụy Nham làm? Vì sao đối với thôn dân hạ như thế ngoan thủ? Là cái này sát nhân hung khí, hắn chính là tội phạm giết người, ta muốn báo quan. Ngụy Nham tay mắt lanh lẹ đoạt lại miếng vải đen, đồng thời chính nghĩa hiên ngang nói ra, ta không phải sơn phỉ, đây là ta đem đi tiểu tới ra côn nội cố. Nói xong, hắn đều ở trước mặt mọi người mặc vào trở về. Lâm Dịch có chút im lặng, hợp lấy ngươi vừa nãy ra thú phía dưới cái gì cũng không có, chạy trốn không sợ lôi kéo trứng, ai có thể chơi qua ngươi a? Sát thực thực chứng. Ngụy Phú trong lòng kinh miệt, mặt ngoài lại giả bộ nổi giận, Lâm Dịch, ngươi còn có cái gì trò xiết phỉ bán con ta, ngược lại là một lần lấy ra. Toàn thôn vài trăm người, đêm hôm khuya khoắt bị ngươi phơi tại đây làm cho khỉ. Nhìn xem ngươi tiểu tử này còn có cái gì tay cầm, cùng ta đấu, ngươi hay là quá non. Lâm Dịch thấy hắn như thế vô lại, chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn lần nữa gọi tới Lưu Giáp, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh, cùng hắn giao phó thứ gì. Ai cũng không có chú ý đến, Lâm Dịch vụng trộm cho hắn trong tay rối thứ nào đó. Lưu Giáp sau khi rời đi, Ngụy Phú nguyên bản kia vừa phóng tâm lại bị để tránh ra. Tiểu tử này còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Không thể nào, Nguyên Hắc Phong cao năng lực lưu lại chứng cứ gì? Hắn đem Ngụy Nham kêu đến, thấp giọng hỏi vài câu. Ngụy Nham vô bộ ngực, trầm giọng nói, "Cha, ngài yên tâm. Trừ ra kia Lâm Dịch, ai cũng không biết là ta làm. Chỉ là ngày sau muốn để phòng này Lâm Dịch." Ngụy Phú yên tâm tiếp theo, nhỏ giọng nói, "Qua cửa này lại nói, còn lại những kia đều là nói sau." Lưu Giáp lần nữa vòng trở lại, thôn dân sôi nổi nhường ra một con đường, muốn nhìn một chút lần này hắn cũng có thể lấy tới chứng cứ gì. Chỉ thấy Lưu Giáp đi đến giữa đám người, móc ra một cái đúc bằng đồng chìa khóa, mở miệng nói, cái chìa khóa này là từ nhà ta trong tường tìm thấy, mà nhà ta lại dùng không nổi khóa cửa, chớ đừng nói chi là muốn chìa khóa. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người không khỏi chi chủ nhìn về phía Ngụy Phú. Trong làng dùng đến lên đồng khóa cũng liền kêu mấy hộ, nhà trưởng thôn trùng hợp lại là nhiều nhất đồng khóa. Ngụy Nham nhìn chiếc chìa khóa kia, lập tức hoảng hốt lo sợ, tại bên hông sờ lên, chìa khóa của ta, chìa khóa của ta. Lẽ nào là trèo tường lúc? Hắn hiểu rõ, lần này thật sự muốn bị ngồi vững, cả người đổi phế đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngụy Phú thấy nhi tử như thế, cũng không biết giải thích thế nào. Lưu Giáp chỉ vào trên đất Ngụy Nham, mở miệng nói, hắn chính là kia tặc tử, hắn chính là hung thủ giết người. Các thôn dân đều bị lửa giận bốc lên. Những kia trước đó bị trộm, thậm chí bị búa đập chết nện thương người nhà thôn dân, đều đã cơ lấy vũ khí, muốn báo thủ. Ngụy Nham hoảng sợ leo đến Ngụy Phú bên chân, ôm hắn đùi khóc nói, cha, cứu ta, chìa khóa ta rõ ràng đã nấp kỹ bên hông. Ngụy Phú thầm mắng một câu rất rưởi, ngoài miệng lại nói, ngươi sao có thể làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện? Ngươi xứng đáng thôn dân sao? Ngươi xứng đáng ta sao? Ngươi xứng đáng vợ ngươi tự hạ? Sai muốn phạt, từ đây, ngươi tử ta Ngụy gia xóa tên, ta không có con trai như ngươi vậy. Ngụy Nham hiểu rõ, đây là cha hắn tại cùng hắn cắt chém, đã bảo toàn gia tộc, bảo toàn vợ của hắn cùng nhi tử tính mệnh. Hắn rũ cụp lấy đầu, không dãy rủa nữa. Lâm Dịch cười nói, quả nhiên là ngươi a. Ngươi tang vật giấu ở địa phương nào? Ngụy Nham trong nháy mắt có khẩn trương lên, đồ vật đều ở gia tộc nhà kho, nếu chi tiết bằng dao, nhà hắn bí mật thật sự muốn lộ tẩy. Hắn ý niệm trong lòng cuộn cuộn, cắn răng nói, bán đổi thành bạc. Ngụy Phú một cái tát đánh, bán. Bán bao nhiêu bạc? Bạc đâu? Ngụy Nham đáp, lương thực thêm tiền tài tổng cộng 10 lượng bạc, đều cho ta tiêu xài. Ngụy Phú đụ mặt, đau lòng nhức góc nói, tất nhiên đều tiêu xài, nể tình ngươi từng là con ta phân thượng, tiền này ta liền giúp ngươi trả lại. Những kia bị trộm cắp thôn dân nghe được bạc có thể trở về, đều cảm ơn đại đức, nói thôn trưởng đại nghĩa. Lâm Dịch lại là nhìn tấu này lớn nhỏ hồ ly diễn trò mã. Mở miệng nói, không cần, tặc tử sao có thể toàn năng, ta đề nghị dẫn người thượng Ngụy ra tìm kiếm, khẳng định còn có cái khác chúng ta không biết bẩn thỉu. Nói xong, Lâm Dịch liền đem chiếc chìa khóa kia cầm tới, phân phó vài vị người hầu mang theo chìa khóa bên trên môn đi. Ngụy Phú lạnh lùng nói, làm càn. Vài vị người hầu quay đầu nhìn về phía Lâm Dịch, thấy Lâm Dịch khoát tay ra hiệu, đều tiếp tục hướng Ngụy ra đi. Bọn hắn không thèm để ý chút nào thôn trưởng có hay không có ý kiến, hiện tại chỉ nghe Lâm Dịch mệnh lệnh. Rốt cuộc tử tôn đều tại trên tay Lâm Dịch, về sau cũng đều là gia phó Lâm gia, bọn hắn tự nhiên được trung thành với Lâm Dịch. Thú hổ, đi theo Lâm Dịch rõ ràng có tiền đồ hơn. Chương 43, xét nhà thôn trưởng chương 43, xét nhà thôn trưởng thấy Lâm Dịch không chút nào cho mặt mũi, Ngụy Phú lúc này giận dữ, phản ngươi còn. Ngụy Phú hơn 10 con cái đều đứng ra, sau lưng còn cùng có cái khác Ngụy thị gia tộc khác con cháu. Các thôn dân thì là một bộ xem kịch vui nét mặt, xem xét này Lâm Dịch là có hay không muốn cùng thôn trưởng đối nghịch. Người ta đều đại nghĩa diệt thân, nhi tử đều không nhận. Bọn hắn cho rằng thôn trưởng hẳn là vô tội. Trước mắt Ngụy thị con cháu làm áp lực, các thôn dân việc không liên quan đến mình. Lâm Dịch lại là không chút hoang mang nói, các vị, các ngươi lẽ nào không có phát hiện, trong khoảng thời gian này lên núi đi săn, thu hoạch đi qua thôn trưởng phân phối sau số lượng cũng không nhiều sao. Lên núi đi săn hơn 100 người, bình quân tới tay cũng mới mấy cân thu hoạch, so với các ngươi một mình lên núi còn ít hơn nhiều lắm. Ở trong đó nếu là không có môn đạo gì, ta đánh chết không tin. Các thôn dân nghe xong, dần dần có chút ít ý nghĩ. Thao, nguyên lai còn có chúng ta chuyện. Đúng a, như thế nào mỗi lần thu hoạch đều cực kỳ nhỏ, rõ ràng ta đã vô cùng cố gắng. Khẳng định là có người trộm đi của ta thành quả lao động. Một lời bừng tỉnh người trong động. Các thôn dân bắt đầu nói ra, thôn trưởng, vậy liền để chúng ta xem một chút đi. Ngươi nếu vô tội, sẽ không sợ đoàn người kiểm tra một chút. A đúng đúng đúng, đoàn người đi nhà trưởng thôn trong, giúp thôn trưởng chứng minh hắn là vô tội. Ngụy Phú vừa muốn nói chuyện, Lâm Dịch đều lớn tiếng nói, tốt, đoàn người cùng đi. Chẳng qua trước lúc này, nay tội phạm giết người nhất định phải trước xử lý, đỡ phải hắn trốn vào trong núi thật sự thành sơn phỉ, tiếp tục thai họa thôn dân. Phúc. Tại mọi người không có phản ứng trong nháy mắt, Lâm Dịch đã giơ tay chém xuống. Ngụy Nham trước khi chết, Lâm Dịch còn ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, chìa khóa là ta từ ngươi bên hông trộm. Ngụy Nham quần quật đầu người rơi xuống đất, hai mắt trợn mắt trừng trừng, dường như chết không có cam lòng. Cái này có thể đem toàn thôn vài trăm người nhìn xem sợ run rẩy tim gan. Tiểu tử này thật sự thay đổi, trở nên giết người không chớp mắt. Chẳng thể trách năng lực giết nhiều như vậy sân phỉ, ngày sau ta hay là không nên đắc tội Lâm Dịch tiểu tử này. Ngụy Phú hai mắt đỏ bừng, nhìn dưỡng hai mươi mấy năm nhi tử, ở trước mắt cứ như vậy hết rồi, đổi ai có thể nhẫn. Nhưng vì tất cả Ngụy gia, vì hắn còn lại 10 cái con cái, hắn phải nhịn. Thấy mọi người thật muốn đi về nhà, Ngụy Phú hiểu rõ nhất định phải ngăn lại. Các vị, nghe ta một lời. Hắn vừa muốn giả bộ như tận tình khuyên bảo khuyên nhủ thôn dân. Lương hắn đều hô to chạy quay về, Lâm ca, tại nhà trưởng thôn phát hiện đại lượng lương thực còn có hun dã thú thi thể, rau dại quả dại. Các thôn dân hiện tại là lời gì cũng nghe không lọt. Giải tán lập tức, hướng nhà trưởng thôn chạy tới. Thế đạo này nhà ai dám nói rộng lượng lương thực. Có thừa ra một túi gạo cũng không tệ rồi. Người sau khi đi, Lương hắn bụng trộm chạy đến Lâm Dịch trước mặt, thấp giọng nói, Lâm ca, bạc tìm được rồi, có trọn vẹn 30 lượng bạc. Dấu có thể rất tốt. Lâm Dịch gật đầu, nói ra, ngươi trước về Lâm gia đem bạc giấu đi, ta quá khứ Ngụy gia lại điểm một mồi lửa đi. Được rồi. Lương Hán nói xong, nhanh như chớp liền hướng nhà chạy tới. Lúc này Ngụy gia đã đại loạn. Thôn trưởng Ngụy Phú một nhà chính ngăn đón thôn dân, thử thủ nhà kho đồ ăn. Các thôn dân lại dơ bó đuốc tranh cãi muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Lâm Dịch người hầu đã trước giờ rút lui ra đây, trốn ở một bên và Lâm Dịch ra lệnh. Lâm Dịch vừa đến, bọn hắn đều chạy đi theo. Cái gì? Có mấy trăm cân gạo lức, 300 cân thịt muối, còn có mấy chục cân quả dại. Lâm Dịch giả bộ như nghiêm túc nghe lấy ra phó hồi báo, sau đó khuyết đại hô to một tiếng. Các thôn dân nghe xong, ở đâu còn ngồi được vững, chậm rãi cùng Ngụy Phú rong dài. Quân tình xúc động, cùng nhau chen vào, xinh xinh đem cửa kho hàng chen sụt xuống. Trong kho hàng, lít nha lít nhít chất đầy lương thực. Thôn dân lập tức cả giận nói, thôn trưởng, vì sao ngươi có nhiều như vậy lương thực đều không tiếp tế đoàn người? Thực sự quá ích kỷ. Nhà của Lâm Dịch buộc, mấy tên lão giả vậy đột nhiên hô lớn, đây là nhà ta bị ăn cắp tổ truyền ngọc bội, kia Ngụy Nham không phải nói đều bán sao, làm sao còn tại đây, khẳng định là người Ngụy gia thông đồng trộm. Đây là nhà ta mất đi lương thực, cái này bao gạo thượng còn thêu lên ta chết quỷ lão đầu tử tên. Mấy cái đại gia đại mụ đang khóc tang, mang lấy Ngụy gia một nhà đều là xuất sinh tội phạm giết người. Những thôn dân khác cũng chầm chậm tìm được rồi dĩ vãng mất đi qua tài vật. Đây là ta 3 năm trước đây vứt đốn tuổi đao, ta nhớ được trên lưới đao đạo này lỗ hổng. Nhà ta mất tích người kia cùng tiến tại sao lại ở chỗ này, lẽ nào hắn không phải là bị hung thú điêu đi? Mọi người nhoáng cái đã hiểu rõ đến. Này Ngụy Phú ở đâu là cùng nhân hòa thiện thôn trưởng, này Ngụy gia toàn gia đều là phủ lấy ra dê lang. Ỷ vào thân phận, bí mật tận làm lấy chuyện xấu xa. Đoàn người, này Ngụy gia không có một người tốt, chúng ta muốn đoàn kết lại, cấp cho bọn hắn vốn có trừng phạt. Đoàn kết chính là lực lượng. Ngụy Phú một nhà bị bao quanh vây quanh ở trong kho hàng, như trong hũ bắt ba ba. Thấy không ai dám người đầu tiên động thủ, Lâm Dịch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái kia ra phó lập tức hiểu ý mấy người múa đao làm côn, chống đỡ tại người Ngụy gia trước mặt. Cho rằng đầu bọc lấy băng gạc lao phụ nhân giơ trường côn, oán hận nhìn Ngụy Phú nói, "Ngụy Phú, ngươi giết cháu của ta, ngươi một nhà đều muốn chôn cùng. Ngươi thương tôn nữ của ta, ta muốn giết ngươi nhìn nữ cho hả giận." Thôn dân có dẫn đầu, vũ khí trong tay đều rút ra. Lâm Dịch ở phía sau hô to một tiếng, "Đánh cho ta, đám này đều là tạp toái, đánh chúng ta tốt phân lương thực." Kia cử côn lão phụ nghe được chính mình lao ra mệnh lệnh, cái thứ nhất dẫn đầu đập thủ, một gậy đều đập vào Ngụy Phú trên đầu. Đụng. Lão phụ rốt cuộc đầu bị thương, khí lực ít đi rất nhiều, Ngụy Phú chỉ là thống mạ một câu, mong muốn đoạt côn đánh trả. Lại là vô số đao thương côn đồng theo nhau mà tới. Không đến nửa khắc đồng hồ, Ngụy Phú tính cả hơn 10 con cái đều đổ vào loạn côn phía dưới. Những kia trong phòng mong muốn chạy trốn Ngụy Phú tử tôn con dâu, còn có hắn ba cái la bà, đều bị bắt ra đây. Này hơn 10 người bị áp đảo trên mặt đất ủy nằm sấp. Bốn phía là nổi giận đùng đùng các thôn dân, vũ khí trong tay đều nhuốm máu. Lâm Dịch đứng ở trong vòng ở giữa, nói ra, các vị thôn dân, này Ngụy Phú ỷ vào mưu tài sát hại tính mệnh phát nhà, cưới ba cái la bà, sinh hơn 10 con cái. Trong nhà lương thực càng là hơn đống đến mốc meo cũng không phân cho đoàn người. Loại người này đây sơn tặc còn có thể hổ thẹn, mọi người nói đúng hay không? Thôn dân trưởng côn dùng sức xử mà, ứng tiếng nói, đúng. Lâm Dịch hỏi, vậy chúng ta có nên hay không ăn miếng trả miếng? Thôn dân âm thanh lại là cao mấy phần, sôi nổi hô, nên. Lâm Dịch hỏi lần nữa, lần này chúng ta sở dĩ bắt được đám này sâu mọt dựa vào là cái gì? Cái này có thể đem thôn dân làm khó, mở miệng nói, ngạch, dựa vào là Lâm Dịch ngươi bắt được tiểu tặc. Dựa vào là Lưu Giáp tìm thấy chìa khóa. Mỗi người đều phát biểu giải thích của mình. Lâm Dịch lại là lắc đầu, đều không phải là, đây không phải dựa vào Lưu Giáp, cũng không phải dựa vào ta Lâm Dịch, càng không phải là dựa vào các ngươi bất kỳ một cái nào, mà là dựa vào quần chúng lực lượng. Chúng ta toàn thôn vài trăm người, tán là đầy trời tinh, tụ là một đám lửa. Lực lượng đoàn kết để cho chúng ta không đâu địch nổi, thấy rõ hư ảo, không thể địch nổi. Các thôn dân chỉ cảm thấy lỗ chân lông đứng đấy, trên người huyết dịch dường như đã sôi trào, cả người như rơi vào liệt nhật trong, tràn đầy lực lượng. Lâm Dịch chậm rãi hỏi lần nữa, hiện tại nói cho ta biết, dựa vào là cái gì? Thôn dân lần này trăm miệng một lời, hô lớn, đoàn kết. Lâm Dịch hài lòng gật đầu, không sai, đoàn kết. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, dù là hắn là trên núi hung thú, hoặc là giết người không chớp mắt sơn phỉ, chúng ta mấy trăm người người chỉ cần họng súng nhất trí đối ngoại, lưới đao cùng tụ một chỗ. Những kia đều không phải chúng ta Khương Hạ thôn dân đối thủ. Lâm Dịch giơ cao phải quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, đoàn kết chỉ một thoáng, Khương Hạ thôn vùng trời quanh quần dậy rồi giống giận rung trời. Đó là vài trăm người lực lượng, cũng là thức tỉnh bắt đầu. Chương 44, thôn dân đoàn kết, bước thoái vị Ngụy thị nhất tộc. Chương 44, thôn dân đoàn kết, bước thoái vị Ngụy thị nhất tộc. Mọi người chưa từng có đoàn kết, Lâm Dịch hy vọng vậy thăng lên đến so với thôn trưởng còn cao độ cao. Vì trên đất Dương Nguyệt Ngụy gia bị này cảnh tượng dọa đến run lẩy bẩy, vùi đầu không dám làm thanh. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc trong, Lâm Dịch đi vào Ngụy Phú đại lão bà trước mặt, chất vấn, dứt lời, trước đó huyện nha ban thưởng mễ đi nơi nào? Vừa nãy nhà kho mễ từ bao gạo cùng chất lượng phán đoán, cũng không phải huyện thái gia ban thưởng cái đám kia. Theo Lâm Dịch biết, đám kia mễ sau khi trở về, Ngụy Phú đồng thời không có ngăn cản thôn dân phân phát. Các thôn dân càng là hơn nghe sửng sốt hồi lâu, tình huống thế nào? Huyện nha còn phần thưởng gạo. Ngụy Phú đại lão bà Tần Thị sớm đã bị Lâm Dịch thủ đoạn dọa cho sợ rồi, nàng đội văn nói, tại mỹ bạc. Lương Hán theo nàng chỉ phương hướng chạy tới, khiêng đến rồi một cái màu đen bạc lớn. Lâm Dịch nhìn xem kia trắng bóng gạo, gật đầu nói, ừm, còn có đây này, nơi này nửa thành cũng không có. Tần Thị cúi đầu, hai tay gắt gao dắt lấy góc áo, dường như có miệng khó trả lời. Phúc. Lâm Dịch khai sơn đao ở trước mặt mọi người xẹt qua nhất đao lưu ánh sáng. Ngụy Phú một cái con dâu như vậy ngã xuống đất. Không chỉ Ngụy Thị Dương Nghiệt, toàn thể thôn dân đều bị dọa toát mồ hôi lạnh. Lại là nói giết đều giết, căn bản không làm cho người ta một điểm chuẩn bị tâm lý, thật hung ác à. Lâm Dịch thản nhiên nói, có thể nói sao? Tần Thị không còn dám giấu giếm, toàn bộ đỡ ra, phân cho cái khác Ngụy Thị gia tộc. Lâm Dịch sớm có đoán trước, cao giọng nói, huyện thái gia nể tình ta đối kháng sơn phỉ có công, là cổ vũ ta thôn dân dũng cảm đối kháng sơn phỉ, ban thưởng toàn thể thôn dân 5 thạch tinh mễ, các ngươi lại tư điểm. Chúng ta nơi này bao nhiêu thôn dân ngay cả gạo trắng đều không có gặp qua, các ngươi ngược lại là ăn được. Đó là thuộc về chúng ta toàn thôn mấy trăm thôn dân gạo trắng. Các thôn dân càng nghe càng có phải không thoải mái, này Ngụy gia thật là nên giết à, còn có cái khác Ngụy thị gia tộc dường như cũng không phải vật gì tốt. Lâm Dịch lại đối những thôn dân khác nói, các vị, các ngươi ai đi đi báo tin tất cả Ngụy thị gia tộc đến. Thông báo cho bọn hắn, ai dám không tới, chúng ta chờ chút liền đi từng cái xét nhà. Thôn dân sôi nổi giơ cây gậy trường đao đều hô, ta đi. Mấy chục người thôn dân chia ra mấy lộ đi gọi người. Không bao lâu, nhà của Ngụy thị các tộc chủ đều đi tới hiện trường. Không có cách, bọn hắn thật sợ Lâm Dịch cho bọn hắn chủ mũ, theo cái cùng Ngụy Phú hợp mưu tội danh, đem bọn hắn đều giết. Trốn đi chẳng khác nào mặc cho Lâm Dịch loạn suy, chỉ có đi ra, dựa vào Ngụy thị các tộc đoàn kết, mới có thể tranh thủ quyền nói chuyện. Lâm Dịch, ngươi nói chúng ta nuốt riêng huyện Thái gia gạo trắng, lời này chính là nói xấu. Này gạo trắng chúng ta là theo 3 văn tiền một cân hướng Ngụy Phú mua. Mấy cái Ngụy thị gia chủ giải thích nói. Lâm Dịch cười nói, các ngươi ý là, đây đều là Ngụy Phú sai. Đó là đương nhiên, này gạo trắng chúng ta nhưng không biết là huyện Thái gia ban thưởng, nếu hiểu rõ, chúng ta cũng sẽ không ngốc ngốc bỏ tiền mua. Lâm Dịch chỉ cảm thấy buồn cười. Ngươi làm tất cả mọi người là kẻ ngốc. Gạo lức đều muốn ngũ văn tiền, các ngươi 3 văn tiền mua gạo trắng, sợ cũng chỉ là gặp sẽ có bại lộ một trời, tìm xong lấy cớ thôi. Kia Ngụy Phú cũng là tham tài, có tiền đều thu. Mấy người như là bị dẫm trúng cái đuôi, đều là yên tĩnh lại, suy nghĩ lấy đối sách. Thôn dân không vui, thử, 3 văn tiền gạo trắng, ngươi Ngụy thị ngược lại là bán cho chúng ta a. Đúng đấy, chẳng qua là tìm cớ, nuốt riêng thôi. Mau đưa mễ giao ra. An vào bụng nào có nhổ ra đạo lý, mấy cái gia chủ đương nhiên không vui, chúng ta vàng dòng bạc trắng mua, 3 văn tiền cũng là tiền, không thể nào trả lại cho các ngươi. Muốn mẹ ngươi liền tìm Ngụy Phú mướn, hắn nhà kho không phải bó lớn lương thực. Họ Ngụy là Khương Hạ thôn đệ nhất thế gia vọng tộc, dân số nhiều nhất, ngày thường xem thường cái khác dòng họ. Bây giờ bị những người này vây quanh dùng ngòi bút làm vũ khí, bọn hắn vậy đầy bụng tức giận, tự nhiên muốn đỉnh trở về. Tốt, vậy coi như tất cả đều là Ngụy Phú một nhà sai, trước đây muốn buông tha những thứ này phụ nữ trẻ em, bây giờ lại là muốn cùng xử quyết mới tốt. Lâm Dịch nói xong, đều cử đao bắt đầu chém người. Kia Tần Thị thấy thế, ở đâu còn nhịn được, hô, Ngụy Phú khẳng định có cùng bọn hắn đã từng nói là thưởng thức mễ tới. Mấy cái gia chủ cấp bách, cả giận nói, Tần Thị, ngươi đừng ngậm máu phun người, chúng ta thật chứ không biết. Nếu Tần Thị một ngụm cắn chết, cho dù không có bằng chứng, thôn dân khẳng định cũng sẽ dùng cái này làm lý do đầu, tìm bọn hắn muốn trở về. Quả nhiên, giọng Lâm Dịch vang lên lần nữa, được, các ngươi Ngụy Thị quả nhiên là cá mẹ một lứa, đoàn người nhóm, bọn hắn lại không chịu chủ động lui mễ, khẳng định còn có cái khác bẩn thỉu cất giấu, chúng ta đi từng cái xét nhà. Giống nhau lý do thoái thác, nhưng mà tác dụng lại là rất khác nhau. Bây giờ thôn dân đều chưa từng có đoàn kết. Lâm Dịch ra lệnh một tiếng, thôn dân đã bắt đầu hướng Ngụy Thị chạy tới. Mấy cái gia chủ gấp đến độ vào đầu bứt tai, vội vàng nói, chúng ta lui, chúng ta lui. Đoàn người nhóm, mau trở lại, có việc dễ thương lượng. Lâm Dịch cười lạnh. Sớm đi lúc làm gì đi, hiện tại cũng có thể thương lượng. Thấy mọi người đã không quay đầu lại, bọn hắn quay đầu cầu hướng Lâm Dịch, Lâm Dịch, ta vui lòng lui gấp đôi lượng, không, gấp 3. Ta vậy vui lòng, ngươi nhanh gọi bọn họ trở về. Lâm Dịch suy nghĩ một lúc, này Ngụy Thị toàn tộc có gần 100 người, đến lúc đó thật xét nhà, này Ngụy Thị phản kháng lên, sợ là trong thôn thật muốn máu chảy thành sông. Hắn cân nhắc một phen, mới nói, tốt, nếu là số lượng chưa đủ, hạ này ta cũng không cần sẽ giúp các ngươi nói chuyện. Mấy đại gia chủ cảm ơn đại đức, nhất định, cảm tạ Lâm Dịch tiểu huynh đệ. Đều là cáo giả, đối với vị này Minh Hố bọn hắn thiếu niên, cũng có thể lộ ra chân thành tha thiết mỉm cười. Thương hạ thôn sáng sớm, mỗi cái thôn dân đều mang khuôn mặt tươi cười, tại xếp hàng chờ Lâm Dịch cho bọn hắn phân phát lương thực. Nhà tài trợ tự nhiên là Ngụy Thị các tộc, cùng với Ngụy Phú một nhà. Ngay tại sắp phân phát hoàn tất, Lương Hán mới giơ đổ máu trường đao đi tới. Thôn dân giật nảy mình, cho rằng lại là sơn phỉ đến rồi. Lâm Dịch hỏi, ngươi đi làm cái gì? Lương Hán nói, ta đi giết kia Dư Nguyệt Ngụy gia. Lâm Dịch giả bộ như cả giận nói, làm càn, ta không phải nói tha bọn họ một lần sao? Bọn hắn đều chủ động phối hợp nhận tội. Thôn dân đều vây quanh tham gia náo nhiệt. Lương Hán lại đại nghĩa lâm nhiên nói, bọn hắn bằng được gì? Bọn hắn một nhà đều dựa vào các vị thôn dân lương thực sống được tốt như vậy, bị trộm cắp thôn dân lại từng cái ăn không no, vì kia mấy lượng bạc vụn, càng là hơn ở trên núi mất mạng. Lâm Dịch đau lòng nhức óc nói, nhưng ngươi cũng không thể. Những thôn dân khác sôi nổi tới trước với đủ, tốt, Lương Hán đều là nhìn xem cực kỳ mới như vậy, Lâm Dịch ngươi chính là quá mềm lòng, ta nhìn xem những kia cô nhi quả mẫu nhiều thịt mịch, đưa đi cùng Ngụy Phú đoàn tụ mới là tốt nhất. Đúng vậy a, người một nhà muốn chỉnh chỉnh tề tề. Đừng tiếp tục mắng Lương Hán, trẻ con dễ xúc động thật là bình thường. Lâm Dịch một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, thử, nể tình đoàn người đều xin tha cho ngươi, đều phạt ngươi giữa trưa không có cơm ăn. Ôi, quá đáng thương, hắn vẫn còn con nít à, hài tử, giữa trưa đến nhà bà nội ăn cơm, mãi mãi nấu gạo trắng cho ngươi ăn. Lương Hán tựa ở lão mãi mãi trong ngực, ngoan ngoãn nói, tạ ơn mãi mãi. Lâm Dịch hơi vung tay, hạt dự, các ngươi, chính là như vậy nuông chiều hán. Chương 45, tuyển cử thôn trưởng chương 45, tuyển cử thôn trưởng vang buổi trưa. Bởi vì cái gọi là quốc không thể một ngày không có bữa, thôn cũng là như thế. Toàn thôn mấy trăm người thôn dân lần nữa tụ tập. Ngụy, Lý, Lưu Tam Thế gia vọng tộc người trưởng quậy ngồi ở trong sân. Cái khác tạm họ dựa theo lệ cũ, cũng cần phái ra một cái đại biểu tham dự tuyển cử thôn trưởng công việc. Một lão giả nói ra, Lâm Dịch, lần này ngươi đi đi. Lão giả này là tạm họ trong cho tới nay đại biểu, đức cao vọng trọng. Bây giờ hắn lên tiếng, những người khác tự nhiên hai tay cùng ý, thậm chí ư không cần phải giả thuyết, những người khác sớm đã có hướng Lâm Dịch làm chuẩn ý nghĩa. Lý, Lưu hai đại họ tự nhiên không có ý kiến, nhưng họ Ngụy thôn dân lại là thập phần khó chịu nhìn Lâm Dịch. Lâm Dịch đứng lên, đối với các thôn dân chắp tay một cái. Đa tạ các vị tín nhiệm. Hắn hiểu rõ, muốn đem Lâm gia phát dương quang đại, nhất định phải đứng cao hơn, đối với quần chúng đề cử, hắn là bằng lòng nhìn thấy. Ngụy thị người trưởng quay vốn là Ngụy Phú, bây giờ lại đổi thành tên là Ngụy Yến lão giả. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, bây giờ Long Bối Sơn xung quanh chính là thời buổi rối loạn, biên cảnh chiến sự căng thẳng, lương thực vậy 3 năm không thu hoạch được một hạt nào, giếng nước vậy dần dần khô kiệt. Tăng thêm Khương Hạ thôn đã trải qua chút ít chuyện, bây giờ nhân tâm cũng là tản, chúng ta nhất định phải lập tức đề cử một vị người có năng lực đến ổn định cục diện. Lý, Lưu hai đại người trưởng vậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Di Vãng hai nhà bọn họ đều là 10 phần ủng hộ Ngụy gia, Ngụy gia vậy đem rất nhiều lợi ích nhường ra cho hai nhà. Ba nhà từ trước đến giờ đoàn kết nhất trí, nhưng bây giờ đến trọng tuyển thôn trưởng, tất cả mọi người trở nên cẩn thận, bởi vì cái này vị trí ảnh hưởng thực sự quá lớn. Bình thường còn tốt, nhìn không ra cái gì. Bây giờ đến thôn sinh tử tồn vong thời khắc, nếu lại tuyển ra một cái Ngụy Phú, đối với bất kỳ người nào đều là một hồi tai nạn. Ngụy Yến lại nói kế hoạch tương lai, mới tới Lý, Lưu hai nhà phát biểu ý kiến, vậy đồng dạng nói ra chính mình đối với thôn quy hoạch. Thôn dân đều nghiêm túc nghe lấy, mong muốn tuyển ra ai có thể có trợ giúp chính mình sau này sinh tồn. Đến Lâm Dịch lên tiếng, tặng họ đại biểu, bình thường cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tam đại họ sẽ không đem trọng yếu như vậy vị trí nhường ra. Lâm Dịch lời kế tiếp, lại như nhất đạo kinh lôi nổ vang. Ta bình quân một trời thu nhập 3 lượng bạc, tiếp xuống sẽ chỉ càng kiếm càng nhiều. Ta muốn xây một cái 3 tiến 3 giá sân nhỏ. Đến tiếp sau còn có thể trong thành mua xuống một gian cửa hàng làm ăn. Ngoài ra, ta muốn tổ kiến đi săn đội ngũ, giáo sư đội viên đi săn cùng tiện thuật đạo pháp. Hắn không phải nói đối với cái gì đối với thôn dân hữu hảo chính sách, mà là nói ra đối người một nhà sinh quy hoạch. Ngươi không cho ta làm thôn trưởng, ta như thường kiếm nhiều tiền, các ngươi chỉ có thể nhìn. Ngươi cho ta làm thôn trưởng, kia đoàn người có thể cùng theo một lúc kiếm một chén canh. Ngụy thị tộc nhân giọng nói rêu cợt nói, đều tiểu tử này có thể nhất thổi ngư bức. Một trời 3 lượng bạc thu nhập, so với kia Ngụy Phú một nhà còn có thể dãy, sẽ không thật đi làm sơn phỉ đi. Khó nói, trại tên có thể đều nghĩ kỹ, lôi kéo thôn dân đi làm sơn phỉ, đều gọi Khương Hạ giúp tốt. Ngược lại là quan binh đến nay đều chạy lên núi, ha ha ha. Lý thị Lưu thị hai đại thị tộc lại là đang thương thảo. Lập tức liền muốn nộp thuế, bây giờ cho dù tuyển ra thôn trưởng, cũng sẽ có một số đông người bị áp giải biên cảnh. Đến lúc đó thôn càng là hơn nhân khẩu héo tàn, lỡ như đến rồi sơn tặc, năng lực đối kháng lực lượng đều cực kỳ nhỏ. Bọn hắn không thể không nghiêm túc suy xét. Lâm Dịch ý nghĩa rất đơn giản, đều là chính hắn sẽ kiếm nhiều tiền, sau đó tổ kiến một bang thực lực mạnh mẽ người, hắn tự mình dạy cho đạo pháp. Thực lực của hắn rõ như ban ngày, một người diện sát mười mấy sơn phỉ. Nếu là hắn sao thôn trưởng, vậy hắn bồi dưỡng người sợ là sẽ chỉ bảo hộ Lâm gia một mẫu 3 phần đất. Nếu là hắn trở thành thôn trưởng, tương đương với đem Khương Hạ thôn cột vào Lâm Dịch chiếc này sắp xuất phát trên chiến hạm, có vinh cùng đình có nhục cùng đủ. Cân nhắc liên tục, hai nhà dường như có quyết đoán. Ngụy Yến mở miệng nói, giơ tay bỏ phiếu đi. Cái thứ nhất đứng lên bị bỏ phiếu đương nhiên là Ngụy Yến. Lâm Dịch bình tĩnh nhìn, tuyệt không chọn thôn trưởng hắn thật sao cũng được, nhiều lắm là kiếm tiền chậm một chút. Không bao lâu, hơn 100 người cử đi thủ. Thân kỳ là, hai nhà Lý Lưu vậy mà đều tập thể trầm mặc. Đây là dĩ vãng từ trước đến giờ chưa từng có. Rốt cuộc chính hai nhà Lý Lưu nội bộ gia tộc đều không phải là bền chắc như thép, có riêng phần mình ý kiến cũng có thể. Ngụy thị chúng nhân thấy thế, tất cả đều hoảng hồn. Lần này như thế đều bọn hắn chính Ngụy thị người giơ tay, lại nhiều đều mấy cái kia quen thuộc tạm họ cử đi. Đến Lý thị cùng Lưu thị, giơ tay cũng không nhiều, bao gồm mỗi người bọn họ gia tộc, vậy một nửa một nửa. Cuối cùng chính là đến phiên Lâm Dịch đứng lên. Lâm Dịch cười lấy liếc nhìn mọi người, tựa hồ là nụ cười có sức cuốn hút, để người không hiểu nghĩ hô một câu đoàn kết. Cho nên khi hắn lên lúc, đám người đều không tự chủ được có chút bạo động. Đây không phải không tôn trọng, đây là một loại quan hệ rút ngắn. Ngụy Yến lạnh suy nghĩ quét một vòng, mới nói, bỏ phiếu đi. Vù hơn 300 người giờ cao hữu quyền, ngay cả những kia chạy nước mũi hài đồng đều đứng lên cử quyền. Bọn hắn không phải kỳ vọng Lâm Dịch có thể đem bọn hắn từ thuế quan thủ hạ cứu được, mà là chờ mong Lâm Dịch năng lực dẫn đầu nhà bọn hắn trong còn lại người nhà an ổn sinh hoạt. Từng đôi chờ đợi nhiệt tình ánh mắt, từng cái nắm chắc quả đấm, không khỏi là đối với Lâm Dịch nhân phẩm cùng năng lực tán thành. Như là trong chiến tranh lưu dân, gặp phải thắng lợi nữ thần giơ cao cờ xí, loại đó đi tiếp hy vọng. Thôn dân nụ cười nhiều sán lạ, Ngụy thị tộc nhân sắc mặt đều có nhiều khó coi. Đã bao nhiêu năm, Ngụy thị thống trị Khương Hạ thôn đã bao nhiêu năm, bây giờ lại tại quyền lợi trên bảo tọa ngã tiếp theo, đều do kia Ngụy Phú cùng Ngụy Nham làm việc tay chân còn không biết sạch sẽ chút ít. Lâm Dịch ha ha một tiếng, nhảy lên cái bàn, giơ cao nắm đấm, đoàn kết, đoàn kết. Toàn trường thôn dân đều đứng lên đáp lại, đoàn kết. Lưu Minh Đạt nhìn trong đám người thiếu niên, trong lòng càng ngày càng hối hận. Nhân phẩm, thực lực, sức cuốn hút, là ta nhìn sai rồi. Lưu Bội Bội cười trong nước mắt ra nước mắt, Lâm Dịch ca ca, chúc mừng, ngươi làm được. Về tới Lâm gia, Đinh Ma Tử một nhà lại tới cửa. Hắn đối với Lâm Dịch nói ra, Lâm Dịch, kia xính lễ có thể đến tiếp sau lại cho, ngươi trước tiên đem muội muội ta cưới đi. Đinh Cúc Hoa tự cho là đúng nói, Lâm Dịch, nể tình ngươi vừa nãy biểu hiện phân thượng, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi ngày mai đều cưới ta. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, cưới ngươi làm gì? Hắn thầm mắng một câu, đây là nhìn ta lên làm thôn trưởng, mong muốn chiếm tiện nghi đến rồi. Đinh Cúc Hoa biến sắc, ngươi nghĩa là gì? Lên làm thôn trưởng đều trở mặt không quen biết, tự cho là bay lên đầu cảnh biến vương hoàng. Ngươi cũng liền sân phu, chẳng qua là vận khí tốt, thôn dân mới cho ngươi bỏ phiếu thôi. Lâm Dịch cười nói, đúng à, đúng là ta sơn phu, ngươi làm gì muốn gả cho ta, ngươi gả cho thôn bên cạnh kia đứa ngốc đi, cha hắn là mổ heo có tiền. Cũng không nhìn một chút ngươi cái gì tư sắc, nhìn cùng lợn rừng tựa như còn ghét bỏ ta là gà rừng biến vượng hoàng. Ngươi đinh ma tử vậy nộ trừng trong hắn, nếu như ngươi cảm thấy xính lễ quá nhiều, chúng ta có thể giảm, nhưng mà muội muội ta ngươi nhất định phải cưới, người cả thôn đều biết hai người có hôn ước. Bây giờ Lâm Dịch thế nhưng thôn trưởng, lại không sớm chút trên bảng, muộn đều không có muội muội của hắn vị trí. Lâm Dịch không nghĩ lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian, nói ngay vào điểm chính, đinh ma tử, ngươi cho rằng ta không biết trước ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng qua là muốn tìm lý do, đem con mồi của ta nuốt riêng thôi. Người nhà họ Đinh kinh ngạc đều nhìn Lâm Dịch. Tiểu tử này nguyên lai trước kia hiểu rõ. Đinh ma tử nổi giận nói, ngươi đừng ngậm máu phun người, ai nuốt riêng ngươi con mồi? Ngươi có phải hay không đã sớm đang đùa chúng ta? Lâm Dịch cười nhạo một tiếng, ngươi làm gì được ta? Nếu không phải hắn xuyên qua tới, nguyên thân nếu là bất tử, hiện tại còn muốn cho hắn làm con khỉ đùa giỡn. Cái này nhà đều không phải là món hàng tốt, tốt nhất đều ném trong biển cho cá mập ăn, cho thiên nhiên làm ra điểm cống hiến. Đinh ma tử một nhà đều tức nổ tung, ngươi, nguyên lai bị làm trò khỉ chính là bọn hắn. Còn không mau cút đi, tự xông vào nhà dân thế nhưng đại tội, ta thế nhưng thôn trưởng, trực tiếp đưa ngươi một nhà đi huyện nha tham quan cũng có thể. Lâm Dịch sắc mặt lạnh lẽo, đem mấy người sợ tới mức gần chết. Tiểu tử này thế nhưng giết người không chớp mắt. Đinh Cúc Hoa càng là hơn bị dọa gần khóc, đinh ma tử con cong nàng trốn ra Lâm gia. Chương 46, võ giả đại chiến, Lâm Dịch đắc lợi. Chương 46, võ giả đại chiến, Lâm Dịch đắc lợi. Hôm sau từ trên xuống dưới nhà họ Lâm gần 20 nhân khẩu, có thứ tự tiến hành riêng phần mình công tác. Sửa tướng ra sức, săn thú vậy trước kia cùng Lâm Dịch lên núi đi. Trong thôn những thôn dân khác, Lâm Dịch nhường lúc trước mấy cái kia giúp đỡ xây nhà thợ săn dẫn đội lên núi đi săn. Vì bảo hộ thôn dân an toàn, Lâm Dịch ra bạc để bọn hắn mua mấy phát khói lửa làm đạn tín hiệu. Chỉ cần gặp được hung thú, đều nhìn trời phát sáng, Lâm Dịch nhìn thấy tự nhiên sẽ đi cứu viện. Thôn dân cả đời đều trong thôn, kiến thức không nhiều, đối với kiểu này ý tưởng, bọn hắn là 10 phần bội phục vị này khu nhà mới giải. Đường lên núi bên trên, Lâm Dịch cố ý thu thập ven đường cần dùng đến dữ liệu. Rất nhiều thôn dân ngày thường lao động hoặc là lên núi đi săn, đều sẽ gặp được bị thương. Bây giờ làm thôn trưởng, ngược lại là có thể miễn phí cho bọn hắn tiến chút ít dữ liệu, trị liệu bọn hắn ám tật. Cũng tốt soát một đợt kỹ năng kinh nghiệm. Lâm Dịch trong núi đi rồi một vòng, quay về đối với ngồi dưới đất nghỉ ngơi mấy cái nam đồng nói ra, các con, hôm nay muốn đào lâm sản đều đã tiêu tốt, riêng phần mình đi bắt đầu làm việc đi. Đám trẻ con động lực tràn đầy nói, đúng, lao ra. Lâm Dịch quay đầu đối với Lương Hán nói tiếp, chúng ta đi vào trong đi, hôm nay ít nhất phải săn một đầu đại hàng mới có thể xuống núi. Lương Hán gật đầu, đem trên lưng giỏ trúc công cụ lưu tại nguyên chỗ, chỉ mang theo vũ khí cạm bẫy đi theo. Hiện tại muốn nuôi cả một nhà người, mỗi ngày một điểm lâm sản có phải không đủ? Chỉ có thể giải quyết tấm no, lại không thể tích trữ tiền bạc. Thâm nhập trong núi, chính là những kia đại hung địa bàn, là trong thôn thợ săn giả đều không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Lâm Dịch suy tư nói, vừa xuyên biệt lúc gặp được kia báo, ta còn không phải là đối thủ. Bây giờ ta thực lực để thăng, sớm đã dẫn trước thường nhân, nếu gặp được kia điêu đi thôn dân láo hổ hẳn là cũng năng lực đấu một trận. Hai người lại đi trên núi đi rồi 5-6 dặm đường, rừng cây hết rồi lúc trước như vậy dày đặc, tầm mắt vậy trống trải, nhiều như vậy tơ máu. Lâm Dịch bị đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đường máu bị khiếp sợ. Hắn nhìn những thứ này tơ máu, tựa hồ cũng tại từ một cái điểm ra bên ngoài phát tán. Đây là đang tránh né cái gì sao? Không biết sao, Lâm Dịch dường như ngửi được trong rừng nhiều một cỗ nhàn nhạt huyết tinh. Hắn đem mục tiêu định tại kia thô nhất đường máu bên trên, đạo này tơ máu cực thô, đây giá chứ cũng tốt thô thượng 3 phần. Xem ra là cái đại gia hỏa. Truy, thân hình của hai người nhanh chóng giữa khu rừng xuyên toa. Đạo kia tơ máu chạy không bao lâu vậy ngừng lại, tựa hồ là kiệt lực. Lương Hán quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, cây cối riêng phần mình cách xa nhau 2-3 mét, được cho thưa thớt. Dưới đất quyết loại kinh cực cũng không nhiều. Này dù sao cũng là hung thú lãnh địa, tầm mắt có thể tùy tiện bao trùm hơn 10 mét, nhưng hắn cảm nhận được một chút cảm giác an toàn. Đúng lúc này, hắn đã thấy Lâm Dịch đã gỡ xuống trên lưng cung tiễn. Lẽ nào Lâm Cá phát hiện con mồi? Lương Hán lần nữa cảnh giác lên, xách đao hộ sau lưng Lâm Dịch liếc nhìn xung quanh. Lâm Dịch đường máu chỉ chỗ, một đôi màu hổ phách thụ đồng tại một đám bụi cỏ hiểm hộ hạ lộ ra. Mũi tên đầu ngắm chậm rãi di động hướng kia thụ đồng. Bên trong con mồi hình như có trời sinh thợ săn cảm ứng, cảm giác được nguy hiểm tiến đến, từ trong bụi cỏ trước một bước chạy ra. Tốc độ nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Đây là sơn báo, Long Bối Sơn nhanh nhất thợ săn. Nếu là trước đó, Lâm Dịch vẫn đúng là không thể nào đuổi theo tốc độ nó. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa, có chí mạng tiết tấu cùng chuyên chú lực gia trì. Tại bây giờ gần khoảng cách, Lâm Dịch mũi tên đã vào một đạo tiềm điện bắn ra. Siêu mũi tên phá vỡ sơn báo ra thịt, chui vào nó chân sau. Sơn báo không kịp phát ra kêu rên, chỉ là một vị hướng đi xa chạy tới. Lương Hán dẫn đầu chạy đi lên truy, hắn nhưng không biết Lâm Dịch có thợ săn cảm giác chỉ cần không vượt qua phạm vi, có thể chậm rãi truy tung. Hắn hiện tại là sợ này báo chạy. Đây chính là hung ác hàng. Cái nào thợ săn có thể đánh đến báo, chính là vô thượng vinh dự. Chỉ cần này báo nhường thôn dân trông thấy, Lâm Dịch vị này tân nhiệm thôn trưởng uy vọng sẽ lần nữa đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Lâm Dịch không nhanh không chậm đi vào báo trước người, Lương Hán sớm đã dùng dây thừng trói tốt đặt ở trên lưng. Lương Hán tràn đầy kích động nói, Lâm ca, chúng ta nhanh xuống núi, nhường những thôn dân kia ngó uy phong của ngươi. Không nổi, ngươi đi trước cùng đám con nít kia tụ hợp, tình bọn hắn có cái gì nguy hiểm, ta hướng phía trước lại tìm kiếm. Lâm Dịch phân phó một tiếng, liền hướng vừa nãy tơ máu tập trung thoát đi cái hướng kia đi đến. Hắn cúi đầu suy tư, ngay cả báo đều muốn tránh né, đến cùng là cái gì đại hung? Liền xem như vua của các ngọn núi lao hổ, cũng không đủ nhường báo cũng không quay đầu lại chạy trốn đi. Theo hắn đến gần, một hồi nồng đậm mùi máu tươi tại tràn ngập tại trong lỗ mũi. Mãnh liệt như thế hương vị, vì sao không có xuất hiện tơ máu? Lẽ nào là? Lâm Dịch bước chân nhanh thêm mấy phần, băng vào thị lực, hắn trông thấy ngoài 200 thước mấy đạo nhân ảnh tại giao thủ. Một hồi đao quang kiếm ảnh, những kia thân ảnh mơ hồ có thể nhảy lên 2-3 mét độ cao sử dụng ra chiêu thức. Làm gì? Quay phim treo dây a? Tiên Long Bát Bộ hay là Dương Quá Tiểu Long nữ đoàn làm phim? Lẽ nào là võ giả? Lâm Dịch cũng không dám lại tiến lên trước một bước, cứ như vậy đứng xa xa nhìn, xa xa giao thủ quyền kình tiếng nổ vang lại lướt qua 200 mét rừng cây rậm rạp, truyền vào Lâm Dịch trong tai. Ta thao, như thế sâu, này muốn đánh tại trên người ta, không phải xanh một miếng tử một hối. Lâm Dịch thử bắt trước những người đó chiêu thức, mong muốn thử một chút kim thủ chỉ sẽ hay không nhường hắn kích hoạt cái võ đạo kỹ năng. Kết quả lại là không như ý muốn, có thể là ta chỉ được hình, không được hắn mấu chốt. Hắn bắt đầu ước mơ võ giả tới. Đây mới là phương này thế giới chính xác mở ra cách thức. Chỉ thấy kia mấy đạo mơ hồ hắc ảnh lẫn nhau thọc mấy đao, đem đối phương thọc cái xuyên đấu, hiện trường âm thanh mới chậm rãi yên tĩnh trở lại. Lâm Dịch như cũng không dám lên trước, tìm gốc rậm rạp bụi cỏ, như vừa nãy sơn báo bình thường, trốn ở bên trong chỉ lộ ra một đôi mắt. Càng là loại thời điểm này, càng phải cẩn thận. Khẳng định còn có người sống, ta muốn là hiện tại phát ra tiếng vang bị phát hiện, khó đảm bảo bị diệt khẩu. Quả nhiên, chờ đợi một khắc đồng hồ, nhất đạo thân xuyên tề quốc chiến sĩ áo giáp thân ảnh cũng chậm chậm đi tới, tựa hồ là phải xuống núi đi. Tay hắn cầm chế thức trường đao, trong miệng phun tiên huyết, trên người áo giáp cũng bị đánh tan, dường như bị tùy ý mặc lên đi đồng dạng. Lung la lung lay đi ngang qua Lâm Dịch gần nút bụi cỏ. Chờ người kia đi xa, Lâm Dịch mới chậm rãi hướng vừa nãy giao chiến địa phương chuyển đi. Ta thao qua loa này chết rồi bao nhiêu người? Lâm Dịch nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít nằm vật xuống thi thể, liếc mắt liền nhìn ra, đây là hai phe nhân mã. Một phương thống nhất mặc tề quốc chiến sĩ áo giáp, một phương thì là áo tơ trắng cách ăn mặc, dường như cố ý ngụy trang thành bình dân. Lâm Dịch hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay qua lại trà sát động, này muốn phát tài. Hắn lập tức tiến lên bắt đầu liếm bao. Trên đất vũ khí hắn có phải không dám đụng, hắn dám bán, cũng không có người dám thu. Huống chi hắn cũng sợ bị tề quốc truy tra ra, đem hắn cũng làm thành loạn đảng phân tử. Nhưng mà trên thi thể bạc nhất định phải đào giống. Một hai, hai lượng. Người này lại còn có một lượng vàng. Xem ra là cái loạn đảng đầu bụng. Lâm Dịch điên cuồng hướng trong ngực đút lấy bạc. Đúng lúc này, mấy đạo tơ máu đột nhiên xuất hiện tại Lâm Dịch trước mắt. Đột nhiên có như thế nhiều con mồi bước vào của ta phạm vi cảm ứng. Tựa hồ cũng là hướng ta bên này chạy tới. Hắn suy nghĩ một lát, lập tức còi báo động mãnh liệt, lẽ nào là viện binh đuổi tới? Lâm Dịch đem người cuối cùng bạc lấy ra, lúc này hướng xa xa chạy tới. Hắn hiện tại là không một chút nào dám lại dừng lại. Đuổi theo khẳng định là không bị thương chút nào võ giả, lỡ như bị bắt lại, một cái tát cho hắn chụp chết liền trực tiếp đại kết cục. Chương 47, cứu nữ võ giả chương 47, cứu nữ võ giả. Một đội tề quốc binh sĩ ở trong rừng chạy đội, phía trước dẫn đầu đột nhiên rút ra trường đao hồ, ở phía trước, nhanh. Sau lưng mấy chục binh sĩ vậy cùng nhau rút đao đuổi theo. Đợi đi vào đống thi thể bên cạnh, dẫn đầu binh sĩ mới lên tiếng, "Ghê tởm, đám này tần quốc gián điệp nhất định có cao thủ, chúng ta người chết hết." Hắn tùy ý điểm rồi sau lưng hai tên binh sĩ lưu lại, hai người lưu lại xử lý hiện trường. Nhiệm vụ không thể thất bại, những người khác cùng ta truy. Chạy trở về ước chừng hai dặm đường núi, Lâm Dịch lần nữa ngừng lại. Chỉ thấy trước kia thân xuyên tề quốc áo giáp binh sĩ đã đổ vào bên đường. Lâm Dịch bị giật mình, đành phải trốn ở một bên không nhúc nhích đợi nửa khắc đồng hồ. Thấy binh sĩ dường như đã chết hẳn, Lâm Dịch lại nhìn sau lưng, xác nhận không có truy binh, mới chậm rãi đi tới mong muốn liếm bao. Tay phải hắn lướt qua áo giáp, âm thầm vào binh sĩ trong quần áo, thở dài nói, vị huynh đệ kia sinh cường tráng, cơ ngực lớn luyện thế nào? Bất quá chỉ là chưa đủ rắn chắc, mềm hồ hồ, lẽ nào là cái này võ giả thân thể, thực sự là thần kỳ. Hắn đột nhiên kinh hãi, không đúng, này xương sườn như thế nào lật ra ngoài, lẽ nào là nữ nhân? Tề quốc như thế nam nữ ngang hàng sao, nữ nhân cũng có thể tham quân. Thời đại mới nữ tính. Hắn lúc này nhìn về phía binh sĩ khuôn mặt, mong muốn xác nhận một phen giới tính. Đã thấy kia một đôi mắt to chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cái này có thể đem Lâm Dịch dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Quan gia, nơi đây không thể ngủ, ta vừa muốn nhắc nhở ngươi tới. Lâm Dịch tay trái sở về phía bên hông phi đao, tùy thời động thủ. Binh sĩ kia suy yếu phát ra nhất đạo nữ tử âm thanh, mang ta rời đi nơi này, ta cho ngươi bạc. Lâm Dịch khổ sở nói, ngạch, cái này. Bớt nói nhiều lời, ngươi nếu là không mang theo ta rời khỏi, ta nhớ kỹ ngươi hình dạng, ngày sau nhất định sẽ mang binh quay về giết cả nhà ngươi. Dương Mật cũng là không có biện pháp, nàng bị trọng thương, như còn không rời đi nơi này, tề quốc truy binh chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Chỉ có thể hy vọng này thợ săn là quả hờ mềm, có thể bị nàng sợ tới mức nghe lời chút ít. Lâm Dịch thầm mắng một câu bắt phụ. Nếu không phải sờ soạn ngươi phát đạt cơ ngực lớn, ta vậy khó được để ý đến ngươi. Chẳng qua nữ tử này nhìn cùng đời trước một vị nữ minh tinh giống như vậy, liền thân tài cũng kém không nhiều, thực sự là thần kỳ. Lâm Dịch suy tư một phen, có thể thông qua nữ tử này hỏi chút ít về võ đạo thông tin. Hắn đối với nữ tử gật đầu một cái, bạc. Được rồi, quan gia, ta cái này mang ngươi về nhà giúp ngươi trị liệu thương thế. Lâm Dịch đem nàng trên lưng trên người hướng dưới núi đi đến. Đi ngang qua Lương Hán lúc phân phó một tiếng, nhường hắn một mình vào thành đi hành vận trà lâu tìm hắn nhạc phụ bán ra báo. Lương Hán chỉ là tò mò Lâm Dịch trên lưng binh sĩ, lại không nói gì thêm, gật đầu một cái mang theo đám trẻ con liền xuống núi đi. Bọn nhỏ, này báo là các ngươi Lâm lão gia tự tay một tiên bắn chết. các ngươi sau khi xuống núi cứ dựa theo ta trước giáo các ngươi, trong thôn gặp người đều muốn nói một lần, đã nghe chưa? Lương Hán dặn dò sau lưng bọn nhỏ. Bọn hắn đều nghiêm túc gật đầu một cái, đã hiểu, Lương Hán ca. Bọn nhỏ chầm chậm vào báo, thầm nghĩ lấy, đại lao gia thực sự là lợi hại, ngay cả báo đều có thể săn được. Ta về sau cũng muốn như đại lao gia giống nhau lợi hại mới được. Đến Lâm gia, nữ binh đã ngất đi. Võ Ngưng Viên nghi ngờ hỏi, Lâm Dịch, đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào mang cái thương binh quay về? Lẽ nào là Tần Quốc đánh vào đến rồi? Lâm Dịch lắc đầu nói, không biết, trước tiên đem sự việc giấu giếm, ta cũng vậy trốn tránh thôn dân chạy về tới. Võ Ngưng Viên cũng biết chuyện nặng nhẹ, gật đầu một cái. Lâm Dịch bàn giao Võ Ngưng Viên mấy vị phải dùng đến dược liệu, đi giúp ta lấy chút ít dược đến. Sau đó trong phòng thắp đèn, dùng đao tan ra phá toái áo giáp cùng trong thôn, lộ ra một bộ tràn đầy vết thương thân thể. Trước ngực còn bị chăm chú buộc màu trắng vải, cơ ngực lớn ngược lại là bảo vệ rất tốt, không bị sát thương. Những bộ vị khác cũng là bị chém vào da thịt lật ra ngoài, nếu là không kịp thời xử lý, sợ không sống quá ngày hôm nay. Lâm Dịch đem nàng toàn thân trang phục rút đi, Võ Ngưng Huyên lúc này vậy nâng lấy rổ thuốc tử đi đến. Nhìn chùi lủi thân thể nàng bị giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, "A, ngươi thoát hắn trang phục sao không nói trước nói tiếng?" Nàng không dám mở mắt ra, cứ như vậy giơ rổ cho Lâm Dịch, "Chính ngươi tới bắt." Lâm Dịch tiếp nhận dữ liệu, méo méo nàng gương mặt tròn trịa, "Ngươi thẹn thùng cái đắc, đây là ngươi nữ đồng bào." Võ Ngưng Huyên nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn mở mắt ra nhìn lại. Nhìn này so với nàng dáng người hoàn hảo bị thương nữ tử, Võ Ngưng Huyên bất mãn nói, "Uy, người ta là nữ, ngươi sao có thể đối nàng như vậy, ngươi có phải hay không biến thái?" Nàng toàn thân là thương, hay là võ giả đã thương, không như vậy, lỡ như có lưu ám thương làm sao bây giờ? Ta là chuyên nghiệp lâm sàng y sinh, này trong mắt ta chính là một cái bình thường bệnh nhân. Dứt lời, Lâm Dịch liền muốn lên thủ bắt đầu bỏ thuốc. "Ngươi tỉnh kéo, võ giả lưu lại ám thương ngươi vậy hiểu? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi còn hiểu sơ y thuật." Lâm Dịch cười nói, "Hiểu sơ?" Võ Ngưng Huyên, ta nhìn xem ngươi chính là coi trọng người ta lớn. Võ Ngưng Huyên lặng lặng đứng ở bên, như là đang giám thị. Lâm Dịch nhếch môi, ta nhìn xem ngươi đối với ta một điểm tín nhiệm đều không có, ta thật sự hiểu y thuật. Thư thật lâu, nằm ở trên giường mặc cho quân bài bố dương mật, liền bị bôi thành một cái lục cự nhân. Lâm Dịch nhìn kia cấp tốc biến hóa bảng kỹ năng, lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn tới thương càng nặng, trị liệu sau kinh nghiệm của ta tăng càng nhanh. Đống chốc lại từ 40 kinh nghiệm, dâng lên đến 120. Nếu cho thôn dân đều một lần nhìn bệnh, ngày đó không được chướng mấy trăm điểm kinh nghiệm, trực tiếp đột phá dược sư tiểu thành. Võ Ngưng Viên thấy Lâm Dịch dừng tay, mới hỏi, ngươi đem nàng biến thành này tấm quỷ dạng, đều gọi trị liệu tốt. Lâm Dịch tự tin được quanh tay nói ra, đúng thế, vừa nãy bảo ngươi chọn loại thuốc này tài, đều chuyên môn trị liệu võ giả tạo thành gương. Dù sao thức bách thảo thượng là như thế này giới thiệu, Lâm Dịch vừa vặn đem người này trở thành lâm sàng thí nghiệm. Đi gọi người làm trong nhà đem người trong thôn đều gọi đến, liền nói ta có chuyện tốt chiếu cố. Thôn dân nghe nói thôn trưởng có chuyện tốt chiếu cố bọn hắn, trong lúc nhất thời, toàn thôn vài trăm người tất cả tập hợp tại Lâm gia cửa. Lâm Dịch còn chưa có đi ra, thôn dân đã tại thảo luận. Nghe nói thôn trưởng hôm nay lại giết đầu báo quay về, không phải là cho chúng ta phân báo a? Thôn trưởng thực sự là lợi hại, sợ là cho dù kia sơn lang bang cử trại đánh tới, thôn trưởng cũng là một đao một cái. Ta đều chỉ nửa bước nhập thổ, ngay cả lợn rừng chưa từng đến qua, hôm nay lại năng lực ăn được một ngụm thịt báo. Lý lao đầu, ngươi chính là lười sợ người, hơn 50 tuổi người, liền lên núi đi săn cũng không dám. Gặp người đều không khác mấy đủ, Lâm Dịch mới đi ra. Nhiều người như vậy, phải bao nhiêu kinh nghiệm a? Toàn trường chỉ một thoáng an tĩnh lại. Cùng nhau hô, thôn trưởng. Hiện tại ai thấy vậy Lâm Dịch đều phải nể tình, đây là thực lực thêm thân phận mang tới. Lâm Dịch gật đầu coi như là đáp lại, hôm nay gọi các người đến, là giúp các vị trên người có ám tật thôn dân trị liệu. Có thôn dân lập tức phản ứng lại, hỏi, thôn trưởng, ngươi ngay cả làng trùng công việc cũng biết. Nhắc tới thôn trưởng đi săn đánh nhau lợi hại, ai cũng không khỏi không phục. Nhưng mà này trần trị tật bệnh cũng phải cần đi y quán làm học đồ mấy năm, mới có thể học được thức. Thôn dân đều cảm giác có chút không đáng tin cậy, ngươi đừng là bắt chúng ta tiêu khiển đến đây đi. Lâm Dịch vì ổn định đám này kinh nghiệm mà bảo, đành phải bắt đầu biên chuyện xưa. Hắn làm như có thật nói, ta từ nhỏ đã có cùng trong thành y quán lao y sư học nghệ. Những kia ngồi xem bệnh 3-40 năm lao y sư, đều nói ta có làm y sư tuyệt đỉnh thiên phú phổ thông bệnh nhẹ ta có thể không biết lắm, nhưng ta sở trường các loại nghi nan tạp chứng, bị thương. Hôm nay ta làm một cái vi phạm tổ tông quyết định, chính là miễn phí giúp mọi người trị liệu. Nay tiểu cố sự hắn là nhìn xem tỉnh đại học, sức thuyết phục cực mạnh. Đem những thôn dân này giáo huấn sửng sốt hồi lâu. Chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng. Miễn phí. Chương 48, dùng thôn dân soát dược sư kinh nghiệm, thức tỉnh võ giả chương 48. Dùng thôn dân soát dược sư kinh nghiệm, thức tỉnh võ giả miễn phí hai chữ, nhất thời nhường người cả thôn đều lộ. Có cái gì là đây miễn phí càng có lực hấp dẫn. Chỉ một thoáng, thôn dân đều tự giác xếp thành một hàng dài, chờ lấy Lâm Dịch trần trị. Lâm Dịch trên bàn chứa bắt mạch, trong miệng hỏi, người ở đâu đau nhức, làm sao làm được? Đau khớp. Không biết là chứa thương hay là lớn tuổi. Lâm Dịch suy nghĩ nói, hoặc là phong thấp, hoặc là đụng bị thương lưu lại ám thương, ta vậy phán đoán không được, vậy liền hai loại dược cùng đi. Hắn quay đầu phân phó Võ Ngưng Viên theo yêu cầu lấy thuốc. Kế tiếp, cái trước thôn dân vừa đi, kế tiếp đều đặt mông làm tiếp theo, ngoan ngoãn nắm tay để lên cái bàn chờ đợi bắt mạch. Vấn đề gì? Lão phụ không hảo ý xích lại gần, nhỏ giọng nói, nguyện sự hai tháng đều không có đến, thôn trưởng giúp ta tay cầm có phải hay không hỉ mạch? Lâm Dịch lại là suy đoán, kinh nguyện không đều. Hắn hỏi lần nữa, A Thẩm, năm nay bao nhiêu niên kỷ? Lão phụ lại là nhỏ giọng nói, 50. Mẹ nó, đây là các kinh, tục xưng không có chứng dụng, làm sao có khả năng là hỉ mạch? Lâm Dịch âm thầm châm biếm một câu, mới nói: "A Thẩm, không phải hỉ mạch, đây là ngữ kinh." Lão phụ này thường đối với phương diện này tri thức không nhiều, trải qua Lâm Dịch nghiêm túc giải thích mới minh bạch qua đến, ngượng ngùng lấy đi. "Ngã, tiểu này không hạ dược, ta không thêm kinh nghiệm, sớm biết cho nàng mở lưu thông máu đơn thuốc, thử một chút có thể hay không cho nàng đến một lần cuối cùng." Như thế, Lâm Dịch phụ trách kê đơn thuốc, Võ Ngưng Nguyên phụ trách phối thuốc. Thôn dân hiện trường liền đem dược cắt bảo, hoặc là bỏ thuốc. Lâm Dịch dược sư kinh nghiệm cũng điên cuồng dâng lên, một canh giờ đã tăng tới 400 điểm, còn kém 100 đã đột phá. Quá thần kỳ, đầu gối của ta thật sự lập tức đã hết đau, thôn trưởng là thần ý a. Ta cũng vậy, táo bón hơn 10 ngày, thôn trưởng cho ta ăn ba to bằng cái bát cơm trắng, lập tức liền có đồ vật kéo ra. Những thứ này xem hết bệnh thôn dân, lập tức liền thuốc đến bệnh trừ, đều bị bội phục Lâm Dịch kỹ năng y tế, cùng với miễn phí xem bệnh. Cái này có thể đây đưa bọn hắn thịt báo tốt gấp trăm lần. Thương bệnh là tra tấn người, ăn ít một ngụm thịt chỉ là đói thôi. Theo đội ngũ càng lúc càng ngắn, Lâm Dịch cuối cùng nên đón đột phá. Kỹ năng, dược sư, tiểu thành, kinh nghiệm, 1.000, đạt được hiệu quả, kim châm thứ huyệt, nắm giữ các loại tật bệnh trần trị phương pháp, tinh thông nhân thể tất cả huyệt vị kinh mạch, đồng thời có thể thông qua châm cứu trị liệu trong đó bệnh giữ bệnh hiểm nghèo. Lâm Dịch chỉ cảm thấy trong đầu lại bị điên cuồng quán thâu lượng lớn tri thức. Ngồi ở trước mặt chờ đợi bắt mạch kết quả thôn dân, thấy Lâm Dịch một hồi gật gù đắc ý, cho là mình thân mắc cái gì bệnh bất trị. Lo lắng lại tuyệt vọng mà hỏi, thôn trưởng, ta bệnh này còn có thể sống bao lâu? Lâm Dịch lấy lại tinh thần, trên ngón tay truyền đến mạch đập nhảy lên, lúc này đầu óc hắn kiến thức y học liền bị lập tức điều động. Hắn bật thốt lên, ăn ít chút ít khoai lang, tiêu hóa kém, bỏ ăn đành dám, không phải vấn đề quá lớn. A, ta không phải bệnh nan y ỉa. Rất cảm tạ ngươi thôn trưởng. Cái kia thôn dân nắm chặt Lâm Dịch thủ, giữ lại lệ cảm kích nói. Lâm Dịch lại là đi rồi thần, ta vậy mà sẽ bắt mạch. Với lại trong đầu còn có thể lập tức cho ra nguyên nhân bệnh. Về sau đúng là ta một cái chân chính lão trung y ỉa. Có kiến thức y học giúp đỡ, phía sau thôn dân vậy rất nhanh bị trần trị hoàn tất. Kinh nghiệm vậy đến 200, 1000. Võ Ngưng Nguyên đưa qua một quyển ngón tay dày thư tịch, nói ra, Lâm Dịch, ta ở chỗ nào trong thôn tìm được rồi cái này. Lâm Dịch tiếp nhận, quan sát, là nữ binh kia thứ gì đó. Thư trang bìa viết đơn giản ba chữ, luyện khí quyết hắn đem thư lật đi ra, từ đó rớt xuống một trang giấy. Đây là văn tự gì? Lâm Dịch nhặt lên trên đất giấy, nhìn phía trên kia không phụ trách đồ án, hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào là cái gì bí tịch? Hắn lại chuyển hướng thư tịch bên trên chữ viết, lần này hắn lại xem hiểu. Là cái này võ giả tu luyện bí quyết. Võ giả ngũ cảnh chia làm, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu võ giả, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh. Tu võ chính là đem nhục thân khí huyết chuyển hóa cương khí, rèn luyện thể phách, siêu việt thường nhân cực hạn. Cuốn sách này chỉ ghi chép tam lưu cùng nhị lưu võ giả tu luyện bí quyết, nhìn tới cô gái này nhiều lính nửa cũng chỉ đến này cảnh giới. Tam lưu võ giả, ngưng tức giật kình. Năng lực tại quyền cước trong bổ sung cương khí, tăng cường uy lực. Nhưng cương khí lỏng lẻo, không cách nào ly thể, nhưng cũng có thể khai sơn phá thạch. Nhị lưu võ giả, cương khí ngưng thực. Cương khí có thể bám vào binh khí, tăng cường uy lực. Cũng có thể làm hộ thể cương khí, ngăn cản tầm thường đao kiếm chém vào, đao thương bất nhập. Hắn xem sách trong đối với tam lưu nhị lưu võ giả giới thiệu, trong lòng đã đối với thực lực mình có một sơ bộ nhận thức. Tam lưu võ giả năng lực vỡ bia nước đá, nếu chính diện mạnh cường, thắng bại khó nói, thua mặt khá lớn. Nhưng nếu là kéo dài khoảng cách, của ta xạ thuật dường như năng lực trái lại uy hiếp được tam lưu võ giả, lại nhìn nhị lưu võ giả giới thiệu, Lâm Dịch liền không có lòng tin. Có hộ thể cương khí, đao thương bất nhập, cung tiễn sợ là không phá nổi phòng ngự. Biến thành võ giả bí quyết ngay tại trong sách, lẽ ra muốn học. Lâm Dịch một mình trong phòng nhìn luyện khí quyết bên trong nội dung. Mãi đến khi đêm khuya, hắn mới lắc đầu thất vọng nói, mỗi một chữ ta đều nhận ra, nhưng mà nối liền lại đều dám chó không thê. Tỷ như câu này, cảm giác thể nội kinh mạch vận chuyển, ngưng tụ nội lực. Đây không phải thổi như bức không làm bản nháp sao? Sao có thể cảm giác kia cái gì vận chuyển, cái gì nội lực? Hắn ngã nằm xuống giường, đầu gối lên cánh tay bên trên. Kinh mạch cũng không phải mắt trần có thể thấy dòng sông, sao có thể cảm giác vận chuyển? Hắn từ từ nhắm hai mắt, trong đầu tưởng tượng lấy thân thể chính mình lúc này đang ở trước mắt, sau đó con mắt hóa thành màu xanh da trời bút vẽ, dọc theo thân thể vẽ lấy một cái diêm tiểu nhân. Đột nhiên, trong đầu hào quang lóe lên, nhất đạo bảng bắn ra. Kỹ năng, tam lưu võ giả, chưa nhập môn, kinh nghiệm, 1.100, Lâm Dịch lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trên người nhiều một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tại trên thân chạy. Hắn nhắm mắt cảm thụ. Quả thực có một đạo thật nhỏ như hạt gạo xanh dương luồng khí xoáy tại thân thể lưu chuyển, tính cả kinh mạch của hắn vậy trong đầu bảy biện ra đến. Hắn có chút kinh ngạc ngồi dậy, mở miệng nói, chỉ đơn giản như vậy. Ta vừa cũng chỉ là thử một chút nghĩ lung tung một trận, là kim thủ chỉ cho là ta lĩnh ngộ, cho ta cưỡng ép khai thông võ đạo. Ngẫu nhiên, hắn đều theo như sách viết nói, học trong người vận chuyển kia luồng khí xoáy. Ngày thứ hai Lâm Dịch từ trong nhập định tỉnh lại, lẩm bẩm nói, một đêm vật khí, kinh nghiệm đã tăng tới 10. Mong muốn tam lưu võ giả nhập môn, muốn 10 cái buổi tối, quá chậm. Đi tới Dương Mật căn phòng, Lâm Dịch gặp nàng không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh, thế là nắm lên tay của nàng bắt mạch. Nguyên lai là kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, nếu như cương quyết nàng lúc trước là võ giả, bây giờ lại là trở thành phế nhân một cái. Mấu chốt là, cho nàng toa dược trị được liệu không được kinh mạch, lại kéo lên một tiền kinh mạch đứt đoạn, cũng liền không đủ sức xoay chuyển trời đất, đành phải mua bộ ngân châm, thử một chút kim châm thứ huyệt. Lâm Dịch lúc này tìm đến Lương Hán, đem kia ban báo 7 lượng bạc lấy đi đều vào thành. Chương 49, mua châm, Hoàng gia Hoàng Thiên Minh chương 49, mua châm, Hoàng gia Hoàng Thiên Minh hạc đỉnh y y quán. Bạch dược sư tại sau quầy trên ghế nằm ngủ gật. Cách một tiếng, Lễ Tân bị chụp văng vọng, đem lão đầu từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Cái nào làm loạn đồ chơi? Là lấn ta giả bất lực không? Bạch Dược Sư nhặt lên bên người gậy chống liền đứng lên, thổi dâu trợn mắt nhìn về phía trước đi. Thấy là Lâm Dịch đến, lập tức lại đổi một bộ sắc mặt, hắc hắc, tiểu ca, hôm nay lại đem lại đồ gì tốt? Lần trước vậy quá tuổi, hắn chuyển tay liền bán cho bộ đầu kiếm lời mười mấy lượng bạc. Vừa kiếm tiền, lại lôi kéo được bộ đầu, quả thực là thắng tê. Lâm Dịch khoát khoát tay, mở miệng nói, ta là tới mua đồ. Bạch Dược Sư cái mặt già này trong nháy mắt sụt xuống dưới, nói ra, phương thuốc cho ta. Lâm Dịch lắc đầu, ta muốn một bộ ngân châm. Ngân châm? Tiểu ca, ngươi hiểu châm cứu hay sao? Lao đầu mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Chúng ta Bạch Vân huyện sẽ châm cứu y sư cũng không nhiều, phần lớn tại chúng ta y quán, thứ này cũng không tiện nghi, ngươi mua được làm gì? Lâm Dịch thản nhiên nói, hiểu sơ. Ra đây phiêu bạt giang hồ, nhất định phải khiêm tốn, nhưng cũng muốn thích hợp biểu hiện ra nhất định thực lực, đến nâng lên chính mình. Hiểu sơ này từ đều thỏa đáng chỗ tốt. Lão giả càng thêm tò mò, chắp tay một cái hỏi, tất cả Bạch Vân huyện, hiểu chút y thuật ta đều biết, lại chưa từng nghe qua tiểu ca danh hào của ngươi, dám hỏi là ở đâu làm nghề y? Hắn Hạc Đỉnh y quán là Bạch Vân huyện y quán giới lão đại, tự nhiên muốn nhiều kết bạn y sư. Lâm Dịch vậy thở dài đáp, tại hạ tại Khương Hạ thôn làm nghề y, chẳng qua đều là chữa bệnh từ thiện. Nói nơi đây, y quán bên trong có vị đang lấy thuốc khách nhân đi tới hỏi, ngươi là kia Khương Hạ thôn thôn trưởng Lâm lão gia à? Người này ước chừng 40, quần áo không tính lộng lẫy, nhưng cũng đây Khương Hạ thôn bên trong bách tính tốt không ít, hiển nhiên là trong thành cư dân. Lâm Dịch lông mày khẽ nâng, nghi ngờ nói, vị huynh đài này, ngươi nhận biết ta? Nam tử trung niên chắp tay hành lễ, cười ha ha nói, quả thật là đại thiện nhân Lâm lão gia, kính đã lâu kính đã lâu. Một bên Bạch Y sư càng là hơn hoài nghi. Khương Hạ thôn, không phải liền là cái đó Long Bối sơn dưới, dân số chẳng qua 500 thôn xóm nhỏ. Một cái sơn góc thôn xóm thôn trưởng, như thế nào như là rất nổi danh đồng dạng. Thấy hắn như thế, trung niên nam nhân cười lấy giải thích nói, vị này Lâm lão gia nhưng rất khó lường. Ta Khương Hạ thôn phương xa bà có nói, Lâm lão gia hôm qua miễn phí là mấy trăm thôn dân chữa bệnh từ thiện. Một phân tiền tịch thu không chỉ, những kia mấy chục năm lão bệnh giữ còn tất cả đều chữa lành. Đây chính là tại y quán A này không nói không cần gấp, nói chuyện lập tức một đống người xuống tới. Một người mặc cẩm bào, dung mạo tuấn lãng thiếu niên sốt rồi nói, Lâm thôn trưởng, ta gần đây mấy ngày toàn thân đều ngứa, tìm toàn thành y quán đều tìm không ra nguyên nhân tới. Chỉ cần ngươi giúp ta chữa khỏi, ta vui lòng cho ba lượng tiền xem bệnh. Trung quanh còn muốn tìm Lâm Dịch giúp đỡ bệnh nhân sôi nổi thở mắng. Mẹ nó, đi lên đều ba lượng, làm chuyện xấu thị trường. Người ta Hạc Đỉnh y quán trần bệnh một lần tối đa mới 100 văn tiền, tăng thêm dược phí đỉnh trời cũng mới mấy trăm văn. Bạch Dược Sư lại là tiến lên nói ra, Hoàng công tử, ngươi cái bệnh này chúng ta y quán tất cả y sư đều nhìn qua, hẳn không phải là vấn đề lớn, đi về nghỉ mấy ngày là khỏe. Hoàng Thiên Minh không vui, vỗ bàn nói, làm sao có khả năng không sao hết, toàn thân ngứa được không được, lại ngay cả cái bệnh sởi đều không có, vấn đề khẳng định ra trong thân thể. Các ngươi những thứ này lang băm, xem bệnh chỉ có thể nhìn mặt ngoài. Hắn quay đầu đối với Lâm Dịch duỗi ra hắn trắng toát cổ tay, Lâm thôn trưởng đúng không, ngươi cho ta xem một chút. Lâm Dịch nhưng không có vội vã bắt mạch, mà là hỏi, ngươi xác định khẳng ra ba lượng bạc? Hạc Đỉnh y dị quán cái khác y sư cấp bách, xông tới quên nhủ, Hoàng công tử, ngươi thật sự không sao, có lẽ là nóng tính vượng, nghỉ ngơi hai ngày liền tốt, ba lượng bạc đừng lãng phí, ta không cho ngươi bắt mấy vị đi nóng tính trung dược. Hoàng Thiên Minh để ý đều chẳng muốn để ý những y sư này, mà là từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc nhét vào Lâm Dịch trong tay, xem bệnh đi. Sảng khoái. Lâm Dịch tóm lấy cổ tay hắn bắt đầu bắt mạch. Thật lâu, Lâm Dịch thả tay xuống cổ tay, cười nói, mai chuyện. Cái khác y sư tức nổ tung, Hoàng công tử, chúng ta đều nói ngươi không sao, ngươi không nghe, này bạc lãng phí đi. Đúng đấy, ba lượng bạc, xong cái y quán hội viên cũng tốt ta. Lại nghe Lâm Dịch nói tiếp, không sao, là mai du mai. Mọi người sững sờ, hỏi, cái gì mai? Lâm Dịch hơi không kiên nhẫn, mã đông mai mai, thế như phá cúc cái đó mai. Vậy chính là chúng ta tục xưng hoa liễu. Hoàng Thiên Minh trời sập, hoa liễu. Hắn lập tức run chân bị xuống đất, không. Trung quanh quần chúng nhất thời văng ra, bịt lại miệng mũi. Bạch Dược Sư lại là nhữ mày hoài nghi nói, không thể nào, nếu hoa liễu, đã sớm cái kia nổi ban đỏ. Cái khác y sư vậy phản ứng, sôi nổi phụ hòa nói, đúng vậy à, này không phù hợp hoa liễu triệu chứng. Lâm thôn trưởng, ngươi sợ sẽ là cái sức xẻo y sinh, như thế cơ sở bệnh lý cũng không làm rõ ràng, liền muốn ra đây làm nghề y gạt người. Hoàng Thiên Minh giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đúng, làm sao có khả năng là hoa liễu. Ta mỗi lần đều vô cùng chú ý an toàn, mua hay là tươi mới bong bóng cá. Hoa liễu triệu chứng, dường như tất cả mọi người hiểu rõ. Ở đây tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Dịch ánh mắt đều trở nên không tín nhiệm lên. Này Khương Hạ thôn đại thiện nhân tên tuổi, khẳng định chính là vì gạt người biên ngụy trang. Lâm Dịch cười nhạo một tiếng, ai nói nhất định phải có triệu chứng mới là hoa liễu. Có một loại cương liệt dược liệu chỉ cần ăn, có thể che giấu hoa liễu mặt ngoài triệu chứng, lại không thể làm dịu ngân ngứa. Hoàng Thiên Minh càng thêm tin tưởng là cái này lừa đảo, ta nào có nếm qua cái gì cương liệt dược liệu để che giấu triệu chứng, ngược lại là kêu ba lượng bạc, nhanh còn tới, nếu không ta đều báo quan. Bạch Dược Sư tính cả ở đây cái khác dược sư đều mở miệng nói, nào có dạng này dược liệu, chúng ta làm nghề y mấy chục năm, chưa từng nghe nói. Lâm Dịch nhíu môi, ghét bỏ nói, mấy chục năm còn như thế tài sơ học tiện, học y học được cầu thân đi lên. Mấy tên lão y sư bị tức giận đến kém chút không thở được đến, ngươi. Lâm Dịch không để ý tới mấy người, nói tiếp, vạn ngài thảo, dược tính liệt, chuyên trị ngắn nhỏ bất lực. Có lão y sư hất lên ống tay áo, thử lạnh một tiếng, thử, lão phu thở nhỏ đọc thuộc lòng sách thuốc, hiểu rõ ngàn loại dược liệu, thuốc này ta nghe đều không có nghe qua. ngươi nhìn xem dung mạo ngươi mũi đại lông mày thô môi dày, lòng bàn tay phải lên vết chai, xem xét chính là tốt sắc hàng, thở nhỏ nhìn xem chính là không phải sách thuốc đã làm cho khảo cứu, ta đều chẳng muốn vạch trần ngươi. Phốc, lao y sư bị chửi phun ra một ngụm lao huyết. Hoàng Thiên Minh lại là ngây ngốc ngay tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng lẩm bẩm nói, chúng rồi, nói chúng rồi. Cái khác nguyên bản lần nữa vây đi lên đám người xem náo nhiệt, thấy hắn như thế nét mặt, đều là quan tâm nói, hoàng công tử, cái gì chúng rồi? Nay kỳ chữa hoa sao? Vẽ số cạo. Hoàng Thiên Minh hoảng hồn, si ngốc nói, vạn ngài thảo, chúng rồi, ta thật ăn. Bạch Dược Sư nhìn về phía hắn, do hỏi, hoàng công tử, đừng có nói giỡn, lão phu có thể chưa từng nghe qua vị này dược. Tề quốc đương nhiên không có vạn ngài thảo, thảo dược này chỉ sinh trưởng tại rét lạnh địa phương, chỉ cần phương Bắc Tần quốc mới có thể tìm được. Lâm Dịch vì tất cả mọi người giải hoặc. Hoàng Thiên Minh đầu tiên là bị Lâm Dịch sợ tới mức lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, hắn thậm chí ngay cả vạn ngải thảo xuất xứ đều biết, lẽ nào hắn cũng là Tần quốc người? Chẳng qua bây giờ không phải quan tâm những thứ này lúc, hoa này liễu mới là vấn đề lớn. Hắn giọng nói dồn dập mở miệng nói, Lâm thần y đi, hoa này liễu có thể trị? Có thể trị, chẳng qua phải dùng đặc thù phương pháp chữa bệnh tổng hợp mới có thể trị tận gốc, phổ thông dược liệu chỉ có thể áp chế bệnh tình. Hoàng Thiên Minh lúc này lại hỉ, có thể trị là được, bao nhiêu bạc, ngươi ra cái giá, hướng ta mở. Hiện trường chúng người đưa mắt nhìn nhau, này xoay chuyển tới quá nhanh. Những kia còn muốn phản bác hoa liễu không có cách nào trị tận gốc, chỉ có thể áp chế các bác sĩ, giờ phút này đều không muốn trở ra bêu xấu. Vạn nhất người ta thật sự có biện pháp đâu, đã vứt đi một lần mặt, không nghĩ lại ném nhiều một lần. Chương 50, hành vận trà lâu có người gây chuyện. Chương 50, hành vận trà lâu có người gây chuyện. Lâm Dịch mở miệng nói, Bạch Dược Sư, giúp ta tìm độ ngân châm tới. Lao đầu không còn dám thờ ơ, vội vã chân liền hướng sau quay chạy tới. Từ trong hộp tủ gỡ xuống một cái đẹp đẽ hộp gỗ, phóng tới trước mắt mọi người mở ra. Bộ này ngân châm dài ngắn tổng 108 cây, phân 6 tổ, đối ứng tứ chi, đầu, thân thể, chiếu cố điểm huyệt, lấy máu và công hiệu. Lâm Dịch nhìn bị vải đông cố định được chỉnh chỉnh tề tề, hiện ra ngân quang ngân châm rất là thỏa mãn. Mở miệng hỏi, bao nhiêu bạc? Bạch Dược Sư mang theo xin lỗi nói, 4 lượng bạc, nhưng vừa nãy chúng ta mạo phạm Lâm Tôn trưởng, cho dù nửa giá đi. Lâm Dịch gật đầu, ngân châm rèn đúc công nghệ đây đại bộ phận vũ khí đều muốn phức tạp tinh chuẩn, giá tiền là sẽ quý hơn nhiều. Hoàng Thiên Minh lại là lấy ra 2 thỏi bạc vỗ lên bàn, cất cao giọng nói, này bạc coi như ta trên đầu. Lâm Dịch tự nhiên vậy không khách khí nhận lấy. Hắn phân phó một tiếng, lấy ngọn đèn một chiếc, độ cao rượu đế 2 vỏ, là có thể bắt đầu. Không đủ nửa khắc đồng hồ. Đợi có dược đồng mang tới ngọn đèn đốt, Hoàng Thiên Minh đã ngồi dưới đất rút đi áo. Lâm Dịch đem độ cao rượu đế đối với Hoàng Thiên Minh vào đầu đổ xuống. Mọi người thấy vậy không hiểu. Các y sư cũng tò mò vào đầu đốt hai, sôi nổi ra hiệu Bạch Dược Sư hỏi một chút. Bạch Dược Sư cũng đành phải mặt dày mày dạn hỏi, Lâm thần y đi, này rượu đế cũng có thể trị liệu hoa liễu. Sau lưng y sư đã cùng nhau lấy ra quyển sổ nhỏ, tùy thời chuẩn bị ghi chép. Lâm Dịch nói ra, cũng không phải, độ cao rượu đế là vì cho hắn thân thể sắt trùng khử trùng, đỡ phải thi châm sau dẫn tới cái khác tật bệnh. Ta đi, thì ra là thế, đây là kiến thức hữu dụng. Các bác sĩ bắt đầu múa bút thành văn, nghiêm túc ghi lại. Chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Dịch bàn tay phất qua hộp gỗ, vê lên mấy cây ngân châm trên ánh đèn tiêu đốt. Sau đó lật tay hất lên. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Hoàng Thiên Minh trên người mấy cái đại huyệt liền bị tinh chuẩn đâm vào ngân châm. Như vậy đồng dạng làm việc tiếp theo, 108 cây ngân châm lít nha lít nhít, cắm đầy Hoàng Thiên Minh nửa người trên. Mọi người lấy lại tinh thần, mới phát hiện chỉ mới qua mấy hơi thở. Bạch Dược Sư đám người tại chỗ cảm thán, tài năng như thần. Không ai lại hoài nghi Lâm Dịch kỹ năng y tế. Chiêu này chấp châm bố huyệt thủ pháp, đã để bọn hắn tin phục. Chấm đợi một lát, Hoàng Thiên Minh trên người châm huyệt bắt đầu chảy ra từng chuỗi huyết châu. Hắn tái nhợt màu da cũng tại mắt trần có thể thấy hồng nhuận, huyết khí tăng trở lại. Phúc. Lại là một vò rượu đế rội ra, đợi trên người huyết dịch cọ rửa sạch sẽ. Lâm Dịch thi triển vừa ra vô ảnh thủ, trong nháy mắt đem 108 châm thu hồi trong lòng bàn tay, tại ngọn đèn chỗ nung đỏ sau mới thả lại trong hộp. Hoàng Thiên Minh chậm rãi mở mắt, sờ lên da trên người. Có dược sư vội vàng hỏi, cảm giác làm sao? Hoàng Thiên Minh liên tục xác nhận về sau, mới hưng phấn mở miệng, không ngứa, với lại toàn thân có khí lực, đây ăn vạn ngải thảo sau trạng thái hoàn hảo. Còn chúng vây xem nhộn nhịp mở miệng tán thưởng, thần ý a, đương thế thần ý ỉa. Y dịch quán bên trong dược sư sớm đã nhịn không được, tất cả đều cùng nhau tiến lên, đến lĩnh giáo kiến thức y học. Lâm Dịch không có nhiều như vậy tâm cơ dạy học, y học liên quan đến tri thức thực sự quá nhiều, so đao pháp nạn gấp trăm lần không thôi. Có tinh thần và thể lực còn không bằng giáo sư Lương Hán để thăng đao pháp, hắn mới là chính mình phụ tá đắc lực. Lâm thần y ỉa, muốn phần cảm tạ, ngươi muốn bao nhiêu tiền xem bệnh, ta nhất định làm thỏa mãn. Lâm Dịch suy nghĩ một lúc, bây giờ quả thực 10 phần thiếu tiền, liếm bao tăng thêm báo thu nhập, trên người mới chỉ là 50 lượng. Muốn 10 lượng có thể hay không quá nhiều, đủ 100 người tiền xem bệnh. Lỡ như tiểu tử này cảm giác chờ ta quá tham đâu. Hắn đếm thử nói ra, vậy liền 15 lượng. Hoàng Thiên Minh vỗ tay một cái, cười nói, không sao hết. Nói xong đều dúi một túi bạc cho đến Lâm Dịch trên tay. Lâm Dịch trong lòng cảm thấy hối hận, mà nó, muốn ít. Hoàng Thiên Minh 10 phần cung kính không mình hành lễ, Lâm thần ý đi, ta là Bạch Vân huyện hoàng gia người, nếu là ngày sau có cần, tùy thời đến hoàng phủ tìm ta Hoàng Thiên Minh. Lâm Dịch suy nghĩ nói, hoàng gia, Trần Trương hoàng lữ, dường như Bạch Vân huyện tứ đại gia tộc, xếp thứ 3 chính là kia hoàng gia. Hắn đáp lên nói, nguyên lai là hoàng huynh, người ta tuổi tác tương tự, lẫn nhau xưng một tiếng huynh đệ là đủ. Hoàng Thiên Minh cười lấy chắp tay nói, Lâm huynh, vậy ta đều cáo từ trước, ngày sau lại tụ họp. Rời đi y quán. Lâm Dịch hướng tiện nghi nhạc phụ quán rượu đi đến. Võ Ngưng Huyên thích quán rượu mấy vị đồ ăn, mặc dù mỗi lần Lâm Dịch đi đóng gói, tiện nghi nhạc phụ đều khoát tay nói được rồi. Nhưng làm một cái có thực lực con rể, tự nhiên không thể để cho cha vợ quá ăn thiệt thòi. Lâm Dịch cuối cùng sẽ chủ động lưu lại 3 văn trả bị tiền. Vừa mua vào quán rượu, Lâm Dịch đều la lớn, tiện nghi nhạc phụ, ta lại đến giúp sấn làm ăn. Đổi lại ngày thường, Võ Thiên ngay tại thổi dâu trợn mắt, tiến lên giao huấn một lần Lâm Dịch trước. Bây giờ cũng là bị một đám thực khách vây quanh nói xong thứ gì, nhìn qua sức đầu mẹ chán. Võ trưởng quỹ, nhà ngươi màu đỏ thịt thỏ ta ăn tiêu chảy, khẳng định là thịt của các ngươi không mới mẻ, ta muốn cầu lui một buổi mười. Ta cũng vậy, ta một nhà 8 thanh tới dùng cơm, điểm rồi chọn vẹn 3 cái thái, cơm còn chưa ăn mấy ngụm, cả nhà cũng bắt đầu nôn mửa, khẳng định là ngộ độc thức ăn. Ta rõ ràng điểm mặn dưa muối xào như hoan hỉ, lên cho ta lại là chư này là dùng để xào đậu Hà Lan nha, đây là định luật tới. Lâm Dịch nhìn này cảng sinh phiến mới có chẳng cảnh, thầm nghĩ, đây là tới nháo sự. Lẽ nào là Bạch Vân huyện vậy hưng cổ hoặc tử bộ kia, làm ăn cũng muốn giảng địa đầu. Hắn tiến lên kéo qua nhạc phụ, thấp giọng nói, tiện nghi nhạc phụ, như thế nào hôm nay nhiều như vậy đến gây chuyện. Võ Thiên nhíu mày, không ngờ rằng Lâm Dịch liếc mắt liền nhìn ra ở trong đó môn đạo, quả nhiên là của ta con rể tốt. Hắn trầm giọng nói, sợ là kia Lữ Đỉnh dở trò quỷ. Thấy Lâm Dịch nghe đầu góc mù mịt, Võ Thiên nói tiếp, lúc trước này Lữ Đỉnh liền coi trọng nhà ta Ngưng Nguyên, mong muốn dùng bạc thuyết phục ta, ta chết sống không đồng ý, nhà ta điều kiện gì, mở tiểu lâu làm ăn, thiếu hắn mấy cái tiền bẩn. Lâm Dịch lúc này đã hiểu, đây là bị hắn hoành đao đái, hiện tại vì yêu sinh hận, không chiếm được muốn hủy diệt. Hắn rút ra khai sơn đao, thân đao nắm trong tay trái ước lượng bước, có muốn hay không ta giúp ngươi đuổi đi bọn hắn. Võ Thiên mắt liếc thấy lại đao, nhỏ giọng cảnh cáo nói, ngươi cũng chớ làm loạn, bọn hắn là Lữ gia người. Lữ gia? Trần Trương Hoàng Lữ cái đó. Võ Thiên gật đầu. Thì ra là thế. Lâm Dịch thầm nghĩ, quả thực có chút khó giải quyết, đây chính là Bạch Vân huyện một trong tứ đại gia tộc. Võ Thiên khoát khoát tay, đuổi Lâm Dịch rời khỏi, ngươi đi đi, về phía sau chủ đóng gói, vào ta chương ngủ, việc này bằng ngươi là không còn được. Lâm Dịch mu bàn tay vô Võ Thiên lồng ngực, nhỏ giọng nói, ngươi dù sao cũng là ta tiện nghi nhạc phụ, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Ta ngược lại thật ra có một cách, không biết được hay không được thông. Võ Thiên lo lắng nói, ngươi có biện pháp gì, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, sát nhân là muốn đền mạng, ta cũng không muốn nữ nhi của ta trở thành quả phụ. Hắn có thể nghe nữ nhi ngày thường trầm biếm, con rể này cái gì cũng tốt, chính là thích chém chém giết giết. Ngài yên tâm, tiểu lâu của ngươi còn không đáng cho ta dùng tính mệnh đi mạo hiểm, ta chỉ là thử một chút đi cái quan hệ thôi, không thành tiểu chỉ có thể dựa vào chính ngươi cố gắng. Ngươi cái suy tử, cái gì cũng tốt, chính là suy tại trương há miệng, nói chuyện đây giảng nói tục còn khó nghe. Chương 51, liên thủ Hoàng Thiên Minh, trả thù Lữ gia sòng bạc. Chương 51, liên thủ Hoàng Thiên Minh, trả thù Lữ gia sòng bạc. Hoàng phủ hậu trạch Hoàng Thiên Minh trải qua vừa nãy giành lấy cuộc sống mới loại mà trị liệu, cả người thần thanh khí sảng. Hắn vừa về tới hoàng phủ, liền cùng lúc gọi tới vài vị thê thiếp bơi chung hí một phen. Phu quân, ngươi vì sao trở nên như thế dũng mãnh? Đúng vậy a, tiểu nguyệt đều chịu không được ngươi giáo dục. Ngươi muốn thương tiếc ba người chúng ta mới là, còn như vậy chúng ta sẽ cái kia. Hoàng Thiên Minh nghe lấy các nàng mấy người cầu xin tha thứ, trong lòng cực kỳ vui sướng. Ta cuối cùng cầm lại thuộc về thực lực của mình. Nguyên lai ta đã từng là như thế dũng mãnh, đa tạ Lâm Minh, ngươi chính là ta nhị đệ tái sinh phụ mẫu. Không được, nhất định phải tìm ngày tháng tốt, nhường nhị đệ đem này nghĩa phụ nhận tiếp theo, mới có thể bảo đảm sau này năng lực một mực ngẩng đầu làm người. Đông 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 nha hoàn ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Thiếu gia, bên ngoài có một tự xưng Lâm Minh người nói tới tìm ngươi. Lâm Minh, đây không phải là ta nhị đệ nghĩa phụ của ta Can thúc thúc? Không đúng, có chút loạn. Mặc kệ, các luận các đích, ta quản hắn gọi Lâm Minh, hắn quản ta gọi con nuôi. Hoàng Thiên Minh mặc xong quần áo bước nhanh hướng bên ngoài phủ nên đón Lâm Dịch. Lâm Minh, mau bảo, ta đã gọi người chuẩn bị rượu. Cửa gia đình đều kinh nghi, đại thiếu đều muốn gọi Lâm Minh. Người này một thân áo tơ trắng, so với bọn hắn giữ cửa xuyên đều kém, không như có tài người có thể à? Lâm Dịch lại là cười lấy quát tay, làm phiền Hoàng Minh, kỳ thực tại hạ là có một chuyện muốn nhờ. Ồ, ngươi cứ việc nói, rốt cuộc ngươi thế nhưng ta nhị đệ nghĩa phụ, luận bối phận, ta muốn dạy ngươi một tiếng Can thúc thúc. Lâm Dịch nhíu mày, vẻ mặt sững sờ. Hoàng Thiên Minh mới nhớ tới, còn chưa đem như thế quyết định trọng yếu nói cho Lâm Minh. Hắn kéo qua Lâm Dịch vào trong phủ, vừa đi vừa nói, Lâm Minh, hiện tại ta nhị đệ lại lần nữa ngẩng đầu làm người, ngươi có công lao ngất trời. Hắn nói chuyện ở giữa còn hướng đụng quân một chỉ, Lâm Dịch lập tức minh bạch qua đến. Hợp lấy ngươi muốn cho ta nhận này sâu nhi tử. Lâm Dịch lập tức khoát tay kiêm lắc đầu, rất không cần phải, có ta cùng với Hoàng Minh cái tầm quan hệ này, ta nhìn xem vậy đầy đủ. Tê có đạo lý, ta cùng với Lâm Minh hữu nghị cùng kim thiết loại kiên cố, không cần lại muốn cái khác hư danh. Đến hậu trạch sân nhỏ trước bàn đá, Hoàng Thiên Minh giá hiệu Lâm Dịch ngồi xuống. Đến ngồi, hắn tự mình châm một chén rượu cho Lâm Dịch, mới nói, Lâm Minh không biết có chuyện gì, mặc dù nói tỉ mỉ. Lâm Dịch thấy hắn như thế khách khí, trong lòng thầm nghĩ, đây là đối ta trị liệu rất hài lòng à, nhìn tới nhiều một cái tự trung phấn, hiện tại cho hắn tiến hai phá xe cút kít, nói cho hắn biết 200 cây số trong nháy mắt sát ngừng, hắn đều sẽ tin. Hắn mở miệng nói, hành vận trà lâu. Nâng cốc lầu gây chuyện tình huống nói hiểu rõ về sau, Hoàng Thiên Minh suy nghĩ một lúc, hình như có khổ sở nói, lựa ra. Lâm Dịch đứng lên, chắp tay, tất nhiên Hoàng Minh cũng có khó xử, ta sẽ không quấy rầy, cáo tử. Hoàng Thiên Minh vội vàng đứng lên đến, lôi kéo Lâm Dịch giải thích, Lâm Minh, không phải như ngươi nghĩ. Chỉ là ta hoàng gia gần đây vậy đang nghĩ biện pháp đối phó Lữ gia, này liên quan đến bí mật, ta lẽ ra không nên nói ra. Nguyên lai, Lữ gia dĩ vãng là Bạch Vân huyện nổi danh địa chủ, trong nhà ruộng đồng đếm mãi không hết. Nhưng này mấy năm đại hạn, mất đi thu nhập nơi phát ra. thế là chuyển làm sòng bạc làm ăn. Trùng hợp hoàng gia chính là Bạch Vân huyện sòng bạc làm lớn nhất, Lữ gia đây là nói rõ muốn cướp hoàng gia địa bàn. Thì ra là thế, đích thật là cầu không được Lữ gia. Chúng ta mục tiêu nhất trí đối ngoại, tất nhiên mềm không được, vậy liền tới cứng. Lâm Minh, ngươi có biện pháp? Hoàng Thiên Minh vui mừng. Lâm Dịch thâm trầm cười nói, hắn không phải mở sòng bạc sao, ta liền để hắn không làm được làm ăn, chúng ta cũng đi náo. Lâm Dịch cùng Hoàng Thiên Minh cùng với mấy tên thủ hạ của hắn đi tới Lữ gia đổ phường. Sòng bạc là dùng cũ kho lúa cải tạo, bên trong rồng rắn lẫn lộn, một cỗ khó ngửi mùi hôi chua truyền đến. Lâm Dịch treo lên thanh âm viên náo đi vào. Hơn mấy chục trương chiếu bạc bày biện tại các nơi, đều là vây đầy đủ khách. Hiện tại thực sự quá loạn, Lâm Dịch đành phải trước hướng Hoàng Thiên Minh tỉnh giáo, "Hoàng huynh, đây đều là cái gì cách chơi?" Hoàng Thiên Minh tiến đến hắn bên tai nói, "Sòng bạc đơn giản bốn loại cách chơi, đấu tất suất, bài cửu, đoán lớn nhỏ, tam tiên quy động." Lâm Dịch gật đầu, suy nghĩ nói, "Dế mèn, bài cửu, đoán lớn nhỏ ta đều chưa quen thuộc. Ngược lại là tam tiên quy động, đơn giản liền dựa vào nhãn lực, chính thích hợp ta." Luân nhãn lực, nhất lưu võ giả không dám khẳng định, nhưng nhị lưu võ giả khẳng định không kịp ta. Hắn đi đến tam tiên quy động sạp hàng trước, chia bài chính bằng vào nhanh chóng thủ pháp, nhường tiểu cầu tại khác biệt bắt trong lúc đó xuất quỷ nhập thần xê dịch. Mặc dù tay hắn nhanh rất nhanh, nhưng mà Lâm Dịch bằng vào chuyên chú lực vượt xa thường nhân, vững vàng được bổ bắt được động tác của hắn. Mãi đến khi chia bài dừng lại, hắn không có vội vã đặt cược, mà là trước chờ một vòng này kết thúc. Quả nhiên đoán đúng, nhìn tới đây là thuần dựa vào tay của người kia nhanh. Vòng tiếp theo lại bắt đầu, chia bài một hồi làm việc qua đi, đồ khách bắt đầu đặt cược. Lâm Dịch đã có tự tin, từ trong ngực lấy ra dòng ra 652 khoản tiền lớn vừa định muốn đặt cược, Hoàng Thiên Minh đều ngăn lại hắn. Hắn dùng hai người mới có thể nghe được âm thanh nói ra, "Lâm Minh, này tam tiên quy động nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khảo nghiệm thủ pháp. Kia chia bài có thể dưới ngươi chú về sau, tại bóc bắt trong nháy mắt lấy tay kẹp đi tiểu cầu, đổi đi nơi khác. Trừ phi ngươi năng lực tại hắn đổi cầu một nháy mắt bắt hắn lại ra lận, bằng không rất khó thắng tiền." Lâm Dịch hiểu rõ ra, vì hiểu rõ ở giữa môn đạo, hắn lại đã thấy nhiều mấy bán. Quả nhiên, phàm là có cầu chén nhỏ bị đè ép đại lượng tiền đặt cược, kia chia bài mọi người ở đây mí mắt hạ đổi đi rồi tiểu cầu. Chẳng qua đây hết thảy đều bị Lâm Dịch xem thấu. Lại là một vòng chuẩn bị hoàn tất, đổ khách đặt cược. Lâm Dịch không tiếp tục do dự, trực tiếp 65 sòng toàn đè lên. Lập tức toàn trường kinh ngạc. 65 hai, như thế khoản tiền lớn. Đó là sòng bạc nửa tháng thu nhập. Nhưng nếu Lâm Dịch thắng, sòng bạc lại phải bồi thường gấp đôi. Kia chia bài lại là kém chút cười ra tiếng, đây là đưa tiền đến rồi. Mua định rời tay. Hắn cầm lấy một điếu thuốc lá đấu hút mạnh một ngụm, thân thể run rẩy hai lần. Hoàng Thiên Minh ra hiệu thủ hạ mang lên một cái dương, nói ra, ta mua 200 lượng. Thế tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đây là Hoàng thiếu gia. Chơi ạ. Hoàng thiếu gia làm sao lại như vậy đến Lữ gia sòng bạc, đây là tới đập phá quán sao? Hoàng gia là uy tín lâu năm sòng bạc gia tộc, lại hoàng thiếu gia đều dốc hết vô liếng, ván này khẳng định ổn, ta để lên toàn bộ xuất thân 10 văn tiền. Ta vậy toàn ép 20 văn. Tiền quan tài đều để ép 40 văn. Vô số đồ khách vì đi lên đi theo. Chia bài nhất thời đầu đầy mồ hôi. Thanh âm hắn có chút run rẩy nói, "Hoàng thiếu gia, người đến ta Lữ gia đổ phường hạ nặng như vậy chú, là mấy cái ý nghĩa?" Mẹ nó, đám người này toàn đi theo Hoàng Thiên Minh đặt cược, cậu ngay tại cái kia trong chén a Hoàng Thiên Minh khẳng định có chuẩn bị mà đến, là muốn vạch trần thủ pháp của ta. Song bạc người phụ trách Lữ gia đại thiếu Lữ Đỉnh nhận được thông tin, mang theo một đám người từ bên trong đi ra. Lữ Đỉnh lôi kéo khoe miệng, giọng nói có chút ngạo ngơ nói, "Hoàng thiếu gia, đến rồi như thế nào vậy không thông báo một tiếng?" Hoàng Thiên Minh lại là khuên tay, đầy vẻ xem trò đùa, đi ngang qua chơi hai thành, thắng thua đều là chút ít bạc vụn, vô bị phiền phức lá thiếu chiêu đãi. Chia bài lúc này đi đến Lữ Đỉnh bên thai nhỏ giọng nói vài câu. Lữ Đỉnh nhìn trên chiếu bạc đống kia thành núi bạc, sắc mặt lạnh lạnh. Trên bàn tối thiểu có 3-400 hai, này nếu bị thua, hắn thứ bị thiệt hại đều lớn. Vị kia chia bài cũng là bị này cảnh tượng hoành tráng dọa sợ, sợ chờ chút thủ pháp mình xảy ra vấn đề, thua tiền liền phiền toái. Lữ Đỉnh cũng là cảm thấy áp lực, hắn đành phải quay đầu nhìn về phía sau lưng một tên giữ lại râu cá chê gầy lão đầu, cung kính nói, "Cửu gia, nhờ vào ngươi." Đây là hắn Lữ gia giá cao mời tới đổ thuật đại sư, người ta gọi là quỷ thủ Cửu gia. Vì chính là muốn đem Bạch Vân huyện sòng bạc làm ăn đoạt một nửa đến. Gầy lão đầu Cửu gia nắm nuốt râu mép, cười nhẹ giọng the thé nói, "Lã thiếu yên tâm." Hắn không nhanh không chậm đi đến chiếu bạc trước, còn cố ý vén hai con tay áo, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên bát, dường như muốn để lộ. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn kia sắp công bố gà trống bát. Lâm Dịch con mắt gắt gao khóa chặt hắn hai tay, động tác của hắn ở trong mắt Lâm Dịch đã trở thành động tác chậm. Ngay tại bát nâng lên một mấy mắt, một cái tiểu cầu từ lao đầu khe hở nhất thời hiện lên. Dù là Lâm Dịch cũng chỉ nhìn thấy cái khoảng. Trong lòng của hắn cười lạnh, muốn chụp cầu. Hiu. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cái phi đao chẳng biết lúc nào đã xuyên qua cựu da bàn tay, đao kiếm đóng đinh tại trên chiếu bạc. Chương 52. Giữ mật giận giữ chương 52, giữ mật giận giữ á tay của ta. Cửu gia tê tâm liệt phế mong muốn rút bàn tay về, lại giống bị phi đao gắt gao kẹp lại. Tay của ta phế đi. Theo hắn dây rủa, một cái tiểu cầu từ trong tay hắn rơi ra. Gian lận, lao nhân này gian lận. Thao, ngay trước chúng ta mấy chục người mặt người, trộm cầu. Hoàng Thiên Minh nháy mắt ra dấu, bên người tráng hán lúc này xuống tới, đem ba cái bát mở ra. Tráng hán hô lớn, ba cái bát đều là trống không, hắn chính là từ nơi này bắt trộm cầu, chúng ta đều ép chúng rồi, bồi thường tiền. Bồi thường tiền, bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Sòng bạc trong nháy mắt sôi trào, hô to bồi thường tiền. Hoàng Thiên Minh cười ha ha, "Lữ Minh, ngươi dùng người bất tiện à, mời cái gian lận bài bạc quay về trấn chẳng tử, còn bị người phế đi." chẳng qua tiền này ngươi là phải bồi thường định. Nếu không ta mấy chục người người chạy đến quan phủ trước cửa khua chiêng gõ trống, thực sự không phải bồi gấp đôi đơn giản như vậy. Quân tính mãnh liệt, tăng thêm còn có Hoàng Thiên Minh một đống thủ hạ ở đây, Lữ Đỉnh cũng mất cách. Hắn mặt tâm trầm, cắn răng phân phó thủ hạ bồi thường tiền cho bọn hắn. Một chút bồi thường gần ngàn lượng, tổn hao Lữ gia không ít tài lực, Hoàng gia vậy kiếm đủ thanh danh. Thấy Lữ Đỉnh mong muốn mang đi cửu gia, Hoàng Thiên Minh lại đứng ra, cười nhạo nói: "La thiếu, người này gian lận, là muốn giao cho quan phủ, ngươi sẽ không cần nghĩ bảo vệ hắn à?" Lữ Đỉnh sắc mặt lạnh đến cực hạn, cưỡng chế lấy lửa giận: "Hoàng thiếu gia, ngươi là muốn đem sự việc làm việc sao?" Hoàng Thiên Minh giả bộ như vô tội, quay đầu nhìn mọi người hỏi: "Sự tình gì làm việc? Dựa theo đại tề luật lệ, gian lận thuộc hành động trái luật, lẽ ra giao cho quan phủ thẩm phán, mọi người nói có phải không?" Đồ khách bị mang theo kiếm lợi một số lớn, tự nhiên ủng hộ Hoàng Thiên Minh, cùng nhau hô: "Đúng, đưa đi quan phủ, gian lận muốn chặt xuống hai tay." Khinh người quá đáng. Lữ Đỉnh nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ bừng, thật không dễ dàng kìm nén một câu: "Ngươi rốt cục muốn như thế nào?" Hoàng Thiên Minh nét miệng, cười nói: "Vị này Lâm huynh là ta tốt nhất huynh đệ, nghe nói nhà hắn hành vận trà lâu gần đây bị người quấy rối, không biết Lữ huynh có hay không cách." Lữ Đỉnh mới chú ý tới Lâm Dịch, dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, cắn răng nói: "Là ngươi, cái đó sơn phu." Lâm Dịch nghiêm túc gật đầu: "Là ta, may mắn biết." Hắn cầm lên vừa có được túi tiền, tại Lữ Đỉnh trước mặt lắc lắc: "130 lượng, đủ ta cùng Ngưng Huyền tiêu xài rất lâu." Lữ Đỉnh gần như tức giận ngất, hai cái này kẻ thù như thế nào tiến tới cùng nhau, trả lại hắn đảo lớn như thế hố. Hắn từ từ nhắm hai mắt, cưỡng ép ổn định hạ muốn tan vỡ tâm thần, khàn giọng nói: "Tốt, hành vận trà lâu chỗ nào ta sẽ xử lý." Thấy thế, Lâm Dịch mới đi tới, đem thanh chủy thủ kia rút ra, lập tức liền đem cửu gia đau hôn mê bất tỉnh. Hắn thản nhiên nói: "Nếu là một hồi hiểu lầm, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy lão ít." Hoàng Thiên Minh vậy theo nói: "Các vị cho ta cái mặt mũi, mọi người tiền vậy kiếm lời, cũng đừng làm khó lão ít, đều rút lui đi." Trên đường, Hoàng Thiên Minh còn đang ở dư vị tình cảnh vừa nãy: "Lâm Minh, này sóng thật sự thoải mái tê. Này 100 lượng bạc ngươi thu, ta cũng vậy dựa vào ngươi mới thắng nhiều như vậy, ngươi lẽ ra phân một phần." Lâm Dịch cũng không có khách khí, còn tìm hắn cho mượn cái dương. Bây giờ trên người thế nhưng có gần 300 đồng bạc, vô dụng cái dương chứa sẽ rất không tiện. Chia ra về sau, Lâm Dịch lần nữa đi tới quán rượu thăm hỏi tiện nghi nhạc phụ. Hắn hô lớn: "Tiện nghi nhạc phụ." Lần này Võ Thiên lại là cười lấy chạy ra được: "Con rể tốt à, ngươi là có cái gì tay mắt thông thiên thủ đoạn, đám người kia thật sự ngoan ngoãn đi nha." Lâm Dịch thần thần bí bí nói: "Kỳ thực, ta là hoàng đế lão nhi con riêng." Võ Thiên sắc mặt đen lại: "Này Chu Cửu tộc là có thể nói." Hắn một cái tát đập vào trên đầu hắn: "Ngươi nằm mơ đi, cho người ta nghe đi, chém vào thế nhưng đầu của ta." "Lại sợ chứng nhạc phụ. Nhanh đi gọi ngươi đầu bếp đem Ngưng Huyên thích ăn thịnh ra đây." Về đến Cương Hạ thôn, làm một dương lớn bạc bày ở võ Ngưng Huyên trước mặt lúc, quả thực đem nàng giật mình. Như thế bút tiền lớn, nhà nàng quán rượu đều phải làm một năm. Rốt cuộc sòng bạc làm ăn không muốn đến tiền nhanh, quán rượu lại muốn tiêu hao dầu thắp hỏa sắp thêm tiền nhân công. "Ngươi từ đâu tới tiền, lên núi cướp đường đi." "Hắc hắc." Lâm Dịch đem sự việc khoảng nói một lần, đỡ phải võ Ngưng Huyên lo lắng. "Ngươi lại còn biết nhau hoàng gia đại thiếu, còn có thể đánh bạc." Võ Ngưng Huyên trừng to mắt nhìn Lâm Dịch, này tiện nghi phu quân thực sự là ngày ngày chế tạo kinh hỉ. Lâm Dịch khiêm tốn nói: "Hiểu sơ." "Hiểu sơ." "Võ Ngưng Huyên, ngày mai ta gọi thượng một bang thôn dân chính thức xây dựng ba tiến ba gia đại trạch, hoàn thành sau đều so với ta cái kia tiện nghi nhạc phụ đại trạch còn muốn xa hoa. Ngươi về nhà ngoại cũng có mặt mũi." Lâm Dịch vỗ Võ Ngưng Huyên đầu nói. Võ Ngưng Huyên sững sờ, nguyên lai này phu quân còn có thể như thế vì nàng nghĩ. Nàng chủ động ôm vào Lâm Dịch, ván giường lại tại ghi chép sinh hoạt. Đêm khuya, làm xong chống đẩy Lâm Dịch không những không có cảm giác mệt, dù sao vì âm dương kỹ năng kinh nghiệm tăng thêm, tinh thần lại tốt lên mấy phần. Hắn đến nữ binh căn phòng, lấy ra bộ kia ngân châm. Kinh mạch hư hao đến loại trình độ này, cho dù là kim châm thứ huyệt, cũng không phải một thời ba khắc có thể trị thật tốt. Chỉ có thể trước tiên đem nàng trị tỉnh lãng phí nhân lực chăm sóc, mong muốn hoàn toàn khôi phục còn phải cần một khoảng thời gian kéo dài trị liệu. Trường mệnh công phu trường mệnh làm, coi như kinh nghiệm bảo soát đi. Trị liệu mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Lâm Dịch rút ra nữ binh trên người lít nha lít nhít ngân châm về sau, nàng cuối cùng có phản ứng. Đóng chặt mí mắt bắt đầu nhảy lên, nhíu mày, trong miệng phát ra nói mớ. Một lát, nữ binh mở mắt ra, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, lập tức rất cảnh giác. Nàng lẩm bẩm nói: "Đây là ở đâu trong?" "Tại nhà ta." Nhất đạo nam tử xa lạ âm thanh tại vang lên bên tai. Nàng vết thương chẳng chịt, mong muốn nghiêng người sang đi xem, lại là đem vết thương kéo tới đau nhức. Chậm rãi, một tấm nam tử khuôn mặt nhích tới gần. Người kinh mạch gần như đoạn tuyệt, bây giờ không có lưu tu vi, hay là đừng nhúc nhích cho thỏa đáng. Dư Mật lập tức sắc mặt trắng bệnh, lặp lại: "Kinh mạch đoạn tuyệt." "Kinh mạch đoạn tuyệt, căn bản là không có cách khôi phục. Kia nàng về sau không phải muốn biến thành một người bình thường, cái này cùng rác rưởi khác nhau ở chỗ nào?" Nàng nỗ lực mong muốn ngồi xuống, đã thấy trên người không đến dây nhỏ, chùi lủi nằm ở một cái nam tử xa lạ trước mắt. A như nhất đạo kinh lôi nổ vang. Lâm Dịch chỉ cảm thấy màng nhĩ nhanh nổ, có kỹ năng gì là để thăng màng nhĩ lực phòng ngự, nhu cầu cấp bách. Dư Mật dùng kia sát nhân ánh mắt nhìn Lâm Dịch, chất vấn: "Là ngươi cái dâm tặc, ngươi đối với ta làm cái gì?" Lâm Dịch hô to hoan uổng: "Ta còn chưa ra tay a, ngươi đừng phỉ báng ta." "Không đúng, ta căn bản không nghĩ tới ra tay, ta là chuyên nghiệp lâm sàng y sinh, tất cả bệnh nhân trong mắt ta đều đối xử như nhau." "Đánh rắm, chữa bệnh cần cởi sạch sao? Ta nhìn xem ngươi chính là thừa dịp ta nguy hiểm, động tàn được rồi, bố ta trong sạch. Chờ ta lên, ta nhất định giết ngươi." Dư Mật làm bộ liền muốn ngồi dậy, lại là thực lực không cho phép, lại ngã xuống. "Uy uy uy, cơm có thể ăn bậy, cái rắm cũng không thể ném loạn. Không thời sạch như thế nào bôi thuốc, như thế nào thi châm. Người toàn thân là thương, không thoát như thế nào cẩn thận nghiêm túc kiểm tra, ta còn phát hiện ngươi kinh nguyệt không đều, tiện thể chưa khỏi ngươi bệnh phụ khoa. Ta đây là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Dương Mật càng nghe sắc mặt càng là âm trầm. Cắn răng nghiến lợi, gàn từng chữ, hơi sạch. Cẩn thận kiểm tra. Bệnh phụ khoa. Nàng bây giờ trong đầu tràn đầy nam tử này đem nàng trái lại nghiêng đi đi, ở trên người nàng bỏ qua bỏ lại nghiên cứu chẳng cảnh. Chương 53, quan binh điều tra chương 53, quan binh điều tra phanh phanh phanh. Cửa phòng bị gõ. Tiểu nữ Hải Nha hoàn giọng tiểu Thúy truyền đến, lao ra, ngoài cửa có quan binh nói muốn tới kiểm tra. Kiểm tra? Lâm Dịch trong lòng hoài nghi, là tìm đến cô gái này binh. Nhưng bây giờ cô gái này bình trở mặt không quen biết, chính là một bạch nhãn lang. Lỡ như nàng cùng phía ngoài quan binh nói ta bắt nạt nàng, thực sự là nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch. Ánh mắt hắn phiết hướng một bên nữ binh muốn nhìn một chút nàng phản ứng. Nếu như cương quyết nàng như cũng không biết tốt xấu, ta chưa hết giết, giấu đi. Kết quả khi hắn nhìn về phía nữ binh thời điểm, chỉ thấy nàng ánh mắt bối rối trốn tránh, không biết làm sao. Lâm Dịch thấy thế, lại càng thêm hoài nghi, nàng có vẻ giống như sợ sệt bị phát hiện tựa như. Nàng cùng những kia quan binh tề quốc không phải một bọn sao? Kỳ lạ lẽ nào? Hắn dường như nghĩ thông suốt cái gì, nếm thử nói ra, ngươi người tới tìm ngươi, ta để bọn hắn vào đem ngươi mang đi. Ta cũng là tốt bụng cứu ngươi, ngươi sau cũng đừng phản quá mức đối phó ta. Nữ binh nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt phiêu hốt, cuối cùng mới lên tiếng, ta tại thi hành nhiệm vụ là thủ, tạm thời không thể tiết lộ thân phận. Ngươi, ngươi đi đem bọn hắn đuổi đi đi. Lâm Dịch nói tiếp, nhưng bọn hắn là đại tề quan binh, ngươi sợ cái gì? Vừa vặn để bọn hắn mang ngươi tìm đại phu, tỉnh nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong, Lâm Dịch liền muốn ngồi dậy đi ra ngoài. Nữ binh nhíu lại lông mày, vội vàng chặn lại nói, không được. Lâm Dịch quay đầu gặp nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, đã đại khái xác định ý nghĩ trong lòng. Hắn nhíu mắt, ý vị thâm trường thấp giọng nói, ngươi không phải tề quốc binh sĩ, ngươi chỉ là ngày đó thay đổi đủ binh trang phục, ngươi đến từ Tần quốc. Nguy rồi. Dương Mật sắc mặt soát một chút chợt nhìn, vừa định muốn đứng dậy giết tiểu tử này, phát hiện tu vi võ đạo của mình mất hết, chính là một phế nhân. Nàng tay chân luôn cuống còn muốn giải thích, ta không phải. Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, muốn đẩy cửa mà đi, hừ, còn muốn nói xạo, ta cái này kêu là những quan binh kia đi vào, cũng coi là một cái công lớn. Dương Mật cấp bách, ghê tởm, tiểu tử này như thế nào như thế thông minh. Nếu như bị Tề quốc binh sĩ phát hiện, bọn hắn vì đạt được vật kia, tất nhiên phải đối nàng nghiêm hình tra tấn. Cuối cùng càng là hơn chạy không khỏi bị giết vận mệnh. Nàng mặc dù ngày sau đã nhất định là phế nhân, nhưng cũng không muốn bị hành hạ chết. Giọng nói của nàng mang theo khẩn cầu, dồn dập mở miệng nói, chờ một chút. Chỉ cần ngươi không đem ta giao ra, ngày sau ta nhất định tâm tạng, ngươi muốn bao nhiêu bạc đều được. Lâm Dịch đưa lưng về phía nàng, nét miệng lên mỉm cười. Sau đó hai tay của hắn từ tay cầm cái cửa thượng rơi xuống, quay người nói ra, ta bây giờ đem ngươi giao ra, quan binh cũng sẽ cho ta thưởng ngân, ta còn không dùng bước lên tư tàng địch binh trọng tội. Dương Mật giọng nói trì trệ, bị bắt được nhất thời nói không ra lời. Sau đó có chút run rẩy mà nói, kia, ngươi, mong muốn thế nào? Lâm Dịch mở miệng cười nói, rất đơn giản, ngươi đáp ứng ta, biến thành thê tử của ta. Âm Dương kỹ năng tăng lên tinh thần lực nhường hắn bây giờ tinh thần và thể lực càng thêm dồi dào, tiết kiệm xuống lúc ngủ ở giữa luyện tập cái khác kỹ năng. Với lại tinh thần lực còn có thể để thăng đối với quanh thân môi trường cảm giác, có thể để phòng người khác phóng ám tiễn, là tự vệ tốt nhất thuộc tính. Nhưng mà chỉ có võ ngưng viên một người hay là để thăng quá chậm, nếu nhiều một người chính là gấp đôi kinh nghiệm. Tăng thêm cô gái này bình trưởng được dường như kiếp trước vị kia 10 phần nổi danh nữ minh tinh, là nam nhân nữ thần trong động, hắn cũng là trông mà thèm không được. Dương Mật ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động, tiểu tử này quả thật là cái sắp thôi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, ta chưa hết miệng đáp ứng, chờ thân thể khôi phục lại nghĩ biện pháp chạy đi. Nàng trầm giọng nói, tốt, ta nhận lời ngươi. Lâm Dịch cười ha ha một tiếng, vậy thì cứ quyết định như thế. Sau đó đến cửa nhà, mười mấy cái binh sĩ trong thôn chụp hộ kiểm tra. Hai cái binh sĩ thấy Lâm Dịch ra đây, cao mày bất mãn mà hỏi, vì sao lâu như thế mới ra ngoài? Lâm Dịch vẻ mặt ngại quá, gãi đầu cười làm lành nói, hai vị binh đại ca, ta mới khởi giường, nghe có khách quý đến thăm, còn chưa kịp rửa mặt, mặc quần áo đều hiện ra. Binh sĩ liếc nhau, mới hỏi, gần đây có hay không gặp được xa lạ người vào thôn? Hán tử giáp trụ trong thôn lấy ra một tấm họa, phía trên chính là hôm đó mặc một mạc khác một đội nhân mã cách ăn mặc, mặc cùng loại dạng này. Lâm Dịch cầm họa, trừng to mắt chăm chú nhìn, ngón tay bước cằm, như là tại cố gắng nhớ lại, cuối cùng mới lắc đầu nói, không có. Binh sĩ trừng mắt dùng sức trừng một cái, mong muốn nhờ vào đó hù dọa, nhường Lâm Dịch lộ đôi, quát to, nghĩ rõ ràng. Lâm Dịch quả nhiên như hai vị binh sĩ đoán trước, bị dọa đến đặt mông ngồi xuống, bối rối nói, thật không có á hai vị binh ra. Vậy liền cho nhóm vào trong kiểm tra một phen. Nói xong, bọn hắn nhấc chân đều bước qua ngã xuống đất Lâm Dịch, tự mình dần dần khai môn kiểm tra. Mấy cái làm công gia phó bị bắt ra đây thẩm vấn, đều là lắc đầu nói thẳng không có. Các phòng ở giữa ngăn tủ bị đập đổ, phòng bếp nồi lớn đều bị bóc rơi xuống mà, xài đống cũng bị dùng đao đâm tầm 10 đao. Mãi đến khi đi vào Dương Mật trước gian phòng, Lâm Dịch chạy theo sau lưng. Binh sĩ đẩy cửa vào, kéo kẹt. Hai phiến một cửa bị đẩy ra. Hai cái thân mang hoa lệ thêu hoa trường bào, như hoa như ngọc cô nương ngồi ở bên giường, dường như đang trao đổi cái gì. Lại bị này đột nhiên đẩy cửa kinh hãi, sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Võ Ngưng Viên ra vẻ bối rối nói, phu quân, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào đến rồi hai vị binh đại nhân? Dương Mật cũng giống bị hù dọa, trốn ở Võ Ngưng Viên trong ngực không dám ngẩng đầu. Lâm Dịch vội vã chạy vào đi, đem hai người ôm vào trong ngực an ủi, "Ai nha, hai vị phu nhân đừng sợ, chúng ta tổ tiên 19 đời đều là lương dân. Hai vị binh gia là tại bình thường ban sai, rất nhanh liền đi." Hai cái binh sĩ thấy thôn này hộ có thể cưới được hai vị như thế mỹ tiểu đường, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Cũng mất lục soát đi xuống tâm tư, khoát khoát tay liền rời đi. "Xuất sinh a, kia hai vị cô nương ta thấy mà yêu, vì sao muốn tiện nghi tiểu tử kia? Không phải liền là chỉ thán lên trời bất công, đáng thương ta chinh chiến tứ phương quay về, trong nhà kia hoàng kiểm bà lại vẫn hồng hạnh xuất tường." Hai cái binh sĩ ra lâm ra, đấm chân ngừng ngực sắc mặt tràn đầy không cam lòng. Lâm Dịch gặp quan binh rời khỏi, vội vàng gọi người đóng lại cửa lớn, hắn lúc này mới khẽ đẩy cửa phòng, đi đến hai nữ trước mặt. Đối với nữ binh hỏi, "Người tên là gì?" Nữ binh ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm, mới mở miệng nói, "Dương Mật." Lâm Dịch kinh hãi nói, "Cái gì? Trùng hợp như vậy?" Hai nữ nghi hoặc nhìn Lâm Dịch, "Cái gì xảo?" "Ngạch, không sao." Lâm Dịch ngoài miệng nói xong không sao, trong lòng lại là gọi thẳng cực phẩm. Ngay cả tên đều đối mặt. Hắn nhớ tới Michelle băng thành một ca khúc, "Người yêu ta, ta yêu người." Liếm mật mật. Đột nhiên, Lâm Dịch cảm thấy bên hông thịt mềm bị bóp 360 độ xoay quanh. Tê hắn nắm lên Võ Ngưng Viên tay nhỏ, hỏi, "Ngươi làm gì?" Võ Ngưng Viên hừ lạnh nói, "Nghe nói ngươi áp chế người ta Dương Mật tỷ tỷ, nhường nàng làm vợ ngươi." Lâm Dịch đại nghĩa lâm nhiên nói, "Cái gì áp chế, ta là cứu nàng, nếu không vừa nãy nàng liền bị bắt đi." "Nói như vậy, hay là ta nói sai? Vậy ngươi còn không mau xin lỗi?" Tê. "Đừng nặng, đau." Chương 54, mở rộng xây nhà, lung lạc thôn dân. Chương 54, mở rộng xây nhà, lung lạc thôn dân. Cái gì? Thôn trưởng lại có đại động tác? "Đúng vậy a, nghe nói là muốn mời một đại ba người xây cái đại trại viện. Thôn trưởng này là dụng tâm lương khổ a, hiểu rõ thuế kỳ sắp tới, cưỡng ép tìm lý do cho mọi người kiếm một bút. Nhanh đi, trong thôn nhiều người như vậy, đi chậm có thể đều không đến lượt." Thôn dân nghe được tin tức này, trong lòng tự nhiên 10 phần cảm kích. Nhưng cũng biết, thôn trưởng năng lực có hạn, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đoạt cái danh ngạch. Lâm gia ngoại lúc này vậy bu đầy người. Lâm Dịch bắt đầu lên tiếng, "Các vị thôn dân, vì mọi người khỏi bị lao dịch nỗi khổ, ta hao hết miệng lưỡi, ở trong thành ta kia nhạc phụ trước cửa nhà, vì một ngày một đêm mới cầu được một ít tiền tài, mong muốn giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn." Nói tới chỗ này, đã có không ít thôn dân cảm động rơi lệ. "Thôn trưởng là tại là đại thiện nhân vậy. Lúc trước chúng ta còn nói thôn trưởng là giết người không chớp mắt đại ma đầu, đúng là ta cái xuất sinh." Lâm Dịch nói tiếp, "Chẳng qua bạc thực sự là có hạn, ta dự định nhà kiến tạo diện tích gấp bội, nhưng mỗi gian phòng nhà thủ lao chỉ có 10 lượng. Đây cũng là vì bài trừ một ít trong nhà có tiền, lại đến chiếm tiện nghi, muốn cướp mọi người cứu mạng tiền người. Nhà diện tích gấp bội, bạc lại ít trọn vẹn 5 lượng. Vận tảng đá nhiều, dùng nhân lực nhiều, trải phẳng tiếp theo, thực tế ích lợi chỉ có nguyên lai 1/3. Đây là thêm lượng lại giảm giá, đem người làm xúc sinh dùng." Nhà tư bản nghe đều rơi lệ. Nhưng mà thôn dân nghe xong Lâm Dịch lời nói, nhưng không có cảm thấy chút nào không thỏa. Tương phản còn cảm thấy rất có đạo lý. "Thôn trưởng nói đúng, nếu giá tiền cho cao, những kia rõ ràng đủ tiền nộp thuế người, khẳng định còn cấp làm." "Không sai, thôn trưởng này là dụng tâm lương khổ, nghiêm túc cho chúng ta đã suy nghĩ kỹ." "Thôn trưởng đại nghĩa, ta muốn báo danh, ta khẳng định dụng tâm cho thôn trưởng xây cái tòa nhà lớn." Thôn dân bắt đầu ngày càng quấn, mở đầu còn nói nửa tháng xây xong. Sau đó nói xong, có người nói muốn một thiên can 16 giờ, một tuần xây xong. Lâm Dịch cảm thán, còn phải là châu ngựa tự hạn chế. Quá nhiều người báo danh, danh ngạch có hạn. Lâm Dịch tự nhiên muốn sàng chọn những kia ngày thường quan hệ tốt thôn dân chăm sóc. Những quan hệ kia ác liệt tự nhiên muốn bài trừ. Tỷ như Ngụy thị tộc nhân, tỷ như Lưu Xuân Hoa một nhà, Linh Ma Tử một nhà. Này mấy nhà thấy mình bị bài trừ, nhất thời không vui. "Lâm Dịch tiểu tử, ngươi làm thôn trưởng đều lẽ ra chiếu cố thôn dân, như thế nào ta một nhà 10 người, một cái đều không có tuyển chọn." Lưu Xuân Hoa còn tưởng rằng chính mình ba cái nhi tử, tăng thêm tức phụ, bạn già. Nhiều người như vậy, tổng hội luôn bên trên, uống một bụng thang. Kết quả Lâm Dịch nhìn thấy không có nhìn bọn hắn một mắt. Lâm Dịch nghĩa chính ngôn từ nói, "Ta đều nói, ưu tiên giúp đỡ có khó khăn thôn dân, ngươi sinh ba cái nhi tử, có tay có chân, đi nơi nào không thể kiếm tiền." Lưu Xuân Hoa mới mặc kệ này nguy biện, khóc lóc gom sòng nói, "Ta mặc kệ, chúng ta toàn ra vậy thiếu tiền, nhất định phải tính cả chúng ta một phần." Nàng ba cái nhi tử vậy đứng ra, kêu gào nói, "Ngươi người trưởng thôn này có còn muốn hay không làm đi, muốn không phải chúng ta Lưu thị nhiều như vậy tộc nhân từ ngươi, ngươi có thể lên làm thôn trưởng." Lâm Dịch cười nói, "Ngươi có đạo lý, ta muốn là cử tri phụ trách." Ba người lúc này sắc mặt vui mừng, có hy vọng. Chỉ nghe Lâm Dịch rồi nói tiếp, "Ta nhớ được các ngươi một nhà tựa hồ là Lưu thị duy nhất không có ném ta phiếu đi." "A, đúng đúng đúng, ta nhớ được cũng thế." Có thôn dân lúc này kêu lên. Ngay cả họ Lưu tộc nhân lúc này vậy ra đây nói ra, dù sao nhà ta đầu, hình như họ Lưu chồng, đều Lưu lao đầu cùng thôn Hoa Thẩm mấy cái không có ném. Lưu Xuân Hoa lập tức mặt đen lên, cùng những thôn dân này dùng beng. Ngụy thị mấy tộc nhân cũng muốn chất vấn vài câu, lại bị Lâm Dịch bác bỏ nói, "Các ngươi Ngụy thị cũng đừng nghĩ, thiếu tiền tìm các ngươi kia Ngụy Yến tộc lao đi, hắn giàu đến chảy mỡ." Ngụy thị này mấy chục năm thao túng Khương Hạ thôn, mấy cái kia tộc lao là thôn trưởng trong có tiền nhất. Tầng dưới chót Ngụy thị lại rất nạn kiếm một chén canh, vừa vặn dùng cái này đến châm ngòi một chút bọn hắn họ Ngụy mấy nhà quan hệ. Đinh Ma Tử lại đứng ra, mở miệng nói, "Lâm Dịch, cả nhà của ta đều cho ngươi bỏ phiếu, trong nhà thu thập không đủ kia tiền thuế, ngươi có thể mang theo chúng ta một phần." Đinh Cúc Hoa thì cau mày, "Lâm Dịch, tốt xấu ngươi trước kia vậy thích qua ta, để cho chúng ta một nhà vậy tham dự vào." Lâm Dịch nhìn xem đều chẳng muốn nhìn xem mấy người, giọng nói rêu cợt nói, "Mấy người các ngươi thì càng đừng suy nghĩ, ta đơn thuần là nhìn các ngươi không vừa mắt." Đinh ra mấy người tại chỗ tức điên. Đây là trần trụi đối xử khác biệt, Bọn hắn thở phì phò đối với mọi người nói, mọi người thấy, người trưởng thôn này Lâm Dịch chính là cái tiểu nhân hèn hạ, vì một ít năm xưa ân oán, không để ý nhà ta chết sống. Ta đề nghị bãi miễn thôn trưởng. Các thôn dân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó lại giống nhìn xem kẻ ngốc loại nhìn Đinh Gia mấy người, thôn trưởng chỉ là thấy ngứa mắt các ngươi, làm sao lại tiểu nhân hèn hạ. Chúng ta mỗi hộ cũng có công việc làm a, chỉ là các ngươi không có mà thôi. Ngươi muốn bãi miễn chính mình đi bãi miễn, đừng kéo vào chúng ta. Chúng ta ủng hộ thôn trưởng. Đinh Cúc Hoa người tê, cảm giác được bị thôn dân tập thể phản bội. Các ngươi quả thực vì tư lợi. Thôn dân bắt đầu thôi táng mấy người rời khỏi, ngươi mới vì tư lợi, ngươi đang không thể nói lý, cút đi, thôn trưởng cũng là các ngươi Đinh Gia năng lực chửi đối. Vì bảo chất bảo lượng, Lâm Dịch dự định tiền đặt cọc vậy trước không phát. Và hoàn thành nghiệm thu không sao hết, hắn mới toàn ngạch trả tiền. Cái này gọi bao công đầu mang tư ra trận, tự động ứng ra. Sự việc làm thỏa đáng, Lâm Dịch về tới sân nhỏ nuôi nấng chuột rúi cùng gà rừng. Hắn nhìn một con kia chỉ to mọc một vòng mâu chuột rúi, suy tư nói, không phải là muốn sinh a. Lúc này mới mấy ngày, không phù hợp khoa học a. Chít 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 chít, Lâm Dịch bị vài tiếng tiếng kêu chói tai ngắt lời, bước nhanh đi đến âm thanh truyền đến gian phòng. Một đầu to mọc mâu chuột rúi lại sinh nở. Ta thao, này hình như mới qua một tuần không đến đi. Chuột rúi sinh dục chu kỳ là 6 đến 8 chu tả hữu, bây giờ lại rút ngắn đến một tuần không đến. Thật lâu. Mẫu thử bắt đầu khôi phục hành động, dường như đã sinh nở hoàn tất, bốn cái tiểu thử vậy bắt đầu bú sữa. Lâm Dịch bẻ ngón tay tính lấy, một tuần bình quân năng lực bốn cái, một tháng kia không phải đảm bảo 16 con. Chờ trưởng thành, 16 đều biến 256. Ta chỗ này có hơn 20 cái mẫu thử, lại nhân 20. Thiên văn sổ tự. Hắn lại lắc đầu, không đúng, chuột rúi sinh xong, nên muốn chậm rãi, làm một chút trong tháng cái gì, không, có nhanh như vậy tiếp theo thai đi. Ôm khoa học thái độ, Lâm Dịch quyết định thực tiễn dưới. Hắn đem mẫu thử lấy ra, còn tại công thử trong ổ mau làm, động. Này lên được không? Nguyên bản hai đầu chuột rúi, công vị gần đây làm việc quá sức, mẫu vị vừa mệt nhọc quá độ, đều không muốn lúc đích. Lại tại Lâm Dịch ra lệnh một tiếng, như là điên của loại, bắt đầu hành động. Ta thao, đột phá khoa học quy luật, ta này không được giải Nobel. Phát đạt. Lâm Dịch dường như đã năng lực trông thấy, chính mình chuột rúi bán chạy tất cả tế quốc. Cả ngày, cái khác mẫu thử vậy bắt đầu chia bán, chia đều bán hoàn tất, Lâm Dịch lại bắt đầu lai giống. Dây chuyển sản xuất làm việc. Kỹ năng, chăn nuôi, nhập môn, kinh nghiệm, 100, 500, nhìn bảng kỹ năng, Lâm Dịch vừa lòng thỏa ý, không sai, vận động hết mới có khẩu vị ăn cơm.